Chương 52, tiểu sư muội, ngươi không thể giết ta. Chương 52, tiểu sư muội, ngươi không thể giết ta. Cũng tốt, Lâm Diên lên tiếng, lập tức vận khởi công pháp. Một hồi xương cốt sai chỗ đôm nốt tiếng vang truyền đến, vai của nàng xương thu nạp, eo ổ một hãm. Trong khoảnh khắc, nguyên bản gợi cảm vũ mị đường cong rút đi, thay vào đó là một vị phảng phất giống như mới nở nụ hoa thanh thuần thiếu nữ. Mông lung dưới ánh trăng, như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt, lộ ra nhàn nhạt phân choáng. Một đôi mắt to linh động mà thanh tịnh, giống như trong núi thanh tuyển, hiện ra một chút ngây thơ cùng tiên chân, kinh ngạc nhìn ngắm nhìn Trần Tuấn. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn nhìn một chút thiếu nữ trước ngực, nguyên bản cao cao nổi lên độ cong sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chống ra thật lớn một khối địa phương. Chật trội giường trong nháy mắt rộng rãi rất nhiều. Trần Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, ngủ thật say. Mà Lâm Diên, lúc này lại là trừng mắt một đôi mắt đẹp, khó mà chìm vào giấc ngủ. Nàng kim lòng không được đưa tay, vuốt vuốt mới vừa rồi bị Trần Tuấn chạm đến bộ vị, nhịp tim như mai con phanh phanh đi loạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngày thứ hai, Vân Hạc Sơn Trang, nguy nga cửa trang trước, một bộ hoa phục bạch diện công tử, cưỡi bạch mã nhanh nhẹn mà tới. Hắn gánh vác một thanh điêu hoa dao cầm, trên mặt treo ôn nhuận như ngọc mỉm cười, ngữ khí khách khí nói: "Xin hỏi các hạ, nơi đây thật là Vân Hạc Sơn Trang bảo địa?" Cửa trang trước, gác cổng mặt không biểu tình, cảnh giác trên dưới dò xét một phen người tới, hỏi: "Chuyện gì?" "A, quý trang thiếu phu nhân đặc khiển ta đến." Tiêu Thừa Phong chỉ trên lưng mình dao cầm, cười nói: "Chuyên tới để vì nàng thụ đàn giải buồn." "Chờ lấy." Gác cổng bước xuống một câu, quay người về trang bẩm báo. Nhìn xem gác cổng đi xa bóng lưng, Tiêu Thừa Phong trên mặt tươi đẹp ý cười chậm rãi rút đi, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. "Nương, thật sự là phiền toái. Nữ nhân kia gửi thư, càng muốn tới này địa phương quỷ quái chạm mặt, địa phương vắng vẻ còn chưa tính, còn nhường bản đại gia ra vẻ để tiện nhạc sĩ. Bất quá, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể được tới khối ngọc bội kia, mở ra huyết ý đi lâu bảo hạt." Tiêu Thừa Phong trong lòng liền dâng lên một cỗ khó mà ức chế vui mừng như điên. Không bao lâu nhi, Vân Hạc Sơn Trang nặng nề cửa sắt chậm rãi mở ra. Một vị gã sai vặt bước nhanh về phía trước, không người dẫn đường, đem Tiêu Thừa Phong nên tiến vào sơn trang. Không bao lâu, gã sai vặt liền dắt ngựa, dẫn hắn đi vào một chỗ ưu tính lịch sự tao nhã biệt lạc. Tiêu Thừa Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong viện đứng thẳng một vị nữ tử, dáng người cao hiểu điệu, khuôn mặt thanh lệ. Băng tóc bên trên nghiêng cắm một cây ngân châm, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt, chính là Ngân Tiêu Nguyệt. Tiêu Thừa Phong trong lòng vui mừng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Này đôi sinh con tỉ muội, tỉ tỉ tính tình bá đạo cao ngạo, muội muội thì hoạt bát thân hòa, cùng muội muội nói chuyện, không khí luôn có thể nhẹ nhõm mấy phần. Trên mặt hắn treo lên một vẻ ý cười, hỏi: "Là Tiêu Nguyệt à, tỉ tỉ ngươi đâu?" "Không ngờ." Ngân Tiêu Nguyệt lại là mặt không biểu tình, lạnh lùng đáp: "Đã xuống mộ." Nghe vậy, Tiêu Thừa Phong gật gật đầu, cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận không người sau, hạ giọng nói: "Quả nhiên, tỷ tỷ ngươi là đi dưới mặt đất dò xét tòa kia trăm năm cổ mộ hư thực đi." Gần đây, trên giang hồ phong thanh nổi lên một phía. Vân Hạc Sơn Trang cấm tòa kia trăm năm trong mộ lớn, có dấu kinh thế chi bảo nghe đồn lan truyền nhanh chóng. Ngay cả trên giang hồ có mặt mũi tiên tiên cảnh võ giả, cũng không thiếu động tâm tư. Như đôi hoa tỷ muội này thật có thể đắc thủ, trộm lấy trong mộ lớn món kia hiếm thấy chất bảo, chỉ sợ không bao lâu liền có thể danh chấn giang hồ a. Tiêu Thừa Phong hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ, chính mình cũng muốn thêm chút sức. Chỉ cần ta có thể giải mở bảo hạng, đạt được khổng tức linh bản vẽ, liền cũng không phải cái gì hạ người bình thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Lâm Diên, trong mắt chứa chờ mong hỏi: "Đi, nhàn luôn tiểu tử, ta huyết ý đi lâu khối ngọc bội kia đâu? Lấy ra ta trước nghiệm một chút hàng." Lời vừa nói ra, Lâm Diên trên mặt hiện hiện một vẻ giận tái đi. Một cái phản bội sư môn, khi sư diệt tổ bại hoại, cũng xứng đề cập huyết ý đi lâu. Nàng cưỡng chế trong lòng tức giận, tự trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn qua khối kia như ngưng huyết giống như đỏ thắm ngọc bội, Tiêu Thừa Phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn một cái liền nhận ra, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ tông môn ngọc bội. Hắn bước nhanh về phía trước mấy bước, quan sát tỉ mỉ một phen, lại đột nhiên phát giác một tia dị dạng, chau mày sững sờ tại nguyên chỗ, hỏi: "Ân, nửa khối?" Từ hắn mê choáng sư tôn Diệp Cô Hàn, cũng đem nó giao cho phủ đầu bàn sau, liền vẫn cho là tông môn ngọc bội tại sư tôn trên thần, không ngờ lại biết được sư tôn đã sớm đem ngọc bội giao cho tiểu sư muội. Nhưng ai nghĩ tới, bây giờ từ nhỏ sư muội trong tay bắt được, lại vẹn vẹn nửa khối. Kia mặt khác nửa khối ở nơi nào? Mà giờ khắc này, Lâm Diên cũng là lông mày khẽ nhíu, đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, mặt khác nửa khối, không phải tại trên tay ngươi sao? Nàng cũng vẫn cho là sư tôn là đem tông môn ngọc bội một phân thành hai, mình cùng ba sư ca cắt chấp nhất nửa. Nhưng hôm nay ba sư ca trong tay giống tuyết, kia thiếu thốn nửa khối đến tột cùng lưu lạc phương nào? Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Thừa Phong, ý đồ từ trên mặt hắn bắt được một tia nói dối vết tích. Có thể giờ phút này, Tiêu Thừa Phong lại là so với nàng còn lộ ra bối rối. Liên nửa khối, liên nửa khối. Tiêu Thừa Phong vừa nói vừa bối rối theo móc trong ba lô ra một cái bảo hạc, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, chỉ dựa vào cái này nửa khối, làm sao có thể mở ra cái hộp này? Lâm Diên một cái liền nhận ra cái kia bảo hạc, đó chính là sư tôn một mực tùy thân mang theo chi vật, bên trong cất giấu như thế nào chế tác khổng tức linh mấu chốt bí mật. Nhìn vật nhớ người, nhìn qua cái kia bảo hạc, Lâm Diên mũi chua chua, không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa cùng sư tôn chung đụng từng ly từng tí. Trong khoảnh khắc, một cỗ sát ý ngút trời xông lên đầu. Bảo hạc ở chỗ này, phản bội sư môn suy tàn cũng ở nơi đây, chưa giết chết lại làm so đo. Nghĩ đến đây, nàng lặng yên sở về phía trùy thủ bên hông. Mà Tiêu Thừa Phong lại hoàn toàn chưa tỉnh Lâm Diên sắc ý, vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Hắn gãi đầu, ngưng lông mày suy tư sau một lúc lâu, hỏi: kỳ quái, kia Lâm Diên trước khi chết có thể từng nói qua di ngôn gì?
Có.
Lâm Diên lạnh lùng phun ra một chữ.
Cái gì?
Mau nói.
Có lẽ có thể từ đó tìm tới đầu mối gì?
Tiêu Thừa Phong lo lắng thúc giục nói.
Nàng nói Lâm Diên đôi mắt băng lãnh, tiếng nói càng thêm lạnh lẽo, ngươi cái này chẳng biết xấu hổ, phản bội sư môn bại hoại, có thể từng cảm thấy thẹn với sư tôn.
Nghe nói lời ấy, Tiêu Thừa Phong trong lòng mơ hồ phát giác có cái gì không đúng. Ánh mắt của hắn run lên, dương mắt quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Diên, trong chốc lát, đại não như gặp phải trọng kích, ông một tiếng vang,
à, là ngươi.
Tiếng nói ở giữa, Lâm Diên đã là bước ra một bước, bên hông cái kia thanh hàn khí bức người dao găm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn mang thẳng bức Tiêu Thừa Phong cổ họng. Thấy thế, Tiêu Thừa Phong đội vàng ra chiêu ngăn cản. Bối rối ở giữa, hắn một thanh giật xuống phía sau điêu hoa dao cầm, hốt hoảng đưa ngang trước người.
Phanh!
Dao găm hàn mang lóe lên, đâm vào dao cầm bên trên, trong nháy mắt đàn tấu ra một hồi lộn xộn tiếng đàn. Trong khoảnh khắc, điêu hoa dao cầm ầm vang vỡ vụn, mảnh gỗ vụn dây đàn tứ tán bay ra, rơi lả tả trên đất.
Phù phù.
Tiêu Thừa Phong trùng điệp té lăn trên đất, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Mà xuống một khắc, một thanh sáng loáng dao găm đã chống đỡ tại hắn trên cổ.
Chấm đã.
Tiểu sư muội. Tiêu Thừa Phong âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi,
ngươi không thể giết ta.
Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống.
Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?
Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan.
Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật.
Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.
Chương 53, báo thủ, muốn quả quyết.
Chương 53, báo thủ, muốn quả quyết. Tiêu Thừa Phong tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, cuống quýt giải thích, huyết y lìa lâu có máu luật, sát hại lâu chủ chính là đại nghịch bất đạo.
Ngươi như giết ta, át gặp sư phụ trên trời có linh tiên trách phạt.
Nghe nói lời ấy, Lâm Diên khinh bị nói, vô sỉ.
Phản bội sư môn người cũng dám nói rằng lâu chủ.
Ngươi vẫn chưa rõ sao?
Tiêu Thừa Phong con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, giảo hoạt nói, ngọc bội là lâu chủ tín vật, có thể sư tôn vẹn vẹn cho ngươi nửa khối, cho nên ngươi cũng không phải là lâu chủ.
Bây giờ huyết y lìa lâu đệ tử, duy hai người chúng ta vẫn còn tồn tại tại thế.
Ta đã là sư minh, lâu này chủ chi vị, tự nhiên về ta.
Lời vừa nói ra, Lâm Diên ánh mắt lấm liệt.
Cứ việc tam sư minh lời nói này có chút miễn cưỡng gắn ghép, nhưng dựa theo huyết y lìa lâu máu luật, nói như thế cũng không phải không có lý.
Ngay tại nàng ngây người ngắn ngủi một hơi ở giữa,
Tiêu Thừa Phong trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm, thân hình như quỷ mị giống như bỗng nhiên nhanh lùi lại nửa bước.
Trong tay áo hàn quang lóe lên, một thanh đao nhọn đã lặng yên trượt vào trong tay, trở tay liền hướng Lâm Diên cổ họng đâm tới, tàn nhẫn vô tình.
Cho nên Tiêu Thừa Phong trên mặt lộ ra âm hiểm ý cười, ngươi liền đi chết đi.
Tiếng nói ở giữa, trên tay hắn đao nhọn hàn mang lộ ra.
Xem như Diệp Cô Hàn Tam đệ tử, nhiều năm qua hắn khắc khổ tu luyện nguyện thực công pháp, sớm đã đạt đến đăng đường cảnh giới.
Công pháp này chiêu thức tàn nhẫn, sát chiêu sắc bén, có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy lực kinh người. Mà giờ khắc này, Tiêu Thừa Phong đem hết toàn lực, thi triển ra 12 phần khí lực, chỉ cầu nhất kích tất sát, đem hắn vị tiểu sư muội này hoàn toàn đưa vào chỗ chết.
Nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Diên mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
Nàng minh bạch, hôm nay chính mình khó thoát vị này gian trá sư minh độc thủ.
Ngâm.
Tiêu Thừa Phong trong tay đao nhọn bộc phát ra một hồi sắc bén sắc ý, như độc xà thổ tín giống như đâm thẳng Lâm Diên ngực. Trên mặt hắn giữ tợn ý cười tùy ý lan tràn, cũng chắc chắn một kích này nhất định có thể đắc thủ.
Nhưng mà,
sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm giác khác thường.
Chẳng biết tại sao, một loại quen thuộc vừa xa lạ dọa người bị áp, tại hắn cách đó không xa lặng yên ngưng tụ thành hình.
Tiêu Thừa Phong trái tim đột nhiên co rụt lại, một cỗ trước nay chưa từng có tim đập nhanh xông lên đầu.
Sắc mặt hắn đột biến, kinh hoàng nghẹn ngào kêu lên, trong phòng có người.
Là ai?
Lời còn chưa dứt, một cỗ làm cho người sợ vỡ mật kinh khủng phong áp như điên long xuất hải, lôi cuốn lấy sơn hải giống như uy nghi cùng kinh khí, ầm vang đánh tới.
Ông,
phốc phốc.
Chỉ thấy một đạo chói mắt bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Thừa Phong tay cầm đao cánh tay. Trong chốc lát, cánh tay của hắn hóa thành một mảnh huyết vụ, huyết nhục văng tung tóe. Mà trong tay hắn kia một thanh sắc bén đao nhọn, sớm đã xa xa bay ra, đang một tiếng trùng điệp đính tại trong nội viện trên tường đá, lưới đao thật sâu không có bảo, không chỗ ở điên cuồng loạn chiến.
Mà giờ khắc này,
Tiêu Thừa Phong ngây ra như phỗng. Hắn lăng lăng nhìn xem chính mình trống rỗng cổ tay miệng, một nửa cánh tay máu thịt bé bét, máu me đầm địa, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cũng không thể tin.
Nửa ngày, toàn tâm kịch liệt đau nhức mới đột nhiên giống như thủy triều ập tới.
A
a a a.
Hắn cầm chính mình tay cụt, tiếng kêu rên liên hồi, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán lăn xuống.
Là ai?
Trong phòng đến tột cùng là ai?
Tiêu Thừa Phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt bối rối đến cực điểm.
Vừa rồi một màn kia, thật sự là quá mức quỷ dị.
Rõ ràng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, giết chết tiểu sư muội bất quá là nửa hơi bên trong chuyện.
Thật là, lại có người thi triển ra huyết y đi lâu không truyền công pháp, nguyệt thực chi thuật.
Hơn nữa, nhiều năm khổ luyện cửa này công pháp hắn, như thế nào nhìn không ra, khủng bố như thế một kích, rõ ràng là đem cái môn này công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới.
Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào như to bằng mũi kim, trái tim đột nhiên đình chỉ nhảy bỗ.
Đáp án lại rõ ràng bất quá.
Sư tôn còn sống.
Sau một khắc, hắn không để ý cánh tay truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, hốt hoảng té quỵ dưới đất, dập đầu như dã tỏi.
Sư tôn,
đệ tử biết sai rồi,
mời sư tôn sát phạt.
Đông đông đông.
Tại một hồi dồn dập dập đầu tiếng vang bên trong, cửa phòng từ từ mở ra.
Tiêu Thừa Phong liều chết ngẩng đầu, mong muốn lại nhìn một cái sư tôn chân dung, có thể hắn ngước mắt nhìn lại, lại là trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ. Chỉ thấy phòng tiền chậm lấy, cũng không phải là cái gì Diệp Cô Hàn, mà là một vị phong thần tuấn tú, khí vũ hiên ngang tuấn lãng thiếu niên. Mà giờ khắc này, thiếu niên lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đi thẳng tới Lâm Diên trước người. Ba, một tiếng thanh thủy cái tát âm thanh đột ngột vang lên. Báo thủ, muốn quả quyết. Thiếu niên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, bình tĩnh mà hữu lực tiếng nói tại trong tiểu viện vang vọng thật lâu. Nhưng mà, Lâm Diên quỳ trên mặt đất, trắng non tố thủ che lấy gương mặt nóng bỏng, đáy mắt tràn đầy do dự cùng ủy khuất. Thật là nàng nghẹn nào, âm cuối phát run, thật là sư tôn chỉ lưu cho ta nửa khối ngọc bội, trong cái này nhất định có thâm ý có huyết ý đi lâu máu luật phía trước, Diên Nhi. Diên Nhi không dám tùy tiện làm việc, nghe nói lời ấy. Tiêu Thừa Phong trong lòng hơi rộng, mừng thầm. Mặc dù hắn cũng không biết mặt khác nửa khối ngọc bội bây giờ tại nơi nào. Bất quá, đã không tại Lâm Diên trong tay, hôm nay hắn người tiểu sư muội này cũng không dám giết hắn. Cố gắng, thật là sư tôn đại phát thiện tâm, cố ý ném đi nửa khối ngọc bội, không đành lòng xem bọn hắn đồng môn tương tàn đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Thừa Phong nết miệng lên một vẻ ý cười. Lại cạnh. Vào thời khắc này, chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng nhíu mày, từ trong ngực móc ra nửa khối tinh hồng sắc ngọc bội, dường như tùy ý ném ở Lâm Diên trước mặt. Thấy thế, vì trên mặt đất Lâm Diên cả người thân thể mềm mại run lên, run rẩy nhặt lên trên đất kia nửa khối ngọc bội, cùng mình kia nửa khối đối ở cùng nhau. Lại cạnh. Hai khối ngọc bội hợp thành một khối, vết nứt chỗ kín kẽ. Cái này, đây là Lâm Diên hai tay run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay treo ở đằng kia nửa khối ôn nhuận trên ngọc bội phương, con người run mạnh. Cái này nửa khối ngọc bội, tại sao lại trong tay hắn? Trong khoảnh khắc, những ngày này cùng thiếu niên từng ly từng tí giống như thủy triều sông lên đầu. Đầu tiên là tiểu viện kia một trận nhìn như hoang đường đánh cuộc, lại đến chính mình xé rách tâm mạch, bị thiếu niên dùng bí báo dưỡng tâm tàn cứu trở về. Còn có mai bột miếu lúc trước đối song sinh tử tỷ bội sinh tử quyết đấu. Cuối cùng, lại tới đây. Đột nhiên, nàng nhìn qua trước mắt ngọc bội kia lòng có sở nộ. Nhất định là sư tôn trước khi chết đau khổ cầu khẩn qua hắn. Sư tôn, lại vì ta, không tiếc lấy tính mạng của mình làm đại giá, truyền thụ huyết ý đi lâu nguyện thực bí thuật, nhường thiếu niên đặt mình vào nguy hiểm, chỉ vì đổi ta một con đường sống. Mà trước mắt vị thiếu niên này, những ngày này một mực tại yên lặng hộ nàng chu toàn. Chỉ một thoáng, Lâm Diên nước mắt rơi như mưa. Trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động. Nàng ánh mắt sáng rực ngẩng lên mắt, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong chiếu đến thiếu niên thân ảnh, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở cổ họng, cuối cùng lại chỉ là gương mặt từng đỏ. Cùng lúc đó, một bên Tiêu Thừa Phong lại là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân hình ngăn không được run rẩy kịch liệt. Hiện nay, hai khối ngọc bội hợp hai là một, đều tại tiểu sư muội trong tay. Chính là dựa theo huyết y lì lâu máu luật, nàng hiện tại chính là tân nhiệm huyết y lì lâu lâu chủ. Giết hắn cái này phản bội sư môn phản đồ, hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa. Giờ phút này, hắn đầu góc trống rỗng, thể xác tinh thần đều chấn. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Sư tôn Diệp Cô Hàn, lúc nào thời điểm kết giao như thế một vị thiếu niên, làm cho cả thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Tiểu sư muội, Tiêu Thừa Phong quỳ một đường bò hướng Lâm Diên, ôm thật chặt nàng bắp chân, khóc giống linh thế nói, sư ca biết sai, van cầu ngươi, xem ở sư tôn phân thượng, tha ta một cái mạng chó. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 54, trùng kiến huyết y lâu. Chương 54, trùng kiến huyết y lâu. Tiêu Thừa Phong đau khổ cầu khẩn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn chỉ mong lấy tiểu sư muội có thể sinh lòng thương hại, nhớ tới trước kia sư minh muội ở giữa tình nghĩa, giơ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống. Sư ca Lâm Diên trong mắt, trên mặt lãnh đạm hiện hiện một vẻ nụ cười như có như không, còn nhớ rõ là ai dạy ta tự tay giết cái thứ nhất vật sống sao? Nghe nói lời ấy, Tiêu Thừa Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên nhớ tới, đã từng hắn mang theo vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng Lâm Diên, tại giã ngoại tìm được một cái bạch thú. Đúng là hắn, tự tay giáo Lâm Diên như thế nào đem con thỏ kia giết chết. Phản phất là thấy được một chút hy vọng sống. Tiêu Thừa Phong đột nhiên gật gật đầu, mặt lộ vẻ thích thú, "Ừ, ta nhớ được. Chính là sư ca ta tự tay dạy ngươi lời còn chưa dứt." Chỉ thấy Lâm Diên cười nhạt một tiếng, truy thủ trong tay phút chốc ra khỏi vỏ. Một đạo chướng mắt bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Thừa Phong lời nói im bặt mà dừng, hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao che cổ của mình. Cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Thấy một màn này, Trần Tuấn nhỏ không thể thấy khẽ thở dài một cái, tùy ý nói, "Đi, cần phải đi." Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Diên đã lặng yên rời bước đến Trần Tuấn trước người. Chỉ thấy nàng hai chân khẽ cong, trắng nón mềm mại đầu gối phù phù một tiếng quỳ gối bàn đá xanh bên trên, run giọng nói, "Nha hoàn Lâm Diên, bái kiến huyết ý Liễu lâu lâu chủ." Nói xong, hai tay cung kính nâng khối kia hoàn chỉnh huyết sắc ngọc bội, hiện lên tại Trần Tuấn trước mặt. Gặp tình hình này, Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, cười nhạt một tiếng, tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu tức hỏi, "Thế nào? Rốt cục nguyện ý làm nha hoàn của ta?" Nghe được Trần Tuấn trò đùa, Lâm Diên thân thể mềm mại khẽ run, nhớ tới vài ngày trước cái kia đánh cuộc. Nàng lắc đầu liên tục, vẻ mặt chân thành nói, là Diên Nhi không biết lượng sức, có chơi có chịu. Đi, đứng lên đi. Trần Tuấn khẽ nhả một ngụm khoan thai khí tức, Mạn Bất Kinh tâm nói, lúc ấy nói xong, thua làm nha hoàn của ta, ta cũng không có nhận lời cái gì huyết ý để lâu lâu chủ chi vị.
Không, không làm lâu chủ.
Lâm Diên ngước mắt, một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang, tiếc hận nói, kia huyết ý để lâu nàng nguyên lai tưởng rằng, sư tôn trước khi lâm trùng, đem huyết ý để lâu bí mật bất chuyển cùng nửa khối ngọc bội toàn bộ giao cho Trần Tuấn, chính là chấp nhận hắn là huyết ý để lâu lâu chủ. Thật tình không biết, Diệp Cô Hàn lúc ấy chỉ là thỉnh cầu Trần Tuấn cứu Lâm Diên một mạng mà thôi. Ngươi sư tôn cùng ta giao hẹn qua, ngọc bội giao cho ngươi, cái này lâu chủ từ ngươi tới làm. Trần Tuấn không nhanh không chậm nói, ta làm. Lâm Diên vô ý thức lắc đầu, hai tay không tự giác giảo lấy váy, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, kia. Yeah. Vậy ta còn như thế nào làm người thông? Động phòng nha đầu. Trần Tuấn nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, nói khẽ, hai chuyện này cũng không trái ngược. Lời vừa nói ra, Lâm Diên trừng lớn một đôi mắt đẹp, màu anh đào miệng nhỏ có chút mở ra, thật lâu không cách nào khép lại. Cái gì gọi là cũng không trái ngược? Chẳng lẽ hắn ý tứ là để cho ta làm lâu chủ, trùng tiến huyết ý hiểu lâu? Nhưng cùng lúc, hay là hắn động phòng nha đầu? Hai chuyện này, tựa như là bắn đại bác cũng không tới, phong mã ngưu không liên quan hai chuyện a. Qua nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận cái này thiết lập, tiến lặng gật đầu. Lập tức, Lâm Diên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngước mắt nhìn về phía Trần Tuấn, vậy ngươi không phải huyết ý hiểu lâu lâu chủ, ta xưng hô ngươi như thế nào? Trần Tuấn nhún vai, không có vấn đề nói, liền gọi chủ nhân a. Nghe nói lời ấy, Lâm Diên yên lặng nhẹ gật đầu, là chủ nhân. Chúng ta kế tiếp làm cái gì? Mà giờ khắc này, Trần Tuấn lại là khỏe miệng có chút dương lên, đang vì chính mình vừa mới quyết định mà âm thầm đắc ý nhiều năm sau. Huyết Y Liễu Lâu sẽ tại hắn kín đáo chủ tính hạ trọng chấn cờ trống, lại lần nữa lấy ngạo thế chi tư đứng sừng sững giang hồ. Mà vị kia khiến người giang hồ nghe mà biến sắc Huyết Y Liễu Lâu lâu chủ, bất quá là bên cạnh hắn một gã tiểu nha hoàn. Xem như nổi tiếng thiên hạ tổ chức sát thủ, nắm giữ một chút giang hồ tình báo cũng rất bình thường a. Đến lúc đó, hắn đem chính mình không dùng được tình báo treo lên bán, Huyết Y Liễu Lâu sẽ bị chế tạo thành một tòa sâu không lường được tình báo bảo khố. Giang hồ triều đình thế lực khắp nơi, vì thu hoạch những cái kia liên quan đến sinh tử tồn vong tình báo tuyệt mật, không tiếc thiên kim cùng nhau mua. Mà lâu chủ phía sau chủ nhân, lại chỉ bằng nhất thời hào hứng quyết định tình báo thuộc về. Đối Trần Tuấn có lợi thế lực, tình báo có thể miễn phí tặng cho, chỉ vì đổi được một phần ân tình. Mà có chút mật không truyền ra ngoài cao dài tình báo, chỉ có thể dùng tình báo đổi tình báo, chỉ có dùng giống nhau có giá trị tình báo mới có thể đổi lấy. Như thế, Huyết Y Liễu Lâu đem trưởng khống thiên hạ mọi loại tình báo, bất luận là tông môn bí ẩn vẫn là hoàng thất bí mật, đều tại trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, toàn bộ giang hồ cùng triều đình đều sẽ tại hắn bàn tay ở giữa, mặc kệ bài bố. Kiệt 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 kiệt. Chủ nhân. Ngay tại Trần Tuấn suy nghĩ phát tán, quên hết tất cả thời điểm, Lâm Diên chớp một đôi tròng mắt trong suốt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chủ nhân vì sao ánh mắt tăng dã? Thật là chỗ nào không thoải mái? A, kế tiếp Trần Tuấn đem suy nghĩ một lần nữa kéo về tới hiện thực. Ánh mắt của hắn phút chốc băng lãnh, nói khẽ, kế tiếp liền nên đi tham gia luận võ chọn rể, tìm cái kia hồ ly lẳng lơ là huynh trưởng ta báo thù. Thời gian một nén nhang sau, Vân Hạc Sơn trang nặng nề trang nghiêm cửa trang lại lần nữa chậm rãi mở ra. Gác cổng nghi ngờ nhìn lại, lại phát hiện là thiếu phu nhân xe ngựa, đội vàng bước nhanh về phía trước, khách khí nói, thiếu phu nhân, đêm qua vừa mới trở về, hôm nay tại sao lại muốn ra ngoài nhà? Vừa dứt tiếng, xe ngựa màn xe chậm rãi kéo ra một cái khe hở, lộ ra một trường thần sắc băng lãnh khuôn mặt. Thế nào, có việc? Thấy thiếu phu nhân hôm nay sắc mặt băng lãnh, gác cổng lập tức cúi đầu xuống, bồi tươi cười nói, không có việc gì không có việc gì. Chỉ là tiểu nhân nghe nói thiếu trang chủ lập tức sẽ phải trở về trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như thiếu trang chủ sau khi trở về, biết được phu nhân không tại trên làng, tránh không được muốn bị trách cứ với hắn. Chỉ là, thiếu phu nhân khăng khăng muốn ra ngoài, hắn một cái chỉ là gác cổng, sao lại dám tùy tiện ngăn cản. Biết. Thiếu phu nhân tiếng nói băng lãnh, ta có chuyện quan trọng xử lý, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Gác cổng cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì hỏi, thiếu phu nhân muốn đi đâu? Chờ thiếu trang chủ trở về, tiểu nhân cũng tốt cùng hắn giao phó. Nghe vậy, thiếu phu nhân dừng một chút, chậm rãi mở miệng, nhạn môn phủ. Dứt lời, màn xe một lần nữa kéo lên, mã sa phu gấp chảnh dây cương, hướng phía nhạn môn phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhạn môn phủ, trấn phủ ti vệ sở, xem như bắc quận thủ phủ, nơi này mỗi ngày không chỉ có phải xử lý nhạn môn phủ bên trong các loại vụ án, hạ hạt các phủ nghi nan đại án cũng sẽ thỉnh thoảng trình báo đến đây lý. Mỗi ngày qua lại văn thư cùng tình báo ùn ùn kéo đến, khiến vốn là sự vụ rối ren vệ sở càng lộ vẻ huyên áo. Mà giờ khắc này, tại vệ sở một chỗ vắng vẻ trong lầu các, chỉ huy sứ đại nhân Lý Thanh Từ một mình dạo bước, lại chưa có thuộc hạ dám đến đây tùy tiện quấy rầy. Về phần nguyên nhân cũng là rất đơn giản, liên quan đến nhạn môn phủ bên trong một cái hồ yêu ban đêm liên tiếp dẫn phát án mạng, nhiều vị nam tính bị hút tinh huyết chết thảm. Có thể chấn phủ ti nhiều vị thâm niên thiên hộ điều tra, nhưng thủy chung không có đầu mối, tiến triển hoàn toàn không có. Cái này khiến thân làm chỉ huy sứ Lý Thanh Từ rất cảm thấy áp lực. Phải biết, nàng xuất thân triều đình trọng thần gia, thân làm gia tộc hòn ngọc quý trên tay, thở nhỏ liền gánh vác gắn bó gia tộc hưng suy trách nhiệm, là vững chắc gia tộc quyền thế. Lý phụ lại nhẫn tâm đưa nàng gả cho vương phủ vương đại nhân. Thật là, vương đại nhân đã năm hơn cổ hy, chừng 70 tuổi, mấy cái nhi tử đều so Lý Thanh Từ tuổi tác lớn. Như thế hoang đường hôn sự, Lý Thanh Từ sao lại khuất phục? Nàng mang trong lòng chí khí, dứt khoát chủ động xin đi, tiến về xa xôi bắc quận nhạn môn phủ đi nhậm chức. Lập thể nhất định phải trong vòng nửa năm làm ra nổi bật công tích, dùng cái này tránh thoát kia trói buộc nàng hôn ước công xiềng. Như nửa năm không có thành, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, cùng kia 70 tuổi vương đại nhân thành hôn. Nhưng là, hiện thực lại mạnh mẽ quạt nàng một bậc hai. Mắt thấy đảm nhiệm Nhạn Môn phủ chỉ huy sứ đã hơn 5 tháng, nàng không chỉ có tấp công không xê, ngay cả thành nội một cái tùy ý giết người hồ yêu đều không thể bắt được, thật sự là nhường nàng mặt mũi mất hết. Cốc cốc cốc. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, chỉ huy đồng chi Lý Giản cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên lâu, trong ngực ôm một sấp văn thư, muốn nói lại thôi. Nói đi. Lý Thanh Tử than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nghe vậy, Lý Giản liếm môi một cái, trầm giọng nói, "Lý đại nhân, các nơi trình lên văn thư đều đè ép đã mấy ngày, lại không trả lời sợ là không nói được." "Ai, thật làm cho đầu người đau nhức." Lý Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, điếu môi lắc đầu, Nhạn Môn phủ đều bận bịu thành hình dáng ra sao, phía dưới còn đưa lên văn thư. Nàng lại quá là rõ ràng. Các hạ hạt châu phủ đưa tới văn thư bất quá liền một sự kiện, tìm nàng muốn người. Chỉ là, liền Nhạn Môn phủ đều thiếu khuyết tướng tài đắc lực, nơi nào có dư thừa nhân thủ phân cho phía dưới. Mỗi nghĩ đến đây, Lý Thanh Tử đã cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hồi lâu, Lý Thanh Tử than nhẹ một tiếng, rốt cục vẫn là mở miệng, lấy ra thả nơi này đi. Giống như là bị đại xá đồng dạng. Lý Giản lên tiếng, đội vàng đem một lớn chồng chất văn thư đặt ở trên thư án. Ngay sau đó, Lý Thanh Tử không yên lòng liếc qua văn thư, lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy kia một chồng văn thư bên trong, lại có một chương tiến cử sách cắm ở trong đó, lộ ra phá lệ bắt mắt. Đều là tìm nàng yếu nhân. Rất lâu chưa thấy qua, phía dưới đẩy lên tiếng người. Nàng hiếu kỳ đem tiến cử sách rút ra, phát hiện là Khánh Dương phủ trấn phủ ti trình lên. Đọc nhanh như do qua loa đọc xong, Lý Thanh Tử ánh mắt ngưng lại, hai mắt tỏa sáng, nửa tháng tiêu diệt Hắc Phong trại, có ý tứ nho nhỏ Khánh Dương phủ, lại còn có bực này nhân vật. GS, phụ Lý Thanh Tử tranh minh họa, điểm kích xem xét. Lý Thanh Tử đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biểu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 55, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được người này. Chương 55, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được người này. Lý Thanh Tử bưng lấy phần này tiến cử sách từ đầu tới đuôi lại cẩn thận nghiên cứu một lần. Vị này tên là Trần Tuấn Bách Hộ, lại ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, liền đem Hắc Phong trại rất nhiều bí ẩn nội tình tra được tra ra manh mối, còn một lần hành động đem nó tận gốc diệt trừ. Như vậy tra án năng lực, cho dù là nàng dưới trướng mấy vị kia thần kinh bách chiến thiên hộ, cũng khó có thể làm được. Lấy bản lĩnh của hắn, vẹn vẹn làm bách hộ, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nếu có thể đem hắn điều đến Nhạn Môn phủ, đến điều tra gần đây nhường nàng sức đầu mẹ chán hồ yêu án, cố gắng có thể vì nàng phân ưu một hai. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt lấp lóe bộc phát sáng rực, vẻ mặt hưng phấn nói, "Lý Giản, lập tức hồi phục Khánh Dương phủ, cái này Trần Bách Hộ, ta muốn là ti trước cái này đi làm." Lý Giản không người gật đầu, quay người liền muốn tối lui. "Chấm đã." Lý Thanh Tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hỏi, "Khánh Dương phủ hồi phục văn thư sau, đem người điều tới phải bao lâu?" Cái này Lý Giản trong lòng hơi chút tính toán, đắc, đi đến tất cả quá trình, tăng thêm qua lại trên đường truyền tin thời gian, không sai biệt lắm muốn nửa tháng. Trấn phủ ti nội bộ văn thư điều động từ trước đến nay kéo dài, cho dù nói nửa tháng có thể làm thỏa đáng, đó cũng là tại Lý Giản tự mình giám sát, gấp thúc chậm đuổi tình huống hạ. Quá chậm. Lý Thanh Tử nhíu mày, quả quyết phân phó, "Ngươi tự mình đi một chuyến Khánh Dương phủ, trong vòng 3 ngày ta muốn gặp được người này." "Là, ti chức tự mình tiến về." "A, còn có." Lý Thanh Tử tiếp tục nói, "Ngươi đi đem Trương Mạnh Trương Thiên Hộ gọi tới, thành nội yêu hồ án hắn đến cùng xử lý thế nào?" "Về sở đại nhân, Trương Thiên Hộ hôm nay xin nghỉ." "Vậy thì gọi Lý Nghị Lý Thiên Hộ." "Lý Thiên Hộ cũng xin nghỉ." "T. Mà thôi, vậy liền gọi Lưu Duệ Lưu Thiên Hộ tới." Lời vừa nói ra, Lý Giản lại là mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lát, vẫn là nói rõ sự thật, "Lý đại nhân, cái kia, Linh Viện Tiêu cục Thiên Kim hôm nay luận võ trọng đề, bọn hắn đều chưa hôn phối, cho nên đều xin nghỉ tiến đến tham gia." Nghe vậy, Lý Thanh Tử không khí ngược lại cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, Linh Viện Tiêu cục rộng rãi giáo võ trường bên trên, hôm nay thái độ khác thường, không thấy tiêu đầu nhóm thường ngày tập võ, mà là sớm liền đem sân bãi thanh không đi ra, xây dựng lên vài tòa lôi đài tỷ võ, chỉ chờ hôm nay luận võ trọng đề hoạt động chính thức bắt đầu. Trước lôi đài, sớm đã là người người nhốn nháo, biển người như tuôn ra. Dường như Nhạn Môn phủ tất cả đột phá nhị giai tu vi vừa độ tuổi nam tính, hôm nay đều tụ tập tại nơi này. Có thể tất cả mọi người lại đều không cảm thấy có gì khác thường, ngược lại là từng cái ma quyền sát trường, kích động. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Xem như Nhạn Môn phủ số một tiêu cục, Linh Viện Tiêu cục chuyện làm ăn nghiệp vụ vượt ngang toàn bộ Bắc quận, thực lực sự hùng hậu, làm cho người ghé mắt. Mà Linh Viện Tiêu cục thả tổng tiêu đầu, dưới gối cũng chỉ có một vị dung mạo như thiên tiên thiên kim tiểu thư, Linh Sơ Nguyệt. Thử hỏi, cái nào nam tử không muốn đem như vậy giai nhân lấy về nhà? Hiện nay, Linh Viễn Tiêu cục càng là thả ra tin tức. Linh Sơn Nguyệt si mê võ đạo, lần này chọn rể không hỏi xuất thân, bất luận gia thế, chỉ có một đầu cứng nhắc tiêu chuẩn, đó chính là tu vi võ đạo muốn tại nhị giai trở lên. Chỉ cần có thể tại hôm nay khi luận võ lực gáp quần hùng, cũng cùng Linh Sơn Nguyệt phân cao thấp, liền có thể nhảy lên trở thành Linh Viễn Tiêu cục rể hiền. Ô mỹ nhân bể. Ai u? Cái này không Lý Thiên Hộ sao? Ai u? Cái này không Trương Thiên Hộ sao? A, Lưu Thiên Hộ ngươi cũng tới nữa. Nhạn Môn quận ba vị thiên hộ, không hẹn mà cùng xuất hiện ở Ninh Viễn Tiêu cục giáo võ trường bên trên. Ba người đều là xấu hổ cười một tiếng. Lý Thiên Hộ chắp tay nói, đi, cái khác dư thừa lời nói liền không nói, chúng ta ngay tại trên lôi đài thời à.
Tốt tốt tốt.
Trương Thiên Hộ gật gật đầu, trêu chọc nói, các ngươi đã tới không sao, hôm nay nếu như bị ta đánh thua, quay đầu ta ngày lại hỉ, cũng phải đến ăn cơm à.
Ha ha ha, mà giờ khắc này,
xa xa trên đất trống, Ninh Viễn Tiêu cục một vị lao tiêu sư thanh thanh xa cầm tiếng nói, cất cao giọng nói, còn có ai muốn ghi danh? Coi như còn lại cuối cùng thời gian một nén nhang. Vừa dứt tiếng, một chiếc lộng lây xe ngựa chậm rãi lái tới. Lái xe thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa xe, mấy bước liền tới đến lao tiêu sư trước mặt, giòn tan nói, làm phiền, đến báo danh. Lao tiêu sư chậm rãi ngước mắt, nhìn thấy là dung mạo thanh lệ thiếu nữ, khỏe miệng cong lên cười nhạo nói, tiểu nữ tử, đây là nhà ta tiểu thư luận võ chọn rể, không khai nữ hài tử à, chớ đến góp cái này náo nhiệt. Dứt lời, bên cạnh một đám võ giả cười ầm. Lâm Diên khẽ lắc đầu, thần sắc chăm chú, không phải ta, là chủ nhân nhà ta.
Chủ nhân?
Lao tiêu sư mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo Lâm Diên ánh mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong xe chậm rãi bước đi phong thả vị kế tiếp tuấn tú thiếu niên, thân mang một thân chấn phủ ti bách hộ quan phục, khí độ siêu phàm.
Là hắn muốn ghi danh?
Lao tiêu sư nhíu mày hỏi.
Chính là.
Lao tiêu sư vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, mang trên mặt mấy phần ngạo mạn ý cười, tới tham gia tiểu thư nhà ta luận võ chọn rể, cái nào không phải ít gia nhị giai tu vi võ giả? Hắn một vị chỉ là bách hộ, sợ không phải chỉ có nhất giai tu vi a? Loại này đê giai võ giả cũng không có tư cách báo danh. Lâm Diên thần sắc bình tĩnh, nói thẳng, ta không biết chủ nhân nhà ta tu vi gì, bất quá hắn so với ta mạnh hơn.
Nghe vậy,
Lao tiêu sư cảm thấy càng phát giác buồn cười, lắc đầu nói, so với ngươi còn mạnh hơn cũng không được a, nếu như chủ nhân nhà người khăng khăng tham gia, kia trước tiên cần phải sáng sáng bản sự. Dứt lời, hắn giơ tay lên bên trong bút lông, tùy ý chỉ một bên mấy khối đá mài. Nhìn, chỗ này có 30 cân, 50 cân, 80 cân cùng 150 cân đá mài. Ít nhất phải giơ lên 80 cân khối kia. Lâm Diên liếc qua bên cạnh thân kia mấy khối cổng kềnh đá mài, lông mày cau lại, lạnh giọng chất vấn, những người khác vì sao không cần chuyện?
Ha 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 ha.
Lão tiêu sư vuốt vuốt hoa dâm sợi râu ngửa đầu cười to, tùy ý tiếng cười dẫn tới giáo võ trường bên trên đông đảo võ giả ghé mắt xem ra, những võ giả khác, cái nào không phải chấn phủ ti thiên hộ, tông môn hộ pháp, cũng không có thấy cái nào chỉ là bách hộ đến góp cái này náo như ta. Vừa dứt tiếng, chu vi người quan sát đều che miệng cười trộm, chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Cho nên a lão tiêu sư ánh mắt khinh miệt, cố ý kéo dài thanh âm cường điệu, nếu là chấn phủ ti bách hộ, liền mời di chuyển đá mài trắc nghiệm một chút, cũng làm cho đoàn người mở mắt một chút. Nghe lão giả kia ngữ khí ngạo mạn vô lễ, Lâm Diên đáy mắt hiện lên một tia giận tái đi. Mấy ngày nay ở trên xe ngựa, chủ nhân đã xem trước chuyến này hướng nhạn môn phủ mục đích, hướng nàng nói thẳng ra. Linh viện tiêu cục vị này tiên kim đại tiểu thư, kỳ thực là chỉ hồ yêu. Vì cầu tu vi tình tiến, nàng lại nhận tâm lấy chủ nhân huynh trưởng tính mệnh. Hôm nay chủ nhân đến nơi này, chính là báo thủ. Báo thủ còn đuổi theo nhẫn mại tính tình tham gia luận võ cho rể, đã bị tiện nhân kia thiên đại mặt mũi. Còn muốn làm lấy nhiều người như vậy nâng đám ải. Là đem nhà nàng chủ nhân xem như là mãi nghệ gánh xếp sao. Nghĩ tới đây, Lâm Diên lông mày cau lại, tiếng nói lạnh như băng nói, mắt chó coi thường người khác. Dứt lời, chỉ thấy nàng phút chốc rút ra bên hông dao găm, đột nhiên thi triển ra nguyệt thực bên trong nhất là tinh thâm một chiêu kia. Mấy ngày nay, tại chủ nhân hàng đêm cẩn thận điều giáo phía dưới, nàng cái môn này công pháp có rõ rệt đề cao. Trong chốc lát, giáo võ trường bên trên một đạo chói mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, đâm vào đám người mở mắt không ra. Ngay sau đó, một đạo sắc bén sát chiêu ầm vang một phát, giang giác. Tại một đạo chói hai bạo hưởng phía dưới, khối kia 150 cân nặng nghề đá mài ầm vang vỡ vụn, hóa thành nhỏ bé mảnh vụn, như mưa to tại giáo võ trường bên trên cuồng vũ vang khắp nơi. Mảnh vụn như thiễn, trực kích tại lao tiêu sư mặt, đánh cho hắn mũi nghiêng lệch, máu chảy ồ ạt. Máu tươi theo hoa của hắn tròm râu bạc phơ, tích táp rơi vào báo danh trên danh sách, tựa như là một đám báo danh võ giả danh tự câu lên nguyên một đám huyết sắc đỏ vòng.
3.
Lâm Diên lưu loát thu đao vào vỏ, lạnh giọng hỏi, còn đó sao? Lao tiêu sư thấy một màn này, trong tay bút lông rơi trên mặt đất toàn vẹn không biết, há to miệng cứng miệng không trả lời được. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiếng nói run rẩy nói, nhỏ, tiểu lão nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi tôn tính đại danh?
Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn.
Chương 56, luận võ chọn rể. Chương 56, luận võ chọn rể. Lão tiêu sư ngu ngơ tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầy mắt kinh hoàng. Trần Tuấn thần sắc cũng dung, chậm rãi bước đi thong thả đến trước, tiếng nói bình tĩnh nói, Khánh Dương phủ chấn phủ ti bách hộ, Trần Tuấn. Nghe được thiếu niên lạnh nhạt lời nói, lao tiêu sư lại là toàn thân như bị điện giật, run lên bần bật. Không còn dám có nửa phần lãnh đạm, cuốn quýt túi người nhặt lên lăn xuống bút lông, tại danh sách bên trên điên cuồng bổ ghi chép, ngòi bút kém chút đâm thủng giấy tuyên, nhớ, cái này cho ngài đi lại. Vận dụng ngòi bút như bay ở giữa, lao tiêu sư trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liên vị này tiểu nha hoàn đều lợi hại như vậy, trước mắt vị này chính chủ nhân tu vi, sợ không phải càng thêm sâu không lường được. Chính mình có thể ngàn vạn không thể không biết tốt xấu, tự chuốc nhục nhã. Nghe vậy,
Trần Tuấn mí mắt cũng không nhấc một chút, mang theo Lâm Diên quay người liền đi. Mà lúc này, cách đó không xa ba vị thiên hộ nhìn trước mắt một màn này, đều là biểu lộ cổ quái. Một lát sau, Trương Minh cau mày, lắc đầu nói, "Họ y họ y họ y, tuổi còn trẻ không hảo hảo đang trực điểm danh, thật xa theo Khánh Dương phụ tới xem náo nhiệt gì?" "Chính là chính là." Lưu Duệ liều mạng gật đầu, mặt lộ vẻ không cam lòng, tuổi còn nhỏ liền nghĩ treo cao nhánh, là không muốn cố gắng sao? Chật 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 Lý Nghị tiếp lấy lời nói, "Đây quả thật là thế phong nhật hạ a." Vừa dứt tiếng, ba người đột nhiên nghĩ đến bọn hắn mục đích của chuyến này, đều không hẹn mà cùng xấu hổ cười một tiếng. Vì làm dịu xấu hổ, Lưu Duệ nhìn chằm chằm Trần Tuấn bóng lưng rời đi, siết quả đấm nói, "Hừ, chúng ta không giống, chúng ta thuần túy là vì đến luận bàn võ nghệ." Trương Minh cũng trọng trọng gật đầu, phụ hòa nói, "Không sai, nếu là sân đấu võ đụng phải, nhất định phải giáo huấn một chút cái này đồng liêu tiểu bối." Cùng lúc đó, giáo võ trường một bên trên đài cao, một vệ yêu giá đến cực điểm thân ảnh lười biếng dựa lập. Linh Sơn Nguyệt cặp kia hồn siêu phách lạc bị nhãn, đem tình cảnh vừa nay đều nhìn tại trong mắt. Nàng đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi lướt qua khóe môi, đôi mắt chỗ sâu, tham lam cùng hứng thú xen lẫn. "Tốt Tuấn tiểu lang quân a." Bộ dáng cũng là ngày thường vô cùng tốt, Linh Sơn Nguyệt môi son nhẹ câu, tràn ra một tiếng tê dại tận xương cười khẽ. Chỉ là, trên mặt nàng hiện lên một vẻ khinh thường cùng đùa cợt, cười lạnh một tiếng nói, "Bất quá chỉ là bách hộ chi thân, nghĩ đến tại luận võ chọn rể bên trong liền vòng thứ nhất đều không kiên trì nổi, ha ha ha, nếu là hắn thật có thể may mắn chống nổi hai vòng, vậy bản tiểu thư trận kia cũng là liền tuyển bạt đều mất đi, trực tiếp đem hắn bỏ vào trong túi chính là." Linh Sơn Nguyệt nhẹ giơ lên ngọc thủ, yêu nhã vuốt ve bên tóc mai tỏa phát, ung dung phun ra một ngụm như lan hương khí, sắc mặt tràn đầy cô đơn. Ai đang tiếc bộ này tốt túi ra một canh giờ sau, mặt trời lặn xuống phía tây. Sơn son trên lôi đài, tám ngọn lưu ly hoa đang tỏa ra ánh sáng lung linh, đem giáo võ trưởng chiếu lên sáng như ban ngày. Ken ken ken, chợt nghe ba tiếng chiêng đồng gõ vàng, lôi đài một góc màn trướng khẽ mở, một đạo thước tha dáng người chậm chậm mà ra, dường như bước trên mây mà đến, trong nháy mắt chiếm lấy ánh mắt mọi người. Chính là lần này luận võ chọn rể nhân vật nữ chính, Linh Sơn Nguyệt. Chỉ thấy nàng người mặc một bộ tinh hồng sắc cẩm y liễu, hoa châm buộc tóc, ngọt ngào trên mặt khỏe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười ở giữa, mang theo vài phần khó nói lên lời mị hoặc. Dưới đài một đám võ giả đều là ngước cổ há to mồm, nhìn như si như say. Nhạn môn phủ bên trên, ai không biết Linh Viễn Tiêu cục tiên kim có tiên tử chi tư, có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm giác kinh diễm khó cản, tâm thần đều say. Chư vị anh hùng hào kiệt, Linh Sơn Nguyệt môi son khẽ mở, tiếng nói bên trong mang theo vài phần lười biếng cùng cao ngạo, "Hôm nay luận võ chọn rể, quy tắc như sau, thủ luân hải tuyển, 12 người một tổ luận đấu, quyết ra bên thắng. 16 tổ bên thắng, lại 22 quyết đấu, ưu chúng tuyển ưu, tuyển ra 8 người, đây là vòng thứ hai. Cuối cùng 8 người này, tùy ý ta chọn lựa, cùng ta quyết đấu. Có thể làm cho ta hài lòng, liền chọn làm như ý lang quân, đều nghe rõ chưa?" Dứt lời, nàng kia một đôi câu người đàn phượng mắt đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, giống như cười mà không phải cười, phảng phất tại xem kỹ lấy mỗi một cái con mồi. Nghe được Ninh Sơn Nguyệt chọn rể quy tắc, dưới đài một đám võ giả đều là có chút há miệng, ma quyền sát trưởng, âm thầm so sánh lấy kình. Như thế xem ra, mong muốn đem vị đại tiểu thư này lấy về nhà, ít nhất phải đánh thắng 3 trận tỷ thí, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Đột nhiên, dưới đài một vị đại hán vạm vỡ cho mày, hỏi: "Ninh tiểu thư, nếu như ta đánh thắng 2 trận, thành bát tưởng, nhưng đến thời điểm ngươi trước tuyển những người khác, còn không có đến phiên liền tuyển ra như ý lang quân?" Kia dừng một chút, hắn buông tay tiếc hận nói: "Vậy ta chẳng phải là không vui một trận?" Nghe vậy, tất cả mọi người là một hồi cười vang. Loại tình huống này xác thực sẽ xảy ra, hơn nữa còn vô cùng có khả năng. Dù sao, Ninh đại tiểu thư đến lúc đó khẳng định là theo 8 vị bên trong trước tuyển thích nhất, tuyệt sẽ không đem vừa ý nhất lưu tại cuối cùng, bạch bạch tỉ thí bảy trận. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là thu liễm nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Sơn Nguyệt, đợi nàng trả lời. Nhưng mà, Ninh Sơn Nguyệt lại là ngọc thủ nhẹ giơ lên, che miệng xinh xắn cười một tiếng, tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu đùa nói: "Ha ha ha, muốn cưới ta, không phải cũng cần nhờ mấy phần mộ tổ bốc lên khói xanh vận khí sao?" Dứt lời, nàng nguyện chuyển thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như một cái nhẹ nhàng thải điệp, tự bên bờ lôi đài khoan thai bay lên. Rầm rầm, lộc lẫy váy như cánh hoa giống như tầng tầng giãn ra, phỉ phỉ tung bay. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm nhẹ nhàng bay tới. Dưới đài đám võ giả, bất luận là mới ra đời thiếu niên, vẫn là kinh nghiệm xa trường lão tướng, đều bị một màn này thật sâu hấp dẫn, con mắt chăm chú đi theo, có thậm chí không tự giác há to miệng, muốn dùng miệng tiếp được Ninh Sơn Nguyệt trên thân bay xuống tới một sợi hư khí. Keng, 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 lúc này, một hồi dồn dập chiêng đồng âm thanh truyền đến, đem mọi người theo si mê bên trong tỉnh lại. Lão Tiêu sư cầm trong tay chiêng đồng, đứng tại giữa lôi đài, to thanh âm vang vọng toàn trường: "Ta tuyên bố, Linh Viễn Tiêu cục luận võ chọn rể chính thức bắt đầu, mời các vị võ giả dựa theo phân tổ leo lên lôi đài." Nghe vậy, tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng, đè xuống chính mình rút ra đến bảng hiệu, leo lên đối ứng lôi đài tỷ võ. Trần Tuấn cũng dựa theo chính mình rút ra đến bảng hiệu, leo lên lôi đài số 1. Mà giờ khắc này, lôi đài số 1 bên trên đã đứng ngay ngắn 11 vị võ giả. Vất vả vất vả vất vả. Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đầu trọc hán tử, trên mặt mang ý cười, hướng phía trên đài đám người chắp tay, tại hạ ký Đông Thiết Tý Hồng Xuân Vượng, hạnh ngộ. Còn lại đám người không hiểu ý nghĩa, giữ im lặng đánh giá hắn. Hồng Xuân Vượng cười cười xấu hổ, tiếp tục nói: "Tất cả mọi người là người thể diện, cần gì phải chém chém giết giết? Không bằng báo lên chính mình tu vi, thực lực không đủ chủ động rời khỏi đâu. Vừa vặn rất tốt. Ta tới trước đi, tại hạ bất tài, bằng vào tổ truyền Thiết Bích Thần Quyền công pháp, tu vi sớm đã đạt tới nhị giai nhị trọng cao thâm tu vi, ha ha ha." Không biết các vị lời còn chưa dứt, nơi hẻo lánh bên trong một vị mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam tử trung niên xì khẽ một tiếng, khinh thường nói, ta chính là Tê Dại Mặt Thiết Quải Thẩm Lệnh Ba. Nhị giai tam trọng, nhị giai tứ trọng ở đây này. Một đạo hồng dày khí tức truyền đến, một vị bắp thịt quần quận đại hán tiến về phía trước một bước, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Thấy một màn này, Hồng Xuân Vượng vẻ mặt xấu hổ, thật muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Hắn coi là bằng vào chính mình nhị giai nhị trọng cao thâm tu vi, nhất bạo ra bản thân thực lực, liền có thể không chiến mà thắng. Như thế, có thể làm phía sau tỷ thí tiết kiệm một chút thể lực. Thật không nghĩ đến, trên lôi đài mấy người, vậy mà tùy tiện một cái, tu vi đều so muốn cường hành. Đây không phải mất mặt quá mức rồi sao? Mà giờ khắc này, hắn dư quang thoáng nhìn, thấy được vừa mới leo lên lôi đài Trần Tuấn. Dương mắt nhìn lên, thiếu niên này phong thái chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền thân mang chấn phủ ti bách hộ quan phục, chắc hẳn nhất định là võ đạo thiên phú xuất chúng. Bằng chứng ấy tuổi liền thân cư cao vị, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Chỉ là, tại bọn hắn bọn này lão giang hồ trong mắt, dù sao tư lịch còn thấp, bất quá là mới ra đời tiểu tử, chính là lại ưu tú. Đoán chừng tu vi cũng bất quá miễn cưỡng vừa mới bước vào nhị giai a. Vì tìm về một chút mặt mũi, Hồng Xuân Vượng nét miệng lên một vệt giảo hoạt, cười híp mắt dạo bước tiến lên, chắp tay thở dài, vị tiểu hữu này, không biết vừa rồi ta một phen ngươi nghe lọt được không có. Không bằng, ngươi tạo thuận lợi, nhường. Lời vừa nói ra, mọi người đều là âm thầm gật đầu, trong lòng yên lặng tán thưởng, cái này Ký Đông Thiết Tí quả nhiên là lao giang hồ, nói lời giọt nước không lọt. Nhưng hậu bối biết khó mà lui, lại dùng nhường chữ hời hợt. Thật giống như vị thiếu niên này rõ ràng có thể thắng được tỷ thí, lại chính mình chủ động rời khỏi như thế. Thật sự là cho đủ tuổi trẻ hậu bối mặt mũi. Chắc hẳn, vị này tư lịch còn thấp thiếu niên, chắc chắn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chủ động lui ra, miễn cho tự rước lấy đủ. Nhưng mà, trên lôi đài một đám võ giả nhìn chăm chú phía dưới, thiếu niên trước mắt lại là khẽ to mày, tiếng nói lạnh như băng nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lan đi. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 57, là tổ truyền cánh tay không dùng được sao? Chương 57, là tổ truyền cánh tay không dùng được sao? Theo Trần Tuấn tiếng nói rơi xuống, trên lôi đài các vị võ giả đều là hơi sững sờ, chợt trong ánh mắt ác ý cuồn cuộn, cùng nhau nhìn chăm chú về phía thiếu niên trước mắt. Thật sự là ngược. Giang hồ tiền bối như thế lấy lễ để tiếp đón, tiểu bối này cũng dám không lĩnh tình. Xem ra trận này là đấu, là muốn trước đem tiểu tử này đánh xuống lôi đài lại nói. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Trần Tuấn bốn phía lặng yên dựa sát vào. Mà giờ khắc này, Hồng Xuân Vượng sớm đã là trợn mắt tròn xoe, phía sau một thanh chữ nặng thiết giản đột nhiên rút ra, nghiêm nghị quát, khá lắm thư không biết chết sống. Tiền bối nể mặt ngươi lại cho mặt không cần. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Dứt lời, hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay thiết giản đột nhiên vung ra, hướng phía Trần Tuấn chán đột nhiên đập tới. Hô hô, giản thân vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cùng, bộc phát ra trầm thấp vụ vụ, dường như có thể đem tất cả vật ngăn trở nện đến nắp ấy. Sau lưng một đám quan chiến võ giả, thấy này dọa người khí thế, đều là không tự chủ hướng lui về phía sau ra mấy bước, sợ bị cỗ này mãnh liệt khí thế tác động đến. Không hổ là trong giang hồ nghe tiếng Ký Đông Thiết Tí a. Trong đám người có người kinh hô. Nhưng mà, sau một khắc, thiếu niên lại là không tránh không né, cánh tay nhẹ giơ lên, thon dài ngón tay đón lấy kia sắc bén thiết giản. Xoạch. Chỉ thấy hắn năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, trong nháy mắt như kìm sắt đồng dạng, gắt gao giữ lại Hồng Xuân Vượng cổ tay. Thấy thế, Hồng Xuân Vượng thân hình mãnh rung động, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không hiểu. Vừa rồi một chiêu này, chính là tổ truyền hắn tuyệt kỹ, tuyệt đối đòn sát thủ. Ngày xưa chính là trong giang hồ thâm niên hảo thủ, cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Nhưng hôm nay, lại bị cái này một vị giang hồ tiểu bối tùy ý nắm. Trong khoảnh khắc, hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, tê cả da đầu, trừng lớn một đôi mắt nhìn về phía vị thiếu niên này. Nhưng trước mắt thiếu niên, lại là khuôn mặt không hề bận tâm, bình tĩnh tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu tức, Ký Đông Thiết Tí, vì sao dùng một thanh thiết giản? Là tổ truyền cánh tay không dùng được sao? A, cái này Hồng Xuân Vượng nghẹn lời, vẻ mặt kinh hoàng. Đốt. Trước mặt mọi người khảo vấn giang hồ tiền bối, khiến cho xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thẩm vấn chỉ năm. Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn cổ tay nhẹ xoáy. Thoáng chốc, một cỗ phá vỡ sơn đoạn nhạc kinh khủng cự lực theo đầu ngón tay hắn tuôn trào ra, như sóng dữ vô bờ, thẳng tắp đánh phía Hồng Xuân Vượng cánh tay. Giang giác. Một đạo làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nứt vang lên. Hồng Xuân Vượng cánh tay trong nháy mắt lấy một cái quái dị góc độ uốn cong xuống dưới, bạch cốt âm u đâm rách ra thịt, dữ tợn đáng sợ. Ách a a a. Tại một đạo tê tâm liệt phế kêu rên bên trong, Hồng Xuân Vượng hai chân mềm nhũn, thẳng tắp quỳ dưới đất, trong ngày thường giang hồ tiền bối uy phong quét sạch sành sanh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, trước mắt vị này tuổi còn trẻ hậu sinh tiểu bối, vậy mà như thế không dễ ức hiếp. Quả nhiên là đá trúng thiết bản a. Không lo được chính mình mặt mũi, Hồng Xuân Vượng tiếng nói run rẩy, cầu khẩn cầu xin tha thứ, thiếu hiệp, bị nhân có mắt không trọng, làm tức giận thần uy, vô ý mạo phạm. Vô ý mạo phạm. Bịch. Đinh đương đương. Cùng lúc đó, trên lôi đài còn lại võ giả, trơ mắt thấy như thế dọa người một màn, đều là há to miệng, cứng miệng không trả lời được. Trong tay các thức binh khí nhao nhao theo trong tay trở xuống, đốt lánh len ken rơi mất một chỗ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Một vị chấn phủ ti bách hộ, vẻn vẹn tùy ý vừa ra tay, liền đem trong giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm tay chuyên nghiệp Hồng Xuân Vượng đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không hề có lực hoàn thủ. Càng làm đám người mí mắt cuồng loạn chính là, vừa rồi thiếu niên tùy ý một chiêu, chỗ triển lộ ra võ đạo khí tức, lại tựa như bình tĩnh dưới mặt biển cất giấu phong ba. Mặc dù bên ngoài nhìn không ra mánh khỏe, có thể phàm là một vị đi vào nhị giai võ giả, đều có thể mơ hồ phát giác, kia mặt biển phía dưới làm cho người sợ hãi kinh khủng sát ý hậu thiên cảnh. Người này đúng là hậu thiên cảnh. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người là tim đập loạn, tê cả da đầu. May mắn, vừa rồi tất cả mọi người cố nén xúc động, không có ra tay trước. Nếu không, giờ phút này té quỵ dưới đất kêu rên, chính là mình a. Bất quá, làm cho người may mắn chính là, thiếu niên trước mắt nhìn qua cũng không muốn truy đến cùng. Lại cạnh, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng buông ra Hồng Xuân Vượng cổ tay, dường như tùy ý trả sát chính mình thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ giọng mở miệng nói, cút xa một chút. Dứt lời, Hồng Xuân Vượng liên tục không ngừng điên cuồng gật đầu, lập tức ôm một đầu tay cụt, vứt xuống một câu cảm ơn liền cũng không quay đầu lại lăn xuống lôi đài. Ngay sau đó, Trần Tuấn chậm rãi dương mắt, ánh mắt quét về phía trên đài còn lại đám người. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý như thực chất hóa đồng dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Không thể so sánh, ta không thể so sánh Tê Dại mặt thiết quải dẫn đầu sụp đổ. Không lo được chính mình trên đất thiết quải, lộn nào nhảy lên xuống lôi đài. Nhìn thấy Tê Dại mặt thiết quải quyết tuyệt như vậy xuống đài, còn lại võ giả thấy thế, nào còn dám gượng chống, nguyên một đám hoảng hốt chạy bừa, tan tác như chim muông trong khoảnh khắc. Vừa rồi còn tiếng người huyên áo, đang đằng sát khí lôi đài tỷ võ, cũng chỉ thừa Trần Tuấn lẻ loi trơ trọi một người, đứng ngạo nghệ trung ương. Dưới lôi đài, bầu không khí còn bình tĩnh như nước. Phụ trách lôi đài số 1 trường học giám khảo, vừa mới sải bước đi đến dưới đài trước bàn vững vàng ngồi xuống, đang chuẩn bị bắt đầu hắn trọng tài. Nào có thể đoán được, hắn mới vừa vặn nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấp một miếng nước trà, lại dương mắt nhìn lên. Lại là lông mày như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bốc lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. A, ta trên lôi đài người đâu? Ngay tại vừa rồi, lôi đài số 1 bên trên còn đứng lấy hơn 10 vị võ giả, từng cái sát khí ngút trời, dường như mãnh hổ xuất lồng, duệ không thể lỡ. Có thể chỉ là trong chớp mắt, lại như quỷ mị biến mất sạch sẽ. Giờ phút này, trống rỗng trên lôi đài, chỉ có một vị gầy gò thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, khuôn mặt bình tĩnh. Trường học giám khảo bị này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa đến thể xác tinh thần run lên, nước trà sắc tại yết hầu ho mãnh liệt không ngừng. Hắn không dám nhiều trì hoãn một lát, vội vàng nhảy lên lôi đài, gấp giọng hỏi thăm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, giáo võ trưởng một bên trên đài cao, Linh Sơn Nguyệt nghiêng người dựa vào giường êm, lấy một loại gần như bệ nghệ dáng vẻ, có nhiều hứng thú xem xét cái khác lôi đài kịch liệt giao đấu. Vì đạt được nàng, ngày xưa trong giang hồ rất có thân phận võ giả, giờ phút này đều như thú bị nuốt, trên lôi đài đao kiếm gặp nhau. Bọn hắn đem hết toàn lực, chỉ vì có thể ở cuộc tỷ thí này bên trong bộc lộ tài năng, chiếm được nàng một tia ưu ái. Lần này luận võ chọn rể, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Toàn bộ nhạn môn phụ kiện xuất binh sĩ, đều như bay nga dập lửa giống như hội tụ ở này, mặc nàng tùy ý chọn lựa. Trong đó có mấy cái, nhìn một cái liền biết khí độ siêu phàm, tu vi thâm hậu. Nhưng nàng hiện tại liền thèm nhỏ nước dãi, thật không thể lập tức đặt vào trong túi. Nếu không phải luận võ chọn rể quy củ, chỉ có thể lựa chọn một vị như ý lang quân. Nàng thật muốn một mạch đem kia 4-5 cái siêu quần bà tụy nam tử đều tuyển ra đến, thật tốt hưởng dụng một phen. Mà thôi, chỉ có thể là ưu chúng tuyển ưu rồi. Linh Sơn Nguyệt yêu kiểu cười liên tục, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thật là khiến người ta khó mà lựa chọn đâu, ha 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 dứt lời. Nàng trong lúc lơ đãng quay đầu, ánh mắt lướt qua xa xa lôi đài số 1. Trong chốc lát, nàng ánh mắt ngưng tụ, cả người đột nhiên ngồi thẳng, không khỏi nghẹn ngào hỏi, "A, lôi đài số 1 tại sao không ai?" Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 58, đến phá án. Chương 58, đến phá án. Ngay tại Ninh Sơn Nguyệt trong lòng nghi hoặc thời điểm, một vị tiểu nha hoàn đội vã chạy tới, đưa lô thai nói nhỏ, "Tiểu thư, lôi đài số 1 so kết thúc, một vị họ Trần trấn phủ ti bách hội chiến thắng." So kết thúc. Linh Sơn Nguyệt đại mi khẽ nhíu, môi son run rẩy, trong mắt hiện lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc, thế nào nhanh như vậy liền so kết thúc? Tiểu nha hoàn khẽ lắc đầu, nô tỳ vừa hỏi qua trường học giám khảo. Hắn cũng không làm rõ ràng được, chỉ biết lúc ấy trên lôi đài có vị têu cái gì ký đông thiết tí cánh tay bị đánh gãy, những võ giả khác chạy trối chết, mặc cho trường học giám khảo thế nào truy vấn nguyên nhân, bọn hắn đều là ngậm miệng không nói, giải tán lập tức. Nghe vậy, Linh Sơn Nguyệt trong lòng nghi ngờ càng lớn. Nàng đôi lông mày chau lên, liếc xéo lây ánh mắt quét về phía dưới đài. Trước lôi đài khu nghỉ ngơi, một vị dung mạo tuấn giật thiếu niên chính đoan ngồi ở giữa, thần sắc bình tĩnh như vực sâu. Lại sẽ là hắn? Linh Sơn Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ nghiền ngẫm mà mị hoặc cười yếu ớt. Chỉ thấy thiếu niên thân mang một bộ trấn phủ ti quan phục, bên hông vác lấy một thanh màu mực trường đao, trong lúc mơ hồ tản ra sừng sững hàn ý không nghĩ tới. Vị này tuổi còn trẻ trấn phủ ti bách hộ, thật đúng là có thể thắng được vòng thứ nhất. Mặc dù nói, nàng lần này hàng đầu mục đích là tìm kiếm một vị nhị giai võ giả, dùng làm chính mình luyện đan thuốc dẫn. Nhưng nếu tân hôn tức để tăng chồng, không khỏi quá mức làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Ít ra cần triền miên 3 tháng, lại tùy thời ra tay. Cho nên, chọn lựa một cái nhìn xem thuận mắt tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Linh Sơ Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, lần nữa tinh tế suy nghĩ tới dưới đài thiếu niên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi như không tệ, nếu là hắn tu vi có thể có nhị giai đỉnh phong, đằng sau luận võ chọn rể đều không cần thiết tiếp tục đâu. Đúng vào lúc này, một vị xinh đẹp được người thiếu nữ nhẹ nhàng tiến lên, đứng ở thiếu niên sau lưng. Sau đó, đầu ngón tay nhẹ lắp vai, khéo léo vì đó nhào nặn lên bả vai. Trên mặt còn mang theo cười nhạt ý, cực kỳ thân mật. Trên đài cao Linh Sơ Nguyệt nhìn một màn trước mắt, đột nhiên, sắc mặt nàng run lên. Động đậy khe khẽ mũi, trong không khí tìm tòi một phen, một đạo như có như không hồ yêu khí tức chui vào trong mũi. A, vậy mà cũng là một cái hồ yêu. Chẳng biết tại sao, nàng con ngươi có hơi hơi co lại, nhịp tim không hiểu gia tốc. Cùng lúc đó, giáo võ trưởng cái khác trên lôi đài, hỗn chiến đã đến gay cấn giai đoạn, tất cả mọi người đang vì có thể thắng được mà khổ chiến. Số 7 trên lôi đài, 12 vị võ giả đã còn lại cuối cùng 3 vị, chính là nhạn môn phủ kia 3 vị tiên hộ. Hồng hộc Lý Nghị tiên hộ nhìn chằm chằm Trương Mãnh, thở dốc như trâu, "Trương Mãnh tiểu tử ngươi, là thật hạ tử thủ a. Vừa rồi một chiêu kia, kém chút đem lão tử chân cho làm gãy." Lưu Duệ cũng là gật gật đầu, giận trách, "Nói đúng vậy a. Liên bí nhất nương nhóm, liền không để ý huynh đệ ta nhiều năm tình nghĩa sao?" Đối mặt hai người chất vấn, Trương Mãnh lại là vẻ mặt chân thành nói, "Ta đều nói với các ngươi qua, ta đối Ninh Sơn Nguyệt là chăm chú. Từ lần trước trên đường cái không cẩn thận đụng vào nàng, nàng đối ta nhanh nhẹn cười một tiếng sau, ta liền cùng mất hồn như thế. Hai vị nghĩa phụ, van cầu các ngươi, liền đem cơ hội lần này nhường cho ta a." Vừa dứt tiếng, Lý Nghị cùng Lưu Duệ nhìn nhau cười một tiếng, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. "Mà thôi, mà thôi. Ngươi tiểu tử này, thật sự là trọng sắc khinh hiếu. Lão Lưu, chúng ta lui ra sau, tắt thành cho hắn a." Rất nhanh, hai người dứt khoát quay người, xuống lôi đài. Trương Mãnh đoạt được số 7 lôi đài thắng lợi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Cái khác lôi đài cũng quyết ra bên thắng. Người thắng trận làm sơ nghỉ ngơi, liền muốn bắt đầu vòng thứ 2 tỷ thí. "Hai vị ca ca a." Trương Mãnh quét miệng đi tới, cười lộ ra lợi, "Biết ta vòng thứ 2 rút được cùng ai so sao?" "Ai vậy?" "Khánh Dương phủ cái kia bách hộ." "Nghe vậy?" Lý Nghị cười ha ha, chúc mừng nói, "Lặn xuống nước, ngươi giẫm nhằm cất chó a, vòng thứ 2 ổn." Trương Mãnh lại sớm đã là mắt buốt hoa đảo, ý nghĩ kỳ quái. Hắn thấy, chính mình thân làm nhạn môn phủ trấn phủ ti thiên hộ, đối mặt một cái địa phương nhỏ chỉ là bách hộ, nào có thua đạo lý. Chỉ cần cầm xuống vòng thứ 2, liền có thể nhìn thấy Linh Sơn Nguyệt tiểu thư. Tin tưởng có lần trước trên đường cái không hẹn mà gặp, Linh tiểu thư nhất định sẽ ưu tiên tuyển chính mình. Chậc chậc chậc. Vừa nghĩ tới có thể cưới vị này mỹ mạo thiên tử, dù là dâng lên mạng nhỏ mình, hắn cũng cam tâm tình nguyện. "Đi." Lý Nghị vô vô Trương Mãnh chán, nhắc nhở, "Mới vừa nói muốn giao hấn cái kia bách hộ, đều là trò đùa lời nói. Dù sao cũng là ta trấn phủ ti đồng liêu, người thân là thiên hộ, cần phải thủ hạ lưu tình, đừng mất trấn phủ ti thể diện." Nghe vậy, Trương Mãnh gật gật đầu, tự tin nói, "Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không để cho trấn phủ ti huynh đệ ở chỗ này mất mặt." Ken ken ken. 3 tiếng chiêng đồng tiếng vang lên, vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Trương Mãnh ngẩng đầu lưu luyến không rời xem một cái trên đài cao ngồi ngay ngắn Linh Sơn Nguyệt, nhu tình nói, "Nương tử, lại nhìn vi phu đại triển bản lĩnh." Phần phật. Mũi chân hắn điểm nhẹ, lưu loát xoay người nhảy lên lôi đài tỷ võ. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn sớm đã đứng yên tại giữa lôi đài, ánh mắt thâm thúy, không có chút rung động nào. "Tiểu huynh đệ a." Trương Mãnh chắp tay, tiếng nói bên trong mang theo vài phần tự kiềm chế khiêm tốn, vị nhân nhạn môn phụ trấn phủ Ti Thiên hộ Trương Mãnh, cùng là trong ti huynh đệ, ra tay sẽ có phân tức. Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, giống nhau chắp tay đáp lễ, "Khánh Dương phủ bách hộ, Trần Tuấn." "Hay ngộ, hay ngộ, hay ngộ." Trương Mãnh gật gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia tự tin, "Ta chính là thiên hộ, lẽ ra nên để ngươi ba phần, liền mời xuất chiêu trước à." Dứt lời, hắn tiêu sái dùng tay làm dấu mời. Thấy đối phương như thế khiêm tốn, lại đều là trấn phủ ti đồng đội, nếu quả như thật ra tay đánh nhau, tránh không được bị người chê cười. Đã như vậy, vậy thì tốc độ ánh sáng kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn nắm chặt dạ u bảo đao, nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực, trầm giọng nói, "Đã nhường." Tiếng nói ở giữa, thân hình hắn đã bỗng nhiên tự biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lôi cuốn lấy hàn mang màu mực lưu quang, hướng phía Trương Mãnh lướt gấp mà đi. Mà giờ khắc này, Trương Mãnh khỏe miệng còn mang theo nhất định phải được ý cười. Hắn giờ phút này chỉ muốn nhìn một chút, vị này địa phương nhỏ đi ra trấn phủ ti bách hộ, luyện thành trong ti đao pháp có thể có mấy phần hòa hợp, cũng có thể mượn cơ hội này chỉ điểm một hai. Nhưng mà, nhìn thấy thiếu niên thân hình bỗng nhiên biến mất một phút này, Trương Mãnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, giống như nơi nào có cái gì không đúng. Vừa rồi, thiếu niên đem đao nằm ngang ở trước ngực, rõ ràng là trấn phủ ti nhất là nhập môn đao pháp thức mở đầu. Đằng sau có cái gì biến chiêu, trong lòng của hắn đều rõ rõ ràng ràng. Bất luận là cái nào một chiêu, hắn đều có ít ra 7 loại ứng đối chiêu thức. Thật là, thiếu niên giờ phút này một sắc bén sát chiêu lại là đột nhiên mà biến. Hắn lại là chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên, tuổi còn trẻ liền có thể đảm nhiệm trấn phủ ti bách hộ. Cao thấp là có chút thuyết pháp, là ta khinh thường hắn. Ý niệm tới đây, Trương Mãnh ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, hai tay bản năng rút đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Có thể sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ hắn trước mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó, cái cổ ở giữa truyền đến một chút hơi lạnh, một cây đao vỏ nhẹ nhàng xẹt qua. Trương Mãnh con ngươi thích chặt, hầu kết không tự giác trên dưới nhấp nhô, trong lòng âm thầm may mắn, nếu là vừa rồi thiếu niên đao ra khỏi vỏ, hắn đã chết. "Tốt, đao thật là nhanh pháp ta thua." Trương Mãnh trong miệng nhẹ giọng nhỉ non một câu, trong tay nhạn linh đao chán nản rơi trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, vẹn vẹn theo vậy đơn giản một chiêu giao thủ, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thua vô cùng hoàn toàn. Hơn nữa, không phải loại kia cờ kém một chiêu thua, mà là đom đóm hạo nguyệt kinh khủng chênh lệch. Trước mắt vị thiếu niên này, sở dĩ bằng lòng nhẫn mại tính tình cùng hắn tỉ thí một trận, hoàn toàn là xét thấy bọn hắn đều là trấn phủ ti đồng đội. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì. Càng làm hắn hơn cảm thấy tim đập nhanh chính là, thiếu niên mặt như bình hồ chiêu thức hạng, lại gợn sóng lấy phong ba sóng dữ giống như kinh khủng sát ý loại này sát ý đại biểu cho, hôm nay Linh Viễn tiêu cục, phải chết người. Phút chốc, Trương Mãnh run lên trong lòng. Bằng vào hắn nhiều năm tại trấn phủ ti phá án trực giác, vị này bách hộ hôm nay tuyệt không phải vì luận võ chọn rể. Chẳng lẽ Linh Viễn tiêu cục có bản án? Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn một lần nữa biến sắc bén, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên, cung kính trầm giọng nói, đến nhạn môn phủ phá án, phải có sự tình, nói chuyện. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 59, mau tới giáo huấn tỷ tỷ nha. Chương 59, mau tới giáo huấn tỷ tỷ nha. Nghe vậy, Trần Tuấn ôm quyền thi lễ, khẽ bước cằm. Lúc này, dưới lôi đài người người nhộn nháo, các vị đám võ giả vừa mới vội vàng ngồi xuống, lòng tràn đầy chờ mong chuẩn bị thưởng thức một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu đỉnh cao. Dù sao, tiến vào vòng thứ hai, tất cả còn có thể trên lôi đài võ giả đều là võ đạo nhân tài kiệt xuất. Quan sát như thế quyết đấu, không chỉ có cảnh đẹp ý vui, thậm chí có thể trên võ đạo có thu hoạch. Nhưng mà, để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc một màn bỗng nhiên trình diễn. Nguyên bản Dương cung bạc kiếm, vận sức chờ phát động hai người, lại thoáng qua ở giữa phân ra được thắng bại. Chỉ thấy vị kia trấn phủ ti thiên hộ, vẻ mặt cung kính bước xuống một câu, liền thân hình nhất chuyển, sải bước đi xuống lôi đài. A, cái này so kết thúc, lại là vị kia tuổi trẻ bách hộ thằng a. Dưới đài một vị võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thốt ra. Còn lại vây xem võ giả cũng đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà giờ khắc này, dưới đài hai vị thiên hộ đã là tiến lên đón. Lý Nghị kéo lại Trương Mãnh tay, vội vàng hỏi, lặn xuống nước ngươi chuyện ra sao? Vì sao đem tư cách thăng cấp chắp tay nhường cho? Trương Mãnh lại là khoát tay áo, giảm thấp xuống tiếng nói, nơi này không tiện nói tỉ mỉ, mượn một bước nói chuyện. Dứt lời, ba người lặng yên rút lui. Cùng lúc đó, trên đài cao, Ninh Sơn Nguyệt cặp kia hồn siêu phách lạc đôi mắt, lặng yên trôi hướng lôi đài số 1. Vừa rồi kia một trận quyết đấu, nàng thu hết vào mắt, chỉ thấy thiếu niên kia, thân hình như điện ở giữa, chỉ là một chiêu đã ra, tựa như lôi đỉnh vạn quân đồng dạng, trong nháy mắt đem đối thủ chấn động đến không thể động đậy, trực tiếp túi đầu nhận thua. Thấy tình cảnh này, nguyên bản lười biếng dựa vào trên ghế dựa Ninh Sơn Nguyệt, thân thể hơi nghiêng, hai tay đột nhiên nắm chặt ghế dựa đem, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ta quyết định. Ninh Sơn Nguyệt khẽ miệng dương nhẹ, câu lên một vẻ xinh đẹp ý cười, hắn chính là ta Như Ý Lang Quân. Trước sùng bên trên 3 tháng, chơi chán lại luyện dược, ha 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 phút chốc, nàng trong ánh mắt để lộ ra một tia hoang mang. A, vì sao đột nhiên cảm thấy vị thiếu niên này hảo hảo khuôn mặt, tựa hồ là đang nơi nào thấy qua. Ninh Sơn Nguyệt có chút nhíu mày, tinh tế suy tư, có thể mặc cho nàng như thế nào trầm tư suy nghĩ, cũng nhớ không nổi đến tuột cùng khi nào chỗ nào gặp qua người này. Trong lúc lơ đãng, Ninh Sơn Nguyệt đối Trần Tuấn hứng thú càng thêm lại nồng đậm lên mấy phần. Sau nửa canh giờ, như luyện ánh trăng chiếu xuống giáo võ trường, trên lôi đài đã hết thảy đều kết thúc, 8 vị sau cùng bên thắng xếp thành một hàng. Vừa kinh nghiệm một phen kịch chiến, có mấy người quanh thân vẫn là khí tức phồng lên như nước thủy triều, dẫn tới dưới đài võ giả trận trận lớn tiếng khen hay. Dưới lôi đài, người người nôn náo, chen vai thích cánh. Tất cả mọi người là vẻ mặt hưng phấn, cảm xúc tăng vọt, nhao nhao đang suy đoán 8 người này bên trong, đến tột cùng là vị nào có thể thắng được giai nhân ưu ái, ôm mỹ nhân về. Mà giờ khắc này, trên đài cao Ninh Sơn Nguyệt lại là lười biếng ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy nàng dáng người nhẹ nhàng nhảy lên, như mị hồ giống như linh động, lặng yên rơi vào giữa lôi đài. Ha ha ha, Ninh Sơn Nguyệt yêu kiều cười một hồi, trong lòng thầm nghĩ, đều đến lúc này, ta cũng liền không cần làm bộ căng thẳng. Nghĩ đến đây, nàng ngọc thủ khẽ che môi son, kia một đôi mắt vượng chậm rãi đảo qua 8 vị võ giả, cuối cùng rơi vào Trần Tuấn trên thân, làm bộ liền muốn tiến lên đem nó chọn chúng. Có thể nàng vừa muốn dịch bước, trên lôi đài một vị mặt rộng miệng vuông khôi ngô hán tử lại là một bước tiến lên, nhếch miệng cười nói, "Linh tiểu thư, nhà ta thích ngươi rất lâu, có thể hay không trước cho nhà ta một cái cơ hội?" Dứt lời, hắn si ngốc cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Nhìn đối phương cười ngớ ngẩn bộ dáng, Linh Sơn Nguyệt mặt lộ vẻ khinh bị liếc một cái, cằm ghét nhẹ câu ngón tay, ra hiệu hắn phụ cận. Khôi ngô hán tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mừng khắp khởi cất bước tiến lên. Hắn thấy, Linh đại tiểu thư bằng lòng tuyển hắn làm cái thứ nhất, rõ ràng là đối với mình tình hữu độc chung. Cái loại này cơ hội trời cho, há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Rất nhanh, trên lôi đài liền trống ra một mảnh đất trống, Khôi ngô hán tử cười chắp tay nói, "Nhà ta là Đào Hoa ổ đường chủ, tu vi nhị giai bắt trọng, nhận được Linh tiểu thư thưởng." Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Linh Sơn Nguyệt lại là đại mi khẽ nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ không kiên nhẫn, tiếng nói bên trong mang theo nồng đậm ghét bỏ nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi xứng hay không? Lời con chưa dứt, nàng trong tay áo đông nhiên vung ra một trường. Vâng! Một chiêu sắc bén trường phong, chém thẳng vào hán tử ngực. Nam tử khôi ngô thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra lôi đài xa vài chục trượng, trung điệp ngã ở một khối thạch ép phía trên. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, nam tử chỉ cảm thấy chính mình xương sườn gãy mất mấy cây, đúng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dãy rủa không dậy nổi. rất hiển nhiên, mấy năm qua vất vả tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thấy này thảm trạng, quan chiến đám người đều vẻ mặt đột biến, hít sâu một hơi. Ông trời của ta, Đào Hoa Ổ Trương Đường chủ bị đánh bay. Linh tiểu thư cái này trưởng lực, sợ không phải muốn chết người. Mặc dù nói, đám người sớm có nghe thấy, vị này Linh Viễn Tiêu cục đại tiểu thư từ trước đến nay làm việc quái đản, không người dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng hôm nay tại chính nàng luận võ chọn rể trên lôi đài, lại sau đó nặng tay như thế, thật sự là quá mức ngang ngược bá đạo một chút. Mà giờ khắc này, Linh Sơ Nguyệt lại là hiện ra một tia đắc ý ý cười, dường như rồi mới đem người đánh bay thủ đoạn tàn nhẫn bất quá là trận trò chơi. Hừ, ta chính là Linh Viễn Tiêu cục thiên kim, thiên chi tiểu nữ. Ai nếu dám chọc ta không vui, ta nhất định phải cho hắn biết, ta đại tiểu thư tính tình cũng không phải dễ chơi. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt nhất chuyển, một lần nữa nhìn về phía Trần Tuấn, cố ý đè thấp tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu chọc, bản tiểu thư vừa rồi lần đầu tiên liền chọn chúng ngươi, biết tại sao không? Ta tựa hồ là đối chấn phủ ti nam nhân tình hữu độc chung đâu. Hì hì ha ha vừa dứt tiếng, Trần Tuấn cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Trong khoảnh khắc, hồi nhỏ cùng huynh trưởng điểm điểm tích tích xuất hiện ở trong đầu hiện. Hắn nắm chặt lại bên hông dạ ưu đao, một cỗ sát ý từ đáy lòng dâng lên. Ai u, tiểu lang quân là câm đi a. Linh Sơn Nguyệt Ngọc thủ xẹt qua Trần Tuấn ngực, gắt giọng, vẫn là trời sinh không thích nói chuyện. Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn khỏe miệng hơi của lên, tiếng nói đạm mạc nói, đối chấn phủ ti tình hữu độc chung. Ưa thích chế phục dụ hoặc đúng không? Chế? Chế phục dụ hoặc? Linh Sơn Nguyệt chưa từng nghe qua dạng này từ ngữ. Nàng đôi mắt lưu chuyển, suy tư một lát mới lĩnh hội ý nghĩa sâu xa, yêu kiểu cười nói liên tục, ha ha ha. Tiểu đệ đệ thật biết chê cười a tới đi. Tỷ tỷ hôm nay ngay trước nhiều người như vậy bị ngươi đánh bại, ngày sau cần phải hàng đêm hướng tỷ tỷ cầu xin tha thứ rồi dứt lời. Nàng mị không sai cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng về sau nhảy ra. Rầm rầm, một bộ yêu diễm hoa phục theo gió nhảy múa, mang theo một hồi ngọt ngào làn gió thơm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Trên diễn võ trường, một đám người vây xem đều nhìn ngây người, bị Ninh tiểu thư nhanh nhẹn vũ mị làm cho mê hoặc, đem mới vừa rồi bị đánh tàn phế nam tử quên sạch sành sanh. Tiểu đệ đệ, còn lo lắng cái gì? Ninh Sơn Nguyệt dựa nghiêng ở lôi đài trên lan can, bị nhãn như tơ ngoắc ngón tay, mau tới giáo huấn tỷ tỷ nhà. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 60, Ninh tiểu thư, ngươi nuôi cáo đầu. Chương 60, Ninh tiểu thư, ngươi nuôi cáo đầu. Tiếng nói ở giữa, Linh Sơn Nguyệt khẽ miệng nhấc lên một vệt đùa cợt độ cong. Dưới cái nhìn của nàng, vị thiếu niên này mặc dù có thể một chiêu đánh bại trấn phủ ti thiên hộ, có thể nói đến cùng cũng bất quá là địa phương nhỏ đi ra một gã chỉ là bách hộ mà thôi. Bất quá là tu vi võ đạo hơi có vẻ xuất chúng một chút, căng hết cỡ cũng sẽ không vượt qua nhị giai đỉnh phong. Mà nàng, tại nhiều tên nam tử tinh huyết cùng luyện chế đan dược ra chỉ phía dưới, sớm đã là tam giai hậu thiên cảnh ngạo nhân thực lực. Nếu không phải thiếu niên dung mạo xuất chúng, nàng liền mí mắt cũng sẽ không nhiều nháy một chút. Nghĩ đến đây, Linh Sơn Nguyệt trên mặt ý cười càng thêm ngạo mạn, rộng mở mang trong lòng chờ lấy đối phương ra chiêu. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Trần Tuấn đôi mắt bên trong hàn mang mãnh liệt bắn, cả người như mũi tên, hóa thành một đạo sắc bén hắc mang, mang theo thanh âm xé gió đống nhiên mà ra. Linh Sơn Nguyệt trên mặt kiêu ngạo mạn ý cười còn chưa tới kịp thu hồi, liền cảm giác thấy hoa mắt, Trần Tuấn đã lấn người đến trước gót chân nàng. Trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc võ đạo khí tức đập vào mặt, nhưng nàng vị này hậu thiên cảnh võ giả cũng là hãi hùng kiếp vía. A, hắn thật muốn đánh ta. Ý niệm tới đây, Linh Sơn Nguyệt theo bản năng đưa tay đón đỡ, có thể vừa muốn có hành động, đã thấy Trần Tuấn thon dài năm ngón tay đã là bỗng nhiên vung ra, mang theo một cỗ ngoan lệ sức mạnh, hướng phía nàng tấm kia xinh xắn khuôn mặt trắng nõn mạnh mẽ vút qua. Ba, một tiếng thanh thúy mà vang dội cái tắt tiếng vang lên, tại giáo võ trường bên trên vang vọng thật lâu. Linh Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, đầu ông một tiếng, cả người bị một tát này tát đến trực tiếp bên cạnh bay ra ngoài, trung điệp ngã tại lôi đài một chỗ ngóc ngách bên trên. Khoe miệng nàng tràn ra tơ máu, một đầu hoa châm buộc tóc cũng tán loạn ra, chật vật đến cực điểm. Nhìn thấy trước mắt một màn, dưới đài một đám võ giả đều là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là sự thực. Cái này tình huống như thế nào? Đường đường Ninh phủ Thiên Kim đại tiểu thư, ngày xưa liền ngỗ nghịch một câu đều không thể tồn tại, lại bị trước mặt nhiều người như vậy trước, bị hung hăng quạt một cái bàn tay. Vị này trấn phủ ti bách hộ, là lớn bao nhiêu lá gan? Thật là, còn không đợi đám người tiêu hóa trước mắt một màn, lại nhìn thấy trên đài thiếu niên vậy mà trực tiếp một thanh hao ở Ninh Sơn Nguyệt một đầu phát ra. Uy! Linh Sơn Nguyệt một đôi đan phượng mắt hiện lên một vệt ngất lệ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là đại a. Có thể đối mặt Linh tiểu thư chất vấn, thiếu niên lại là cười lạnh, tiếng nói rêu rêu nói, ưa thích chế phục dụ hoặc đúng không? Vừa dứt tiếng, lại là một quyền ầm vang nện xuống. Quyền phong như rồng, mang theo sơn hải giống như nguy nga khí thế, thẳng tắp hướng phía Linh Sơn Nguyệt mặt mà đi. Rầm rầm rầm. Quyền phong xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Linh Sơn Nguyệt sắc mặt đại biến, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt lần nữa dùng nàng xương đỏ khuôn mặt đón lấy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Linh Sơn Nguyệt chuyển thân hình lao lôi đài bay ngược ra ngoài, phía sau lưng đem làm bằng gỗ lôi đài cạy ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ rãnh. Tê là rồi, trong khoảnh khắc, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, nàng một thân tinh hồng hoa phục bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, mảng lớn như ngọc da thịt trần trụi bên ngoài. Dưới đài một đám võ giả đều bị trước mắt cái này màn cả kinh ra đầu nổ tung,
đầu óc trống rỗng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy đẹp như tiên nữ Ninh đại tiểu thư, lại bị thiếu niên kia đánh thành bộ dáng này. Hắn sẽ không phải là đánh lấy luận võ chọn rể ngụy trang đến đập phá quán a? Mà có chút võ giả trong mắt, ghen ghét cùng hâm mộ xen lẫn. Nếu bọn họ có thực lực thế này, lại phải Ninh tiểu thư ưu ái, định sẽ không như thế làm việc. Có thể nói trở lại, thì có ích lợi gì? Thiếu niên trước mắt này, càng như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật sự là ứng câu kia ngươi làm bảo xe đạp, người khác đứng lên liền bánh đạp. Khục. Khô khụ. Linh Sơn Nguyệt phun ra miệng đầy bọt máu, chật vật bỏ lên, trong mắt tràn đầy oán trách cùng không cam lòng, nhìn chằm chằm thiếu niên, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Rất hiển nhiên, nhất định là vừa rồi nàng một trưởng đánh bay đại hán vạm vỡ động tác quá mức ngoan lệ, nhưng vị thiếu niên này ứng kích, cho nên mới bị ép thi triển ra toàn bộ thực lực. Một cái mắt, Linh Sơn Nguyệt thắng bại muốn bị triệt để nhóm lửa. Mặc dù chỉ là luận võ chọn rể, nhưng thua quá mức khó coi, nàng Ninh đại tiểu thư mặt mũi đặt ở nơi nào? Nghĩ đến đây, nàng không để ý mặc áo gấm hoa phục vỡ vụn, thể nội võ đạo khí tức cầm vang thôi động. Trong khoảnh khắc, hậu thiên cảnh tu vi mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm. Dưới đài võ giả trong nháy mắt nhìn ngây người, chỉ thấy Linh Sơn Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo, vỡ vụn hoa phục tại võ đạo khí tức khuấy động hạ bay phất phới. Sau một khắc, Linh Sơn Nguyệt mũi chân chĩa xuống đất, thân hình như độc xà thổ tín giống như mãnh liệt bắn mà ra. Nàng năm ngón tay thành chảo, lôi cuốn lấy âm thanh xé gió thẳng đến Trần Tuấn cổ họng. Nàng tự tin một chiêu này xuống dưới, không có vị kia nhị giai võ giả có thể đỡ được. Có thể ngay sau đó, đã thấy Trần Tuấn hai tay vắt sau, thẳng tắp dáng người ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Trong chốc lát, Linh Sơn Nguyệt trong lòng run lên bần bật, mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên trước mắt khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi như hàn tinh thâm thúy sắc bén, đồng dạng là tam giai võ đạo khí tức cầm vàng một phát. Phần phật, một thân chấn phủ ti quan phục theo gió phừng lên, tóc đen bay phấp phới ở giữa, trên người sát ý tùy theo liên tục tăng lên. A, đây là tại nói đùa cái gì? Linh Sơn Nguyệt môi đỏ đại trường, đáy mắt hiện lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi lại cũng là hậu thiên cảnh? Linh Sơn Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, nam giác quan bộ sáng lên cảnh giới đèn đỏ. Nàng muốn thân hình triệt thoái phía sau, có thể sớm đã không kịp. Chỉ thấy Trần Tuấn cười nhạt một tiếng, lập tức dò ra thon dài nằm ngón tay, một thanh gắt gao giữ lại mặt của nàng. A, không cần. Linh Sơn Nguyệt kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Tuấn bỗng nhiên phát lực, đem Linh Sơn Nguyệt kia nguyên bản xinh đẹp được người đầu lâu, mạnh mẽ quăng hướng mặt đất. Ầm ầm, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bay tứ tung, quần áo cuồng vũ như điệp. Linh Sơn Nguyệt trước mắt bỗng nhiên tối sầm, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, nhường nàng cơ hồ ngạt thở. Cùng lúc đó, Trấn phủ ti kêu ba tên tiên hộ đi vào một chỗ nơi hẻo lánh. Trương Mánh vẻ mặt chăm chú, đem sự tình vừa rồi chi tiết giao phó một lần. Cho nên Lý Nghị hai con ngươi nhắm lại, trịnh trọng nói, ý của ngươi là nói, vị tiêu bách hộ là đến Linh Viễn tiêu cục phá án. Trương Mánh nhẹ gật đầu, nghiêm trang đáp lại, là như vậy. Tê Lý Nghị nâng cằm, mặt lộ vẻ không hiểu nói một mình, thật là, cái này lớn như vậy Linh Viễn tiêu cục, vị tiêu Trần Bách hộ không tiếp tham gia luận võ chọn rể đánh thắng hai trận tranh tài, đến tột cùng là vì ai? Trương Mánh lắc đầu, không cách nào đáp lại. Ba người trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi, yên lặng trở về. Nhưng mà bọn hắn vừa trở lại giáo võ trường, ngước mắt nhìn lại, ba người chỉ cảm thấy ông một tiếng, trong nháy mắt tê cả da đầu, dường như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Chỉ thấy trên lôi đài, vị kia họ Trần Bách Hộ chính nhất đem hao lấy Ninh đại tiểu thư tóc, hướng phía trên lôi đài mánh đập mạnh hạ. Mà Ninh tiểu thư lại là thần sắc chật vật, miệng phun máu tươi, không thể chống đỡ một chút nào. Dưới lôi đài ba vị thiên hộ đều là cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Nghị thiên hộ đột nhiên vô hót một cái, quay đầu nói, lặn xuống nước, vấn đề này không thích hợp, không phải chúng ta có thể quản, để cho người. Vừa dứt tiếng, Trương Mánh nhẹ gật đầu, lưu loát theo ống tay áo rút ra một tiết ống trúc. Bành! Ống trúc cái nắp mở ra, một cái kim ti vân tức phút chốc thẳng gọn trời cao, quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, hướng phía chấn phủ ti vị trí màu trắng bút đi. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc, Linh Sơn Nguyệt khó khăn ngẩng đầu, tiếng nói mang theo nồng đậm sợ hãi run rẩy nói, đừng đánh nữa, nô gia phục rồi, nô gia bằng lòng gả cho ngươi rồi. Mặc dù nàng giờ phút này trong lòng cưỡng chế lấy ngập trời tức giận, thật là tại thiếu niên thực lực mạnh mẽ trước mặt, chính mình căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ, cũng ở trong lòng âm thầm thề, chờ hai người đại hôn cùng ngày, nàng muốn đích thân hạ độc, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng mê choáng lại chém thành muôn mảnh, sau đó lại chế thành đan dược. Nhưng mà thiếu niên trước mắt lại là cười lạnh một tiếng, khóe môi thổ lộ lời nói nhường Ninh Sơn Nguyệt cả người thân hình cùng rung động, đầu óc trống rỗng. Ninh tiểu thư, ngươi nuôi cáo đầu. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần tụ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 61, con gái của ngươi mới là con hoang. Chương 61, con gái của ngươi mới là con hoang. Nghe nói lời ấy, Ninh Sơn Nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Hồ, đuôi cáo, hắn như thế nào biết ta hồ yêu thân phận? Phải biết, từ khi nàng 6 năm trước giết chết chân chính Ninh gia đại tiểu thư, thay vào đó sau, liên một mực giấu kín đến giọt nước không lọt, ngay cả Ninh gia song thân cũng không có thể phát giác mảy may dị dạng. sao có thể lộ ra chân ngựa? Tuyệt đối không thể. Đột nhiên, nàng mũi thở khẽ nhúc nhích, ngửi được một cỗ biển cả giống như hương vị. Trong mắt nhìn lại, mới giật mình chính mình mới vừa rồi bị đánh cho hoa dung thất sắc, mép váy sớm đã dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Thân làm hồ yêu, vốn là mùi vị lớn. Chắc hẳn vị thiếu niên này ngửi thấy cái gì kỳ quái hương vị, cố ý trêu chọc nàng. Nghĩ đến đây, Ninh Sơn Nguyệt ra vẻ vô tội ngượng cười nói, cái gì cái đuôi? Nô gia thực sự không biết ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì còn chưa dứt lời hạ. Trần Tuấn lại là bỗng nhiên ra quyền, mãnh liệt quyền phong gào thét mà ra. Bành! Ninh Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ uy năng, như điên lôi giống như đột nhiên đánh vào lồng ngực của nàng. Một thân áo gấm như là lá khô vỡ vụn. Ai da a a a! Nàng thống khổ ngã xuống đất kêu thảm, hoa dung thất sắc. Đạo này cường hành quyền phong dường như tại nàng ngũ tạng lục phủ điên cuồng quấy, cơ hồ khiến nàng nhịp tim đột nhiên đình chỉ. Cho đến giờ phút này, nàng dương mắt nhìn hướng thiếu niên kia, chỉ thấy hắn biểu lộ đạm mạc như sương, ánh mắt băng lãnh như lao, hoàn toàn không có nửa điểm trò đùa chi ý. Ninh Sơn Nguyệt rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay vị này trấn phủ ti bách hộ, căn bản cũng không phải là đến luận võ cho dễ, mà là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Ninh Sơn Nguyệt sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, nghẹn ngào hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe vậy, Trần Tuấn trên mặt lãnh đạm, hiện ra một vẻ sừng sững ý cười, tiếng nói lạnh như băng nói, biết ta vì cái gì không trực tiếp giết chết ngươi sao? Cái này mới quyền, là thay ta ra huynh giải đánh. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn đôi mắt hàn quang nổ bắn ra, vung hai nắm đấm dường như mưa như chút nước, hướng phía Ninh Sơn Nguyệt mạnh mẽ nện xuống. Bành bành bành, quyền phong như điên lôi giận hoành, dày đặc như mưa rào, mạnh mẽ nện ở Ninh Sơn Nguyệt trên thân. A a a a a. Ninh Sơn Nguyệt đau thấu tim gan, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Phút chốc, nàng ánh mắt rơi vào thiếu niên mày kiếm mắt sáng trên gương mặt, theo cái này một khuôn mặt bên trong, nàng đỗng nhiên nhớ tới một vị nam tử. Đêm hôm đó, Khánh Dương phủ, vì luyện hóa ra mấy khoảng lộ đạo đan, nàng tự tay giết một vị trấn phủ ti bách hộ, cũng là như vậy tướng mạo, so vị thiếu niên này không lớn hơn mấy tuổi. Chẳng lẽ là huynh đệ của hắn? Trong khoảnh khắc, Ninh Sơn Nguyệt con ngươi rung mạnh, trong lòng như là sóng lớn cuộn cuộn. Đây là cựu gia trả thù, giết tới cửa a. Thật là, cái kia vị ca ca cũng mới bất quá chỉ là nhất giai đỉnh phong tu vi, vì sao hắn vị đệ đệ này lại là tam giai hậu thiên cảnh? Như thế ngày đêm khác biệt trên lệnh, nhường trong nội tâm nàng kinh hãi càng lớn. Không lo được nghĩ lại những này, Ninh Sơn Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng, ngữ khí cầu khẩn nói, ách 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 ta. Ta chính là Ninh Viễn Tiêu cục đại tiểu thư, tha ta một mạng, ngày sau Ninh Viễn Tiêu cục đều là ngươi. Ninh Sơn Nguyệt liều chết dây rủa, ném ra ngoài vốn liếng cuối cùng. A, một cái chết hồ ly, thật đúng là cho là mình là thiên kim đại tiểu thư. Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt niệm ai, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Rầm rầm rầm, tương đạo quyền phong như điên long xuất hải, mang theo vô tận phẫn nộ cùng tiêu hận, mạnh mẽ đánh tới hướng Ninh Sơn Nguyệt. Đánh nàng tiếng kêu rên liên hồi, đánh lôi đài mảnh gỗ vụn bay ra, bụi mù nổi lên một phía. Dường như toàn bộ Ninh Viễn Tiêu cục đều theo điên cuồng run rẩy. Dừng tay cho ta. Đột nhiên, một đạo hùng hồn như chuông tiếng nói nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây mảng nhĩ đau nhức. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị khuôn mặt cương nghị, thân hình trung niên nam tử khôi ngô dậm chân mà đến. Tại phía sau hắn, đi theo hơn 10 vị eo vượt trường đao, khí thế hung hăng tiểu sư. Người này chính là Ninh Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu, Ninh Đại tiểu thư cha ruột, Ninh Huyền Phong. Cha. Ninh Sơn Nguyệt giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, giật ra tiếng nói pha âm nói, "Cha, ngươi thế nào mới đến? Con gái của ngươi đều muốn bị người ức hiếp mà chết rồi à?" Mặc dù trên mặt khóc bị khuất, có thể trong nội tâm nàng lại tại âm thầm đắc ý hôm nay cái mạng này xem như bảo vệ. Có nàng hậu thiên cảnh ngũ trọng tu vì cha ra mặt, tiểu tử cho dù là phép lối, cũng tuyệt không dám tùy tiện lỗ mãng. Chỉ cần nàng có thể còn sống, ngày sau nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Ninh Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu đến đây, một đám vây xem võ giả đều là hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kính sợ. Người này lấy hậu thiên cảnh ngũ trọng tu vi tọa trấn tiêu cục, toàn bộ nhạn môn phủ ai không kiêng kỵ bên trên ba phần. Bây giờ nhìn thấy nhà mình bảo bối thiên kim nữ nhi bị như thế hành hung, cho dù là trấn phủ ti bách hộ, hôm nay sợ rằng cũng phải cho hợp lý thuyết pháp, khả năng toàn thân trở ra. Mà giờ khắc này, trên lôi đài Trần Tuấn lại là thần sắc không hề bận tâm, giống như là sách đầu chết hồ ly đồng dạng đem Linh Sơn Nguyệt tùy ý cầm lên. Tới đi, Linh Đại tiểu thư. Trần Tuấn tiếng nói đạm mạc, gàn từng chữ, nhìn xem ngươi cái đuôi. Đuôi, cái đuôi. Linh Sơn Nguyệt diễm sắc môi đỏ có chút mở ra, kinh ngạc ở giữa, bờ mông cũng không khỏi đến siết chặt. Những năm gần đây, nàng tại Linh phủ sống an nhàn sung sướng, đã sớm đem chính mình coi là chân chính đại tiểu thư. Bây giờ lại muốn nàng tại trước mắt bao người lộ ra chính mình đầu kia chưa hề đối ngoại triển lộ qua tư mật cái đuôi. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Nghĩ đến đây, Ninh Sơn Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, ngọt ngào trên khuôn mặt viết đầy không cam lòng, không thấy được không được. Có thể a? Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, ngữ khí bình tĩnh, liền nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Nói xong, trong tay hắn đỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm cường hành võ đạo khí tức. Một hồi nguy nga cương mãnh cự lực, lấy ngang ngược thô lỗ phương thức, cưỡng ép rót vào Ninh Sơn Nguyệt thân thể mềm mại. Ách ách a a a a a, Ninh Sơn Nguyệt đau kêu thành tiếng, khuất nhục tiếng kêu tại bốn phía quanh quẩn, chói tai đến cực điểm. Nhưng nàng trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho dù là chết, cũng tuyệt không thể lộ ra kia một đầu đuôi cáo. Trong lòng hạ quyết tâm, Ninh Sơn Nguyệt nghiến chặt hàm răng, đem hết toàn lực vận khởi võ đạo khí tức cùng Trần Tuấn khí tức chống lại. "Ân, ta có thể." Mà dưới lôi đài, Ninh Huyền Phong nhìn thấy nhà mình thiên kim nữ nhi bị như thế lăng đục, lập tức muốn rách cả mí mắt, quát lên một tiếng lớn nói, "Làm cản! Ở đâu ra con hoàng,
dám như thế ức hiếp nữ nhi của ta. Nhưng mà, Trần Tuấn vẻ mặt lạnh nhạt, tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu tức mở miệng, con gái của ngươi mới là con hoang. Lời còn chưa dứt, ngón tay hắn đã là bỗng nhiên phát lực. Rầm rầm rầm. Một đạo càng thêm cương mãnh hùng hậu cự lực điên cuồng chút vào. Linh Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nóng bỏng, ngũ tạng lục phủ đều tại cuộn cuộn. Rốt cục, nàng rốt cuộc không chịu nổi, khuất nhục tiểu hừ một tiếng, ách ách a a a a a a, sau một khắc, nàng mặc áo gấm hoa phục từng khúc băng liệt, tứ tán tung bay. Một thân luyện chuyển thân hình triển lộ không bỏ sót. Nhưng càng thêm làm cho người chói mắt chính là, nàng một thân tuyết trắng trên thân thể, lại thình lình mọc ra một đầu hoàng bạch giao nhau xóa tung đôi cáo để cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 62, trấn phủ ti pha án, còn cần cố kỵ mặt mũi của ngươi. Chương 62, trấn phủ ti pha án, còn cần cố kỵ mặt mũi của ngươi. Nhìn xem trên lôi đài hương diễm mà quỷ quệt cảnh tượng, mọi người dưới đài đều là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối ở giữa, tiếng bàn luận xôn xao xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng ồn ào náo động. Ngay cả trong đám người Lâm Diên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Yêu, nghiêng đầu nhìn chăm chú đầu kia chập chờn đuôi cáo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mà giờ khắc này, Linh Huyền Phong lại là như bị sét đánh, thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, vẻ kinh ngạc ngưng kết ở trên mặt. Trong lòng của hắn kia nữ nhi bà bối, mặc dù ngày bình thường tính tình là ngang tàng hống hách một chút, có thể tự 5 năm trước liền triển lộ ra võ đạo thiên phú phi phàm, tu vi nhập tiến ngàn dặm, tuổi còn trẻ liền đã đột phá tầng giai, nghiễm nhiên sẽ vượt qua hắn, trở thành gia tộc tương lai lương đống tình thế. Sao liệu đúng là Hồ Yêu hóa thân? Không có khả năng à, mẹ của nàng ta trước sau sau đều thử qua, tuyệt đối là bình thường nữ tử à. Linh Huyền Phong khỏe miệng co giật, nội tâm cuộn cuộn, không, ta Ninh gia tương lai hy vọng, dù cho là một cái Hồ Yêu lại như thế nào? Nghĩ đến đây, hắn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, nghiêm nghị quát, trấn phủ thi, mau đưa nhà ta Sơn Nguyệt buông xuống, tất cả lời nói còn dễ nói, nếu không ngươi đừng trách ta không khách khí. Nghe nói lời ấy, Linh Sơn Nguyệt treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Chỉ cần cha bằng lòng cho nàng chỗ dựa, hôm nay nàng liền tất nhiên không chết được. Như thế xem ra, Linh Huyền Phong cái này lão đang vẫn không nỡ chính mình cái này một thân xuất chúng tu vi võ đạo a cũng xác thực, lấy nàng hút người sống tinh huyết tốc thành tu vi, tương lai nhất định có thể trợ Ninh Viễn Tiêu cục nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Linh Sơn Nguyệt lặng lẽ nhìn về phía Trần Tuấn, tiếng nói bên trong mang theo vài phần uy hiếp nói, hai đứa sao? Còn không mau mau buông tay, thả bản tiểu thư xuống tới. Nói cho cùng, Trần Tuấn cũng bất quá là trấn phủ ti một chỉ là bách hộ, có Linh Huyền Phong ra lệnh một tiếng, hắn sao dám chống lại không theo? Nhưng mà Trần Tuấn lại là khỏe môi khẽ nhếch, nhìn thẳng Linh Huyền Phong, ánh mắt hiện hiện một vệt cười chào phúng ý. À, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi muốn như thế nào không khách khí? Tiếng nói ở giữa, tay phải hắn đống nhiên phát lực, năm ngón tay thật sâu bóp nhập Linh Sơn Nguyệt mạnh khảnh cái cổ. Ách, Linh Sơn Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, nên tiếp Trần Tuấn kia một đôi băng lánh đôi mắt. Trong chốc lát, rốt cục ý thức được, vì nhà hắn huynh trưởng, thiếu niên này hôm nay là ôm tất sát quyết tâm của nàng. Trong nội tâm nàng lập tức hoảng hốt. Huyền chuyển thân hình ở giữa không trung liều mạng đong đưa, một đầu hoàng bạch giao nhau đôi cáo cuồng loạn cắn quét. Trong lúc bối rối, nàng chắp tay trước ngực đau khổ cầu xin tha thứ, tốt đệ đệ, là nô gia sai, thật xin lỗi, xin ngươi tha nô gia. Tha ngươi? Trần Tuấn sắc mặt như hàn băng, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén sắc ý, lúc trước ngươi giết huynh trưởng ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha hắn. Sau một khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, một đạo làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nứt truyền đến. Linh Sơn Nguyệt cái cổ ứng thanh mà đức, huyền chuyển thân hình trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới, một đầu đôi cáo cũng trong nháy mắt không có sinh cơ, không núc ních rũ xuống giữa không trung. Đốt, bóp chết Linh Viễn Tiêu cục giả Thiên Kim Linh Sơn Nguyệt, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Mắt thấy trên lôi đài dọa người một màn, vây xem đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức đều là kêu lên sợ hãi, dưới đài trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng. Linh Huyền Phong càng là sắc mặt trong nháy mắt một sụp đổ, vô cùng khó coi. Hắn nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới, lại có người gan to bằng trời, dám ở hắn Linh Viễn Tiêu cục địa bàn bên trên, ở ngay trước mặt hắn đem hắn bảo bối Thiên Kim một thanh bóp chết. Trong khoảnh khắc, Linh Huyền Phong tức giận cuộn, tam giai ngũ trọng tu vi võ đạo ẩm vàng một phát. Cùng lúc đó, phía sau hắn một đám tùy hành tiêu sư đồng loạt đứng ra, đem lôi đài vây kín không kẽ hở. Thấy thế, Lâm Diên thả người nhảy lên lôi đài, dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất Trần Tuấn trước người, thể cùng từ gia chủ người cùng tồn vong. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn lại là khuôn mặt bình tĩnh. Nếu như Ninh Viễn Tiêu cục dám can đảm động thủ, hắn cũng không thèm để ý đại khai sát giới. Ngược lại sắp lên mặc cho nhạn môn phủ, tin tưởng Ninh Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu trong đầu, chắc chắn sẽ có một chút không muốn người biết bí mật nhỏ. Nhưng lại tại kiếm này dương nọ trước lúc, một đạo thanh lãnh như băng, mang theo vô tận uy nghiêm khẽ tiêu âm thanh đột nhiên truyền đến, trấn phủ ti pha án, người không có phận sự, hết thảy lui ra phía sau. Đám người nghe tiếng, cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị dáng người hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực nữ tử dục ngựa mà đến. Tay nàng nắm một cây tinh hồng trường thương, mũi thương lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài cao cao buộc lên, mày như sa lông mày, mắt như hàn tinh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chính là nhạn môn phủ trấn phủ ti chỉ huy sứ, Lý Thanh Tử. Ở sau lưng nàng, một đội thân mang màu đen trang phục, áo khoác ngân sắc nhuyễn giáp trấn phủ ti võ giả dục ngựa chạy nhanh đến. Tiếng võ ngựa dường như trống trận gióng lên. Trong khoảnh khắc,
một cỗ túc sát chi khí bao phủ tại Linh Viễn Tiêu cục. Nhìn thấy như vậy chiến trận, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng các vị tiêu sư, trong nháy mắt biến ánh mắt thanh tịnh, không còn dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Linh Huyền Phong lên cơn giận dữ, lại cũng chỉ có thể là mạnh mẽ cưỡng chế lửa giận trong lòng, không dám vọng động mảy may. Lý Chỉ Huy làm hắn chắp tay, tận lực dùng khách khí giọng điệu nói, "Linh Mộ hôm nay cử hành luận võ chọn rể, lại gặp ngươi trấn phủ ti một bách hộ tùy ý quấy rầy, đúng sai trước để một bên, ta Linh Mộ thân làm Linh Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu, hôm nay ngươi đến cho ta lời giải thích." Nghe vậy, Lý Thanh Tử bên cạnh mắt nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy một vị khuôn mặt tuấn giật thiếu niên đứng ở trên đài, mặc dù người mặc một bộ trấn phủ ti bách hộ quan phục, lại là mười phần lạ mặt. Chắc hẳn cũng không phải là nàng nhạn môn phủ dưới chúng người, nhưng nếu là trấn phủ ti, đó chính là nàng đồng đội huynh đệ. Chính là không biết vị thiếu niên này đường xa mà đến, cần làm chuyện gì. Đang suy nghĩ ở giữa, Trương Mạnh bước nhanh về phía trước, ghé vào Lý Thanh Tử trước người giảm thấp xuống tiếng nói, đem vừa rồi đầu đuôi sự tình nói một lần. "Hồ yêu." Lý Thanh Tử sắc mặt run lên, chợt ngước mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu niên. Lúc này mới chú ý tới, thiếu niên bên cạnh nằm một bộ trắng non nữ thi, sau lưng thình lình có một đầu đuôi cáo. Nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Mấy ngày nay, nhạn môn phủ Hồ yêu bản án đã sớm nhường nàng sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới lại bị vị này bách hộ tra ra. Thì ra, đúng là Ninh gia vị đại tiểu thư kia. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng bình tĩnh. Chắc không được chính mình vẫn luôn không có đầu mối, thì ra cái này Hồ yêu giấu sâu như thế. Nếu không phải vị thiếu niên này, nàng sợ là mãi mãi cũng không cách nào tra ra chân tướng. Lý Thanh Tử cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Lý Chỉ Huy làm, nhìn thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, Linh Huyền Phong sắc mặt khó coi, truy vấn, "Ta Ninh Viễn Tiêu cục cũng là muốn mặt mũi, nhường tiểu tử này cho nhà ta nữ nhi đền mạng. Điểm này yêu cầu không quá phận a?" "Làm cản." Lý Thanh Tử tiếng nói băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Trấn phủ ti pha án, còn cần cố kỵ mặt mũi của ngươi." Nghe nói lời ấy, Linh Huyền Phong hai mắt trợn lên, nhưng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang suy nghĩ ở giữa, Linh Huyền Phong phía sau đống nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ giống như hét to. Chỉ thấy một vị lưng hùm vai gấu, to như cột điện hán tử cất bước mà ra, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ nói, "Mẹ nhà hắn, ta quản ngươi cái này cái kia, dám khi dễ nhà ta đại tiểu thư, lão tử cái thứ nhất giết chết hắn." Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, dường như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới lôi đài mà đi, muốn cho Trần Tuấn một chút nhan sắc nhìn xem. Người này chính là Ninh Viễn Tiêu cục phó tổng tiêu đầu. Ngày bình thường đối Ninh Huyền Phong trung thành tuyệt đối, tu vi cũng càng là sớm đã bước vào hậu thiên cảnh, tại trong tiêu cục dưới một người. Nhưng mà, thân hình hắn vừa động, còn chưa cất bước vào lên, liền thấy trên lưng ngựa Lý Thanh Tử trưởng thương dường như tùy ý lắc một cái. Ông, thương ra như rồng, một đạo màu đỏ thương ý phá không mà ra, xé rách tầng tầng không khí, trực tiếp tại phó tổng tiêu đầu trên thân ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phó tổng tiêu đầu biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung chỉ còn lại một đạo huyết vụ tràn ngập, trong không khí lập tức dơ lên một hồi gay mũi mùi máu tươi. Ở đây một đám giang hồ võ giả, tính cả Ninh Viễn Tiêu cục một đám tiêu sư, đều là trợn mắt hốt mồm, hai chân như run rẩy giống như run rẩy không ngừng. Bọn hắn nhìn qua kia một đoàn sắp tiêu tán huyết vụ, ở trong lòng âm thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Lý Thanh Tử sắc mặt như thường, nhìn xem Linh Huyền Phong lạnh lùng nói, chứa chấp hại người hồ yêu, Ninh Viễn Tiêu cục khó mà thoát tội, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, tự mình tiến về trấn phủ ti tự chứng thanh bạch. Ngươi nghe rõ chưa? Vừa dứt tiếng, phía sau nàng một đám trấn phủ ti sĩ tốt đồng loạt tán đao nơi tay, túc sát chi khí tràn ngập toàn trường. Linh Huyền Phong cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, đại nào giống như bị nặng ngàn cân truy đập mạnh, sớm đã là trống rỗng. Cái này chính là tiên thiên cảnh. Quả thật, không phải tùy tiện cho đùa. Hắn lúc này mới ý thức được, chung quy là chính mình quá mức làm cản một chút. Mấy ngày nay nhạn môn phủ hồ yêu án giết người, đã sớm làm cho thành nội dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Vụ án lớn như vậy lại xuất từ hắn tiêu cục, như thật tra được đến, phong hắn Linh Viễn Tiêu cục bất quá là thuận tay sự tình. Mà Lý đại nhân có thể khách khí như thế nói chuyện, đã là cho hắn tiên đại mặt mũi, không thể cho mặt không cần. Nghĩ đến đây, Linh Huyền Phong hốt hoảng bên trong điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng. Linh Mộ nghe rõ. Nghe vậy, Lý Thanh Tử nhẹ nhàng khoát tay. Mấy tên giáo úy ứng thanh mà động, gánh hổ yêu thi thể quay người bước nhanh mà rời đi. Sau một khắc, một gã trấn phủ ti giáo úy nắm một con ngựa, bước nhanh xu thế đến Trần Tuấn trước mặt, không người thi lễ cung kính nói, "Trần bách hộ, mời lên ngựa." Trần Tuấn khẽ bước cằm, lập tức trở mình lên ngựa. Hắn cưỡi tại trên lưng ngựa, đi ngang qua Linh Huyền Phong bên cạnh, Linh Huyền Phong lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn một chút, mặc cho đuôi ngựa đảo qua hắn sắc mặt xanh xám gương mặt. Mà Trần Tuấn lại là ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, ở trong lòng yên lặng thì thầm, "Hệ thống, rút ra ký ức. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 63, không biết các hạ tôn tính đại danh chương 63, không biết các hạ tôn tính đại danh đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Linh Sơ Nguyệt bắt đầu rút ra. Một tuổi năm đó, một cái đê đẳng hồ yêu xuất sinh, trên đời này xuống tạm. 2 tuổi,
trong miếu hoang thấy sợ cùng sinh tàn sát dân đói, thèm nhỏ dại thịt người nó liều chết tiến lên yêu cầu. Cùng năm, hai người kết bạn mà đi. 14 tuổi, trải qua sợ cùng sinh nhiều năm thịt người nuôi nấng, tu vi tiến nhanh, biến hóa làm người, hai người kết bái làm huynh muội. 16 tuổi, tu vi đột phá nhị giai đỉnh phong. 17 tuổi, sát hại Ninh Viễn Tiêu cục Thiên Kim tiểu thư Ninh Sơ Nguyệt, thay vào đó. 21 tuổi, triều đình truy sát một cái 500 tuổi tiên thiên cảnh lão yêu hồ, trọng thương phía dưới bị Ninh Sơ Nguyệt cứu, giấu vào trong tiêu cục. Cùng năm, vi biểu ân cứu mạng, lão yêu hồ chuyển thụ Ninh Sơ Nguyệt một môn tà thuật, có thể dùng người sống tinh huyết luyện chế đan dược, nhanh chóng tăng lên tu vi võ đạo. 22 tuổi, cùng sở cùng sinh như hại trấn phủ ti bách hộ Trần Thăng, tu vi đột phá tam giai hậu thiên cảnh. Cùng năm, nhạn môn phủ trấn phủ ti truy nã lão yêu hồ, trọng thương nó không cách nào đào thoát, đau khổ muốn nhờ Ninh Sơ Nguyệt thi cứu, cũng bằng lòng chính nàng thương thế sau khi khỏi hẳn, có thể chuyển thụ nàng hai môn hồ yêu bí thuật, sinh nguyệt yêu đồng sinh sinh thuật. Ninh Sơ Nguyệt tâm động, đem lão yêu hồ giấu kín tại thành hoàng miếu tượng thần bên trong, cũng đưa cho chân quý đan dược vì đó chữa trị bị hao tổn yêu hạch. Lão yêu hồ ước định, mùng 3 tháng 9 đêm, nó đem chữa trị bị hao tổn yêu hạch vì dẫn ra trấn phủ ti chú ý, đêm đó nhạn môn phủ ngoại thành đem tiểu yêu hồ khắp thành. Hai người lợi dụng đây là hảo, tại thành hoàng miếu chạm mặt. Cùng năm, Ninh Sơ Nguyệt tại Ninh Viễn Tiêu cục cử hành luận võ chọn rể, tìm kiếm phù hợp luyện đan nhân tuyển. Tao nội trấn phủ ti bách hộ Trần Tuấn vì đó huynh trưởng báo thủ, tốt. Đốt. Thu hoạch tình báo 1, đương triều cựu hoàng tử dưới gối ấu tử bệnh tình nguy kịch, nhu cầu cấp bách một cái trăm năm yêu hạch cứu chữa, hiến vật này người có thể lấy được hoàng thất ưu ái. Thu hoạch tình báo 2, bị triều đình truy sát 500 năm lão yêu hồ, tiềm ẩn tại nhạn môn phủ thành hoàng miếu bên trong, trong lúc chữa thương. Thu hoạch được tình báo 3, mùng 3 tháng 9 đêm, nhạn môn phủ ngoại thành sẽ có tiểu yêu hồ khóc thành, mục đích là hấp dẫn trấn phủ ti chú ý, lão yêu hồ đem thừa dịp loạn chữa trị bị hao tổn yêu hạch cũng là nàng suy yếu nhất thời điểm. Rút ra ký ức hoàn tất. Trần Tuấn tại trên lưng ngựa, nỗi lòng hơi có vẻ kích động. Cái này còn không có tại nhạn môn phủ chính thức tiền nhiệm. Cái này công tích liền tự mình tới a. Một cái bản thân bị trọng thương lão yêu hồ, có thể thừa dịp nàng chữa trị yêu hạch suy yếu nhất thời điểm, đem nó giết chết. Cái này một cái trăm năm yêu hạch, liền xem như đưa cho mới cấp trên lễ gặp mặt a. Bất quá, chân chính nhường Trần Tuấn cảm thấy hứng thú, lại là lão yêu hồ kia hai môn hồ yêu bí thuật. Môn kia xích nguyệt yêu đồng có thể xuyên thủng tất cả mỹ thuật ngụy trang, cho dù ngụy trang lại thiên ý vô phùng, cũng có thể một cái xem thấu là người hay là yêu, mà đổi thành một môn sinh sinh thuật. Trần Tuấn tại Ninh Sơn Nguyệt trong trí nhớ một phen tìm kiếm, lại là đôi mắt đột nhiên sáng lên. Cửa này công pháp vậy mà có thể chữa trị bị hao tổn da thịt nội tạng. Đương nhiên, hắn nhớ tới Lâm Diên đã từng thi triển một chiêu kia xé rách tâm mạch cấm thuật. Nếu như xé rách tâm mạch có thể dựa vào công pháp này chữa trị như lúc ban đầu, đây chẳng phải là nói Nguyệt Thực Tuyệt Sát có thể vô hạn thi triển? Đại chiêu làm bình á sử thuộc về là. Trần Tuấn cưỡng chế nội tâm kích động nỗi lòng, chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này lao yêu hồ tốt. Đến giết. Cốc cốc cốc. Suy nghĩ phát tán ở giữa, một đoàn người đã đi tới vệ sở trước cửa. Trần Tuấn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái mạ vàng ôm một đại môn sừng sững đứng sừng sững, cạnh cửa chỗ nhạn môn phủ trấn phủ ti 6 cái chữ triện mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc. Không hổ là Bắc quận thủ phủ, rõ ràng muốn so Khánh Dương phủ trấn phủ ti khí phái bên trên rất nhiều. Đúng lúc này, một vị trấn phủ ti giáo úy vội vàng mà tới, giảng thấp xuống tiếng nói, "Lý đại nhân, Ngụy công công tại trong ti chờ đã lâu." Nghe vậy, Lý Thanh Tử trong lòng run lên, vội vàng lăn xuống ngựa, đang muốn cất bước nhập vệ sở, lại nghe được một đạo con bị tiếng nói theo chỗ bên trong truyền đến. "A a a a, ta nói Lý đại nhân a, đây là bận bịu cái gì đi rồi? Nhường nhà ta đợi thật lâu." Tiếng nói ở giữa, chỉ thấy một bộ màu xanh đậm hoạn phục thân ảnh dàn mua đứng ở vệ sở cửa hiên hạ. Hắn một đôi dài nhỏ ánh mắt như lao, lại đục ngầu ảm đạm. Người này ước chừng 60 có hơn, dàn mua ra mặt hiện ra mất tự nhiên trắng bệnh. Trên mặt mang giống như cười mà không phải cười ý cười, trôi mạ vàng khảm bảo phất trần theo tiếng cười có chút rung động. "Ngụy công công đại giá, Thanh Tử không có từ xa tiếp đón." Lý Thanh Tử bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ. Thôi rồi," Ngụy công công khoát tay áo, cười tủm tỉm nói, "cùng nhà ta không cần để ý những này nghi thức xã giao. Không biết Lý đại nhân huy động nhân lực, đây là đi đâu a?" Về công công lời nói, Lý Thanh Tử cung kính đáp, "Gần đây thành nội yêu hồ quái phá, Thanh Tử vừa rồi chính là dẫn người tiến đến đuổi bắt, hiện đã xem bắt được quy án." Nghe nói lời ấy, Ngụy công công ánh mắt hơi sáng, "A" một tiếng. Nhìn ra đối phương dường như cảm thấy hứng thú, Lý Thanh Tử một cái thủ thế vung khẽ, mấy tên giáo úy lập tức hiểu ý, đem kia yêu hồ thi thể cung kính nhất đến phụ cận. Có thể đem rèm xốc lên. Ngụy công công ánh mắt lại một lần nữa biến ảm đạm. Chỉ thấy kia một bộ trắng non thân thể nằm tại bên trong, phía sau cái mông một đầu lẻ loi trơ trọi cái đuôi tùy ý rũ lấy. "Là đầu một đuôi a." Ngụy công công than nhẹ một tiếng, tiếng nói bên trong mang theo vài phần không dễ phát hiện mà thất vọng nói. Sau đó, hắn thẳng thắn nói, "Nhà ta cũng không cùng ngươi vòng vo, lần này đi ngang qua nhạn môn phủ, chính là sớm thông báo Lý đại nhân ngươi một tiếng, tháng sau trấn phủ ti lại phái một vị mới chỉ huy sứ tiếp nhận ngươi vị trí." Cái này Lý Thanh Tử môi đỏ hé mở, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng nửa năm qua này tốc công chưa lập, đối với cái này sớm có đoán trước, thật là không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Nàng đang muốn mở miệng thần cầu, Ngụy công công lại là nhẹ nhàng nâng tay, cắt đứt lời đầu của nàng. "Nhà ta tại trong cung, bất quá một nhàn tàng người, lần này đến đây chỉ là truyền một lời." Dứt lời, hắn giữ kín như bưng nói, "Cái này cũng là ý tứ phía trên." Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu, Ngụy công công phát ra một tiếng kéo dài than nhẹ, chậm rãi mở miệng nói, "Nói đến, phụ thân ngươi tại Đồng Châu cùng giao nhân khổ chiến,
càng ngày càng lực bất tòng tâm. Như không có vương gia toàn lực ủng hộ, sợ là không đáng kể. Theo nhà ta nhìn, ngươi không bằng ngoan ngoãn về nhà lấy chồng dừng một chút. Hắn khô gầy đốt ngón tay chỉ Lý Thanh từ bụng dưới, ngự trọng tâm trường nói, nhà ta nói một câu lão hồ đồ lời nói, nữ nhân này à, có đôi khi phía dưới càng dùng tốt hơn. Dứt lời, Ngụy Công Công không cần phải nhiều lời nữa, quay người nện bước tập tên bộ pháp, chậm rãi rời đi. Đột nhiên, Lý Thanh từ đại mi nhíu chặt, đôi mắt bên trong hiện hiện một vẻ quyết tuyệt, dứt khoát ôm quyền túi lầu nói, Ngụy Công Công. Thanh từ lập chí đem thân đền ở nước, mong rằng Công Công có thể chỉ một con đường sáng. Nghe vậy, Ngụy Công Công bước chân dừng lại. Nửa ngày, hắn chậm rãi ngoái nhìn, cặp kia đục ngầu lao mắt đống nhiên hiện lên một vệ tinh quang, lập tức hai chỉ hơi rũi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đất hồ yêu thi thể đột nhiên giật giật. Phốc phốc. Chỉ thấy hồ yêu trắng non non mềm lực phút chốc phá vỡ một đường vết rách, một cái lá cờ lớn nhỏ yêu hạch bay ra, chăm chú giáp tại Ngụy Công Công kia khô gầy đầu ngón tay. Cửu hoàng tử dưới gối ấu tử bệnh tình nguy kịch, nhu cầu cấp bách một cái trăm năm yêu hạch làm thuốc dẫn, ai có thể dâng lên vật này, chính là một cái công lớn, ngươi thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Vừa dứt tiếng, cái kia song đục ngầu lao mắt một lần nữa biến ảm đạm. Phút cuối cùng, Ngụy Công Công đống nhiên mũi có chút có rúm, lập tức nước mắt lườm Lâm Diên một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác dị dạng. Thiếu Khanh, hắn lắc đầu khẽ cười một tiếng, chậm rãi rời đi. Nhìn qua Ngụy Công Công bóng lưng rời đi, Trương Mánh mặt lộ vẻ cháy bỏng chi sắc. Mặc dù nói, Lý Thanh Từ đi nhậm chức nhạn môn phụ chỉ huy sứ gần đây nửa năm qua, bọn hắn xác thực không làm ra cái gì khiến phía trên hân hoan công tích. Có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý đại nhân một lòng vì dân, che chở hạ cấp, quả nhiên là khó gặp một lần tốt hơn cấp. Thật không nghĩ đến, loại nhân vật này lại muốn bị triều đình trên hạ. Trong lòng của hắn có thể nào không đổi. Nghĩ đến đây, Trương Mánh bước nhanh về phía trước, vẻ mặt cung kính nói, "Lý đại nhân nhưng mà." Lý Thanh Từ lại là nhẹ nhàng nâng tay, ngữ khí trầm ổn nói, "Không đổi. Trước xử lý tốt chuyện trước mắt." Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Trần Tuấn, mặt lộ vẻ cảm kích, "Vị này đồng đội, đa tạ ngươi đường xa mà đến, là ta nhạn môn phụ diện trừ tai họa. Ngươi yên tâm, ta định bảo đảm ngươi bình yên đường về." "A, chính là không biết các hạ tôn tính đại danh, tại cái nào vệ sở nhậm chức?" Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh nói, "Khánh Dương phủ trấn phủ ti, Trần Tuấn." Lý Thanh Tử, đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 64, Thang Nhâm Thiên Hộ chương 64, Thang Nhâm Thiên Hộ Lý Thanh Tử ánh mắt ngưng lại, một lần nữa quan sát toàn thể một phen Trần Tuấn. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt mày kiếm mắt sáng, thân hình thẳng tắp như tùng, có thể tấm kia phong thần gương mặt tuấn tú rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi. Không nên a. Khánh Dương phủ tư thủ thư tiến cử bên trong viết rõ ràng bạch bạch, người này nhập chức trấn phủ ti đến nay, ngắn ngủi mấy tháng liền ngay cả phá số cái cọp đại án, càng là bằng sức một mình diện trừ hắc phong trại. Dạng này một vị xuất chúng nhân vật, càng như thế tuổi trẻ. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Từ tỉnh bơ truy vấn, chính là cái kia diện trừ hắc phong trại Trần Bách Hộ. Chính là tại hạ. Trần Tuấn gật gật đầu, ngữ khí tùy ý nói. Nghe vậy, Lý Thanh Từ nhịp tim trong lúc lơ đãng tăng nhanh mấy phần, đôi mắt bên trong tràn đầy đối trước mắt thiếu niên thưởng thức. Nàng từ trong ngực lấy ra kia phần tiến cử sách, khóe miệng giơ lên một vệt cười yếu ớt, hóa ra là Trần Bách Hộ. "Tiến cử sách ta đã phê, đang muốn điều ngươi nhập nhạn môn phủ nhậm chức. Đã đến chỗ này, liền không cần lại trở về đi theo quy trình." Ý tứ này rất rõ ràng. Xuất chúng như thế nhân tài, những cái kia lễ nghi phiền phức có thể miễn thì miễn, trực tiếp nhập chức chính là. Nói xong, Lý Thanh Từ nghiêng đầu nhìn về phía Trương Mãnh, dặn dò nói, "Trương Thiên Hộ, việc này liền giao cho ngươi. Dinh thự, quan phục, con bài ngả các loại dụng cụ cùng nhau an bài thỏa đáng." Trương Mánh gật gật đầu, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới cái gì, quay người hỏi, không biết Lý đại nhân muốn an bài Trần Bách Hộ tới ai dưới trướng. Nghe nói lời ấy, Lý Thanh Từ chợt nhìn Trương Mánh một cái, đại mi cau lại, dường như đối Trương Mánh chỉ độn có chút bất đắc dĩ. Mà một bên Lý Nghị sớm đã nhìn ra Lý Thanh Từ tâm tư. Hắn bước nhanh đến phía trước, một cước nhẹ đá vào Trương Mánh trên ông, cười mắng, lặn xuống nước con mẹ nó ngươi đang nói cái gì mê sảng. Đây là ta Trần Thiên Hộ. Vừa dứt tiếng, Trương Mánh bừng tỉnh hiểu ra, lúng túng vỗ trán, vội vàng hướng Trần Tuấn gật đầu tạ lỗi, càng rỡ, càng rỡ. Ta người này đầu óc đần, mong rằng Trần Thiên Hộ rộng lòng tha thứ. Nói, hắn quay người vội vàng rời đi. Đúng lúc này, Lý Nghị tiến lên trước, vỗ vỗ Trần Tuấn bả vai nói, Trần Thiên Hộ chớ có cùng hắn đồng dạng so đo, hắn người này cứ như vậy, rõ ràng vừa rồi ngươi cứu được hắn một đầu mạng nhỏ, hắn là một chút không để trong lòng a. Vừa dứt tiếng, Trương Mánh bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngây người ngay tại chỗ. Hắn lúc này mới đột nhiên trở lại mùi vị đến. Hôm nay sớm đi thời điểm, hắn còn bị cái kia yêu hồ mê đến năm mê ba đạo, nếu không phải Trần Tuấn đến đây phá án, lấy hắn cái này đại soái bức hình dạng, tất nhiên sẽ bị Ninh Sơ Nguyệt chọn chúng. Vậy hắn còn thật có khả năng bị hồ yêu hút tinh huyết mà chết ta nghĩ đến đây. Trương Mánh đôi mắt hiện lên một vẻ vẻ cảm kích, lập tức bước nhanh rời đi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải cho Trần Thiên Hộ an bài đến thỏa đáng. Một lát sau, Lý Nghị đi vào Lý Thanh Từ trước mặt, ngữ khí khẩn thiết nói, Lý đại nhân xin yên tâm, đã Ngụy Công Công đã chỉ còn đường sáng, chúng ta hết sức đi làm chính là. Dứt lời, Lưu Thiên Hộ cũng làm tức tiến lên, vô bộ ngực cho thấy quyết tâm. Nhưng mà Lý Thanh Từ lại là ung dung than nhẹ một tiếng. Mặc dù nàng biết
chỉ cần bắt được cái kia tiềm ẩn tại nhạn môn phủ lao yêu hồ, liền có thể thu hoạch được triều đình ưu ái, bảo trụ chỉ huy của mình làm trước. Thật là, cái này lại nói nghe thì dễ. Năm tháng đến, cái kia lão yêu hồ thâm tàng bất lộ, chỉ ngẫu nhiên lộ ra chút dấu vết để lại, nhưng đảo mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như nhạn môn phủ bên trong có cố không kém thế lực trong bóng tối che chở. Muốn trong vòng một tháng bắt được lão hồ ly này, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, nàng dương mắt nhìn hướng Trần Tuấn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa chân thành nói, Trần Thiên Hộ xin yên tâm. Cho dù ta một tháng sau bị mất trước, cũng chắc chắn bảo vệ ngươi Thiên Hộ chức vị. Nghe vậy, Trần Tuấn ở trong lòng thầm nghĩ, cái này ngược lại cũng đúng không dùng đến một tháng, hai ngày nữa liền cho ngươi đem chuyện này làm. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn là chắp tay không người, cung kính nói, ti trước cảm ơn Lý đại nhân. Chờ Trần Tuấn theo vệ sở bên trong đi ra, sát trời đã tối. Hắn vừa cất bước đi ra, một gã tiểu kỳ quan liền cười rạng rỡ, một mực cung kính bước nhanh lên tiếp, không người nói, Trần Thiên Hộ, Trương Thiên Hộ đã xem ngài dinh thự an bài thỏa đáng, xin ngài theo tiểu nhân rời bước. Đại hạ quốc bên trong, Thiên Hộ trước, tại Tìm Thường Châu trong phủ, đã là tối cao cấp bậc chức quan. Cho dù tại Nhạn Môn phủ dạng này thủ phủ, mặc dù mặt trên còn có chỉ huy sứ quản hạt, nhưng cũng vẫn như cũng là hết sức quan trọng, hiển hách vô cùng cao dài chức quan. Trấn phủ ti trong thành cho hắn phối xa hoa dinh thự, kia là không thể bình thường hơn được phối trí. Trần Tuấn khẽ bước cằm, liền theo tiểu kỳ quan cùng nhau đi tới. Không bao lâu, một tòa dinh thự đập vào mi mắt. Chỉ thấy đại môn trang trọng khí phái, đi vào hậu đình viện tinh xảo, hành lang khúc chiết, khắp nơi lộ ra bất phàm. Dinh thự bên trong, Lâm Diên đã đi đầu một bước bị mang theo tới. Giờ phút này, nàng ngồi một mình trong phòng, màu anh đào miệng nhỏ có chút mở ra, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua hết thảy trước mắt. Trôi qua một năm, nàng trong giang hồ bỏ mạng chạy trốn, màn trời chiếu đất, chưa bao giờ có một chỗ ra dáng cư trú chỗ. Mà giờ khắc này, có thể ở đây an thân, thoáng như đặt mình vào mộng cảnh. Đột nhiên, nàng nghe được ngoài phòng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trần Tuấn trở về, lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Chủ nhân, ngươi trở về. Thiên hộ quan phục đã có người đưa đến phụ thượng, ngày mai phải nhớ đến mặc vào." Trần Tuấn nhẹ gật đầu, có chút không quan tâm. Hắn hiện tại rất rõ ràng, cái kia lão yêu liền giấu ở thành nội thành hoàng miếu bên trong. Chỉ là, cái này hồ yêu cho dù thân chịu trọng thương, cũng là tứ giai tiên thiên cảnh tu vi, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể chờ sau 3 ngày, thừa dịp lão yêu hồ chữa trị bị hao tổn yêu hạch, suy yếu nhất thời điểm, mới có thể một lần hành động đem nó đánh giết. Xem ra, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ a. Trần Tuấn khẽ lắc đầu, duỗi lưng một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói. Đúng lúc này, hắn chợt thấy bên cạnh không rơi, quay người nhìn lại, lại phát hiện Lâm Diên không biết rõ đi nơi nào. A, người đâu? Trần Tuấn bốn phía quét mắt một vòng, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy trên giường, thiếu nữ đã chút bỏ hoa váy, chỉ mặc một bộ khinh bạc khinh áo, thủy nộn trắng non thân thể nửa ẩn nửa hiện. Cặp kia linh động đôi mắt đang ngây thơ nhìn mình chằm chằm. "Uy, ta nói." Trần Tuấn khẽ to mày, mạn bất kinh tâm nói, "Đây là giường của ta, nha hoàn giường ở bên ngoài." Nhưng mà, Lâm Diên lại trừng mắt nhìn, vẻ mặt thành thật nói, "Động phòng nha hoàn, không nên vì chủ nhân làm ấm giường à. Ta không quá cần." Lâm Diên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, miệng nhỏ hơi bật lên, vô tội nói, "Là Diên nhi chỗ nào làm được không tốt sao?" Gây chủ nhân tức giận. "Cũng không có." Trần Tuấn khẽ lắc đầu. Lâm Diên có chút túi đầu xuống, mảnh khảnh ngón tay không tự giác níu lấy góc áo, thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Diên Nhi chỉ là muốn tận thông phòng nha hoàn bản phận, vì chủ nhân phân ưu. Nếu là chủ nhân như thế ghét bỏ Diên Nhi, kia Diên Nhi còn có làm gì dùng? Nghe vậy, Trần Tuấn méo méo mi tâm, nhẹ nhàng thở dài nói, mà thôi không nghĩ tới, chính mình còn không có thế nào điều giáo, tiểu nha đầu này liền đã khéo léo như thế. Cái này khiến hắn không có gì tái phát vung không gian á. Trần Tuấn lắc đầu cười khẽ, lập tức lên giường. Trải qua cả ngày mệt nhọc, Trần Tuấn cũng có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Sau đó mấy ngày, Trần Tuấn liền bình thường đi vệ sở đang trực. Lý Thanh Tử phân phối hơn 800 người thuộc tại Trần Tuấn thủ hạ, nhưng lúng túng là những người này chỉ có hơn 10 vị tiểu kỳ quan, lại không có một vị bách hộ. Không có cách nào, thực sự điều không ra bách hộ đến cho Trần Tuấn, chỉ có thể Trần Tuấn tại trong những người này tuyển mấy cái để bạt một chút. Bất quá, Lý Thanh Tử cũng cho Trần Tuấn quyền hạn, nếu có nhận biết nhân vật giang hồ, có thể trực tiếp chiêu mộ là bách hộ. Mấy ngày nay bên trong, ba vị thiên hộ biết được lao yêu hồ một án, đối Lý Thanh Tử quá sức trọng yếu, đều treo lên 12 phần tinh thần, mỗi ngày xuyên thẳng qua trong thành, không buông tha bất kỳ một tia khả nghi manh mối. Chỉ là một mực không có cái gì tiến triển. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau 3 ngày, nửa đêm canh ba thời gian, Lâm Diên bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy sớm đã chìm vào giấc ngủ Trần Tuấn, đem nó đánh thức. "Thế nào, chủ nhân?" Lâm Diên kề sát Trần Tuấn bên hai, nhỏ giọng thì thầm, "Ta nghe được ngoài thành có động tĩnh, tựa hồ là rất nhiều tiểu hài tử đang khóc náo, tám thành là có chuyện a." Nàng cũng không biết vì sao, thờ nhỏ tính giác liền xa khác hẳn với thường nhân, cho dù là 10 phần nhỏ vụ thanh âm, nàng cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được Lâm Diên lời nói, Trần Tuấn duỗi lưng một cái, biết không sai biệt lắm đến lúc rồi. Ngoài thành tiểu hồ yêu nhóm bắt đầu hành động. Tiểu hồ yêu khóc thành ngay tại tối nay. Chắc hẳn giờ phút này, lão hồ ly kia ngay tại thành hoàng miếu bên trong, chuẩn bị chữa trị bị hao tổn tâm mạch. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn mặc quần áo tử tế, mang theo Lâm Diên ra dinh thự. Đơn giản phân biệt một chút phương hướng sau, hai người liền vận khởi khinh công, hướng phía thành hoàng miếu phương hướng cấp tốc lao đi. Đệ tử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao Hài Hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 65, Hồ Yêu Khóc Thành chương 65, Hồ Yêu Khóc Thành một nén nhang sau. Ngoài thành tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh biến càng thêm mãnh liệt, tiếng khóc liên tục không ngừng. Thành nội bách tính đều là lòng người bàng hoàng. Lạch cạch, một đạo nổi bật thân hình bạch phá bóng đêm, như kinh hồng lực ảnh. Lý Thanh Từ nhảy lên đầu tường, cầm trong tay một cây tinh hồng sắc trường thương, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy ngoài thành, như mực trong bóng đêm vô số song ú lục đồng quang chìm nổi sáng tắt, dường như quỷ hỏa tới lui. Cùng với liên tục không ngừng khóc giống, phản phất có vô số ấu thú trong bóng đêm tê tâm liệt phế kêu rên. Kỳ quái, vì sao tối nay ngoài thành sẽ có nhiều như vậy tiểu hồ yêu? Lý Thanh Từ cau mày, trực giác nói cho nàng, thành nội một con kia lão hồ ly tối nay muốn hành động. Chỉ là, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thanh Từ nhưng trong lòng thì không có đầu mối, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ba đạo bóng đen theo nhau mà tới, chính là trấn phủ tỷ bà vị tiên hộ. Ba người liếc nhau, nhưng đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho là, ngoài thành có như thế rõ ràng động tĩnh, vị kia tân nhiệm Trần Tiên hộ tất nhiên là sớm đã đổi tới. Dù sao, Trần Tuấn Tu Vi ở xa ba người hắn phía trên. Có thể giờ phút này, trên đầu thành lại chỉ có Lý Chỉ Huy làm một người độc lập. Lý đại nhân. Trương Mạnh bước nhanh hướng về phía trước, trầm giọng nói, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lý Thanh Từ nhìn qua ngoài thành, vẻ mặt nghiêm túc, người đều đến đông đủ sao? Tiếng nói ở giữa, nàng nắm tay bên trong tinh hồng trường thương, kế hoạch tiếp xuống dự định. Hồi bẩm đại nhân, Trần Tiên hộ còn chưa đổi tới. Trương Mạnh hồi đáp. Nghe vậy, Lý Thanh Từ lông mày có chút nhíu lên, trường thương trong tay run rẩy. Không nên a. Trần Tiên hộ chính là hậu thiên cảnh võ giả, tu vi ở xa mấy vị khác thiên hộ phía trên, đối mặt bất thình lình nguy cơ, vậy mà không có chút nào cảm thấy. Lý Thanh Từ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Đến cùng vẫn là còn quá trẻ, thật không biết rõ. Chính mình đem nó thăng lên làm thiên hộ, có phải hay không có chút quá mức khinh suất một chút. Dù sao nhân vật xuất chúng như thế, không tại cơ sở lịch luyện tới mấy năm liền thân cư cao vị, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại sẽ hại hắn. Nhưng vào lúc này, ngoài thành tiếng hô hoán càng thêm ầm ĩ, u lục đồng quang như quỷ lửa giống như chợt mình chợt sáng, chậm rãi hướng phía tường thành tới gần. Hô, Trương Mạnh mang tới một chùm bó đuốc, chợt cắn răng một cái, hướng phía tường thành bên ngoài ném ra ngoài. Trong chốc lát, ánh lửa như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng tường thành bên ngoài. Mấy người định thần nhìn lại, đều là hô hấp trì trệ. Chỉ thấy dưới tường thành, lít nha lít nhít, nhiều vô số kẻ tiểu hồ yêu đang điên cuồng mà phun trào lấy, bọn chúng hoặc gào khóc, hoặc thê lương thét lên, thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng gầm. Không biết chỗ nào đống nhiên truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kêu rên. Một đám tiểu hồ yêu giống như nghe được mệnh lệnh đồng dạng, bắt đầu liều lĩnh vây công nhạn môn phụ tường thành, móng vuốt điên cuồng cào, thân thể không ngừng mà va chạm, phản phất muốn đem cái này chắn tường thành xé nát. Lý Thanh Từ đứng ở trên cổng thành, mắt thấy cảnh này, trong lòng như gặp phải trọng kích, thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân bay thẳng chán. Nàng chưa hề mắt thấy qua như thế dọa người cảnh tượng. Đây khắp núi đồi hồ yêu, một mảnh đen kịt, dường như toàn bộ Bắc quận hồ yêu chạy tới. Rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thanh Từ ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị hạ lệnh, trấn phủ ti toàn biên tập hợp, nhanh chóng đăng thành. Bất quá một lát, trấn phủ ti đám người giống như thủy triều hội tụ đến đầu tường, khôi giáp lấp lóe, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bốc lên. Ném hoa yên. Phanh 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 phanh. Theo Lý Thanh Từ ra lệnh một tiếng, tương đạo hoác thảo pháo hoa đằng không mà lên, vạch phá dạ mạc, trong khoảnh khắc phóng xuất ra quần quần khói đặc. Sương mù cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ nhạn môn phủ bao phủ trong đó, trong không khí tràn ngập lên một hồi gây mũi mà nồng đậm hoác kiến bị, làm cho người ngạt thở. Ngoài thành, nguyên bản dương nhanh múa vớt hồ yêu nhóm, tại cỗ này gây mũi trong sương khói nhao nhao thống khổ dãy rủa. Có chút tu vi thấp, trực tiếp ngã xuống đất đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng còn không đợi đám người cao hứng, càng nhiều hồ yêu theo bốn phương tám hướng điên cuồng bọc tới, đem nhạn môn phủ bao bọc vây quanh. Thật sự là thọc hồ ly ổ a. Lý Thanh Từ nghiến chặt hàm răng, lần nữa hạ lệnh, trấn phủ ti, theo ta giết ra ngoài thành, thể sống chết bảo vệ nhạn môn phủ. Tuân lệnh. Một đám trấn phủ ti sĩ tốt nhất hô bách đứng, như thiết giáp ngược dòng, đi theo Lý Chỉ Huy làm nhảy xuống đầu tường. Đinh đinh làm. Đám người cùng hồ yêu chém giết, tiếng la giết chấn thiên. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, hồ yêu nhao nhao ngã xuống. Chỉ là, bọn chúng số lượng dường như vô cùng vô tận, cứ việc trấn phủ ti đám người dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Lý Thanh Từ trong lòng âm thầm lo lắng, ánh mắt trong đám người tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy Trần Thiên hộ thân ảnh. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra mấy phần thất vọng. Cái loại này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Trần Thiên hộ đến tột cùng người ở chỗ nào? Chờ ngày mai ta nhất định phải tự mình tìm hắn hỏi thăm tin tưởng. Chẳng lẽ hắn là e sợ chiến không đến, cô phụ ta đối với hắn một mảnh thưởng thức chi tâm sao? Trong bóng đêm, chiến đấu còn đang tiếp tục, nhạn môn phủ vận mệnh treo ở một tuyến mà giờ khắc này. Thành nội bên kia, Trần Tuấn mang theo nha hoàn Lâm Diên, trong thành tựa như hai đạo bóng đen, tại trên mái hiên lên lên xuống xuống, hướng phía thành hoàng miếu phương hướng cấp tốc lao đi. Thành hoàng miếu bên trong, tĩnh mịch có chút quỷ dị. Lạch cạch, lạch cạch. Hai đạo cô gái mặc áo xanh, dáng người nhẹ nhàng như quỷ mị, tại bóng đêm yểm hộ hạ lặng yên tiềm nhập thành hoàng miếu. Hai người bước chân vội vàng, trực tiếp đi vào hiện hữu điện chính điện, nửa quỳ hạ nói nhỏ, "Nương nương." Thành hoàng miếu bên trong trống rỗng. Hai người thanh âm tại trong miếu vang vọng thật lâu, không người trả lời. Hồi lâu, đại điện bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo nuột ngạt mà dàn mua tiếng nói, tiến đến vừa dứt tiếng. Hai người lưu loát đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện. Một đạo thanh lanh ánh trăng ánh vào, chỉ thấy đại điện chính giữa tượng thần truyền đến thanh âm, ngoài thành thế nào?
Hồi bẩm nương nương,
một vị nữ tử áo xanh vội vàng đáp lại nói, ngoài thành chúng hồ yêu đã nháo lật trời, chấn phủ ti toàn lớp nhân mã dốc toàn bộ lực lượng đánh thẳng túi bụi đâu. Ân tượng thần bên trong truyền đến một tiếng hài lòng trả lời, dường như mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ là nữ tử áo xanh có chút nước mắt, mặt lộ vẻ lo lắng nói, chấn phủ ti cái kia Lý chỉ huy làm tự mình ra khỏi thành ngăn cản, phía dưới ba vị thiên hộ cũng tận số xuất động, chúng ta hồ yêu nhóm sợ là không ngăn cản được bao lâu. Dứt lời, một vị khác nữ tử đi theo gật gật đầu, mang theo rõ ràng nước lơ nói, qua chiến dịch này, ta toàn bộ Bắc quận hồ yêu nhóm sợ là muốn nguyên khí bị thương nặng, nhưng mà tượng thần bên trong lại đột nhiên truyền đến một hồi vui mừng tiếng cười. Ngay sau đó, chỉ thấy tượng thần đột nhiên phát ra một hồi lốp bốp tiếng vang, tượng thần kia thương xót khuôn mặt bên trên, mắt trần có thể thấy nứt ra một cái lỗ khe hở, tựa như một đạo dữ tợn vết sẹo. Giang giác, tượng bùn tượng thần ầm vang vỡ vụn, theo tượng đất bên trong thoát ra một cái hoa ban lão hồ ly, nàng chậm rãi nhảy xuống thần đài, một đôi hoa dâm trưởng mi cọp lông kéo đến dưới đất. A, chết một đám tiểu hồ yêu đây tính toán là cái gì? Hôm nay chỉ cần có thể kéo lên một nén nhang công phu, đợi ta chữa trị bị hao tổn yêu hạch lần nữa khôi phục tiên thiên cảnh tu vi, ha ha. Đến lúc đó toàn bộ nhạn môn phủ lại có thể làm gì được ta? Nghe lão hồ yêu như thế ngôn ngữ, hai vị nữ tử đều là trong mắt không nói, nhưng lại không dám nhiều lời. Ra ngoài, lão yêu hồ không nhịn được lắc đầu, ở ngoài cửa trấn giữ, bất luận kẻ nào không cho tiến vào, ta muốn chữa trị bị hao tổn yêu hạch. Là hai người lên tiếng, túi đầu rời khỏi ngoài điện, chậm rãi đóng lại cửa điện. Hô hô hô, bên trong đại điện chuyển đến trận trận trầm thấp vang minh, rung động mỗi một tấc không khí. Chỉ một thoáng, chấn đại điện cửa sổ cách rung động. Đứng tại đại điện bên ngoài hai cái tiểu hồ yêu, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn bàng bạc võ đạo khí tức, như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt, trực áp cho các nàng khó mà hô hấp. Cảm thụ được nương nương như vậy siêu tuyệt thực lực mạnh mẽ, hai người trên mặt cũng một lần nữa phủ lên ý cười. Rốt cục, nương nương muốn trở lại tiên thiên cảnh. Những cái kia cả ngày trốn chôn tranh tránh, như chuột chạy qua đường giống như thời gian khổ cực, là muốn chấm dứt à? Chỉ cần nhà mình nương nương lần nữa khôi phục tu vi, các nàng những bọn tiểu bối này cũng chắc chắn là gà chó lên trời, về sau liền có thể tại nhạn môn phủ xung pha. Nghĩ đến đây, hai người nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Đắc, đắc. Trong bóng đêm, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, nhẹ nhàng rơi vào thành hoàng miếu bên trong. Nhìn xem trước đại điện cảnh tượng, Trần Tuấn nhếch miệng lên ý cười, quả nhiên, lão hồ ly thật xuất thủ a. Lúc này, chỉ thấy một vị nữ tử áo xanh tiểu thủy âm thanh một tiếng, vẻ mặt kinh bị nói, cái nào không có mắt mã phù, dám ban đêm xông vào thành hoàng miếu. Nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 66, mẹ nó, còn có cao thủ. Chương 66, mẹ nó, còn có cao thủ. Lộ ra phù hộ trước đại điện, bóng đêm như mực. Hai vị nữ tử áo xanh trợn mắt nhìn, bảo kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực, tựa như hai tôn không thể xâm phạm bảo hộ thần linh. Trần Tuấn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị nữ tử áo xanh sau lưng đều có một đầu hoàng bạch giao nhau đôi cáo, ở trong màn đêm lúc gần lúc hiện, dáng dấp hiểu điệu. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng nói rêu rêu nói, thế đạo này, hồ yêu đều không tránh người đúng không? Cái đuôi cứ như vậy trắng trợn lộ ra, cũng không giấu một dấu. Nghe vậy, hai vị nữ tử liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Chỉ là, mẹ của các nàng nương sắp trở lại tứ giai tiên tiên cảnh tu vi, đều lúc này, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Nghĩ đến đây, hai người cười lạnh một tiếng, lập tức bang một tiếng đồng thời rút ra bảo kiếm, hướng phía Trần Tuấn trước ngực đâm tới. Nhưng mà chỉ thấy trong bóng đêm đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén đến cực điểm bạch mang, chợt lại ảm đạm đi. Hai vị nữ tử thân hình trì trệ, ổn định ở nguyên điểm. Lập tức hai đạo tinh tế như tơ huyết tuyến lặng yên tại các nàng cái cổ hiện hiện, tơ máu chậm rãi kéo ra, máu tươi phun ra ngoài. Hai người kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin, hai tay che vết thương, trong miệng ôi ôi rung động lại không phát ra được hoàn chỉnh âm điệu. Sau đó đúng là đồng thời thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ. Sau một khắc, Lâm Diên đã là đứng ở cửa đại điện. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một đạo sáng lục sắc cổ sáng tự đại trong điện phóng lên tận trời, thẳng phá trời cao. Kia cổ sáng sáng chói chói mắt, đem toàn bộ thành hoàng miếu đều bị nhuộm thành u lục chi sắc. Rất hiển nhiên, đây là lão yêu hồ bắt đầu chữa trị chính mình yêu hạch. Bành! Trước đại điện Lâm Diên một cước đạp ra cửa điện, mà trong điện cảnh tượng lại là nhường Lâm Diên ánh mắt ngưng tụ, màu anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch. Chỉ thấy đại điện chỗ sâu, một vị tóc hoa râm, thân hình khô gầy lão hầu ngồi xếp bằng. Tại sau lưng nàng, ba cây xoa tung khương sắc đôi cáo nhẹ nhàng đồng đường, ở trong đại điện qua lại chập chờn, vẽ ra một vài bức lơ lửng không cố định huyết ảnh. Lão hồ yêu chậm rãi mở ra một đôi đục ngầu lắm mắt, nhếch miệng lên một vẻ hung ác nham hiểm ý cười, gàn giọng nói, từ đâu tới tiểu nha đầu, dám xấu lao thân chuyện tốt. Tiếng nói ở giữa, nàng thân hình đột nhiên bạo khởi, mười ngón thành chảo, hướng phía Lâm Diên mặt chụp tới. Phanh! Lâm Diên ánh mắt lấm liệt, đột nhiên nâng lên dao găm ra sức ngăn cản, khó khăn lắm tránh thoát cái này một đòn mãnh liệt. Đại điện bên ngoài, Trần Tuấn Thu liễm lại toàn thân khí tức, hai tay đeo tại sau lưng, thần sắc bình tĩnh như nước nhìn chăm chú lên trong điện phát sinh tất cả. Dù sao, ngày sau huyết y lâu lâu chủ, sớm muộn muốn một mình đảm đương một phía.
như thế khó được bồi luyện đối tượng, cũng không thể bạch bạch lãng phí. Bất quá, sau lưng của hắn bàn tay lại là nhẹ nhàng cúc ngầm, một khi xuất hiện Lâm Diên ứng phó không được cục diện, chính là một đạo niêm hoa chỉ khuynh tình đưa lên. Bành bành bành. Đại điện bên trong, Lâm Diên cùng Lao Yêu Hồ liều chết chém giết. Hai người tránh chuyển xê dịch ở giữa, giao găm hàn nhận cùng tiết trảo giao minh, tóe lên từng chuỗi lấm ta lấm tấm hỏa hoa. Xuy. Tiểu nha đầu. Lao Yêu Hồ lộ ra âm hiểm ý cười, tràn đầy tự tin nói, đừng nhìn Lao thân tu vi rơi xuống, mong muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Tiếng nói ở giữa, Lao Yêu Hồ thân hình quỷ mị, khô gầy như tuổi móng nuốt dường như có thiên quân chi lực, mỗi một lần cùng Lâm Diên giao găm tương giao, đều chấn động đến Lâm Diên cánh tay run lên. Theo đạo lý nói, Lao Yêu Hồ chính là tứ giai tiên tiên cảnh cao thủ, đối phó như thế một tiểu nha đầu dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước, lại chữa trị yêu hạch sốt ruột, cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ trốn đi một cái thiết trảo, âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị thi triển tuyệt sát một kích. Nhưng trên mặt lại là ra vẻ nhẹ nhõm tùy ý hỏi, tiểu nha đầu, là ai phái ngươi tới? Trấn phủ ti sao? Bớt nói nhảm. Lâm Diên ánh mắt lạnh lùng đáp lại nói. Nghe vậy, Lao Yêu Hồ trong lòng tức giận cuộn cuộn, chuẩn bị thi triển chính mình đoạt mệnh sát chiêu, đem Lâm Diên một lần hành động đánh giết. Có thể sau một khắc, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, mũi có chút co rúm, chào phúng hỏi, quả thực là thú vị à, một cái tiểu hồ ly tinh, vì sao muốn là trấn phủ ti bán mạng? Nghe vậy, Lâm Diên không hiểu ý nghĩa, lông mày hơi nhíu nói, bà điên, nói cái gì mê sảng? Ân, chẳng lẽ thật là Lao thân nghe sai? Nhìn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt ngây thơ, lão hồ yêu ánh mắt ngưng tụ, khắp khuôn mặt là hồng nghi. Giờ phút này, nàng ngay tại chữa trị chính mình yêu hạch. Tu vi đã rơi xuống yếu nhất chi cảnh, mới bất quá khó khăn lắm nhị giai, ngay tiếp theo ngũ quan cảm giác cũng giảm bớt đi nhiều, nghe sai cũng đúng là bình thường. Nghĩ đến đây, lão hồ yêu mũi có chút co rúm, tinh tế bắt giữ trong không khí mỗi một tia dị động. Đột nhiên ở giữa, chỉ thấy nàng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức toàn thân đột nhiên run lên, con ngươi run rẩy kịch liệt, phía sau ba đầu đuôi cáo trong nháy mắt sù lông. Năm đôi, ngươi đúng là đầu năm đôi a. Lão hồ yêu như bị sét đánh, trái tim giống như bị kịch liệt nện gõ giống như cuồng loạn không ngừng, đại não trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại vô tận sợ hãi tại tùy ý lan tràn. Sau một khắc, nàng đã tích xúc cường hành sát chiêu, giờ phút này lại là liền giơ cánh tay lên dũng khí cũng không dám có. Trong lúc bối rối, nàng tùy ý hướng phía đại điện nào đó hẻo lánh, không quan tâm vung ra một kích. Ầm ầm, tia sắc bén một kích, như là một đầu manh thú gầm thét phóng đi. Đại điện một mái hiên nhà tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Mà giờ khắc này, đại điện bên ngoài thu liễm khí tức Trần Tuấn, nguyên bản sớm đã nhìn ra lão yêu hồ sắp phát động sát chiêu. Đầu ngón tay hắn một đóa kim liên sớm đã lặng yên thành hình, chỉ chờ một cái phù hợp thời cơ. Nhưng mà phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho hắn cũng không nhịn được nhướng mày, biểu lộ kinh ngạc. Đây là thế nào? Tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, lão yêu hồ trực tiếp hóa thành một cái ba đôi lão hồ, lộn nào hướng lấy phía sau điên cuồng rút lui. Giang giác, nương theo lấy một tiếng vỡ vụn, lão yêu hồ một đầu đánh vỡ xong cửa sổ, không chút do dự trốn vào bóng đêm mịt mờ, bỏ mạng chạy trốn. Thấy cảnh này, Lâm Diên trong mắt hiện hiện một vẻ ngạc nhiên, ngẹo đầu sững sờ tại nguyên chỗ. Theo lý thuyết, cái này lão yêu hồ cho dù tu vi đại giảm, cũng vẫn có nhị giai chi lực, mà Lâm Diên mới bất quá nhất giai đỉnh phong tu vi, làm sao đến mức nhường lão hồ ly này như thế sợ hãi? Cùng lúc đó, phía trên cung điện kia xóa sáng lục sắc trùng thiên cổ sáng cũng đống nhiên tiêu tán. Rất hiển nhiên, lão hồ ly này gặp Lâm Diên, cho nên ngay cả tu vi đột phá đều không để ý tới, chỉ tập trung tinh thần phải thoát đi cái này kinh khủng chi địa. Nhìn qua lão yêu hồ chật vật chạy trốn bóng lưng, Trần Tuấn khẽ lắc đầu. Hắn vốn định chờ lấy lão yêu hồ một chiêu sát chiêu sử xuất, hiện trường cho Lâm Diên dạy học như thế nào ngăn cản cái này một đòn mãnh liệt. Bầu không khí đều tô đậm tới cái này. Nha vậy mà chạy. Tốt xấu đã từng là tiên thiên cảnh cao thủ, bây giờ lại sợ thành bộ này đức hạnh. Mất mặt xấu hổ. Nói xong, Trần Tuấn nhẹ nhàng nâng tay, thon dài ngón tay vướt khẽ ở giữa, từng đóa sáng chói kim liên lặng yên nở rộ. Hiu 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 kim liên như tiễn, vạch phá bầu trời đêm. Trong nháy mắt hợp thành một đạo không thể vượt qua tường hoa, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía phi nước đại lao yêu hồ mạnh mẽ đi, mạnh mẽ đưa nàng bước lui trở về. Mà giờ khắc này, ở trong màn đêm phi nước đại lao hồ yêu, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng bất đắc dĩ, nồng đậm không may cảm xúc tại nàng đấy lòng cuộn cuộn. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình trăm phương ngàn kế nhiều ngày, hôm nay thật vất vả muốn trở lại đỉnh phong tu vi, như thế nào tại thời khắc mấu chốt đụng vào một cái ngũ vị yêu hồ? Đây chính là khiến bạn linh tinh ý huyết mạch tồn tại, liền xem như đặt ở yêu giới, cũng là có tuyệt đối sức áp chế, chính mình không phải đối thủ. Duy nhất cử chỉ sáng suốt, chính là mau chóng thoát đi nơi đây, chờ thời cơ chín muồi, lại đổ chữa trị chính mình bị hao tổn yêu hạch. Cũng may, tiểu nha đầu kia phim giống như đối tự thân thực lực hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết rõ thế nào phát huy. Thật là lao thiên gia khai ân, trời không vong ta a. Ba ba bá. Suy nghĩ quần quật ở giữa, nàng đã thân hình như điện, ở trong màn đêm phi nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra xa vài chục trượng. Lão hồ yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống, mừng thầm trong lòng, một đầu mặn giả cuối cùng là bảo vệ. Nhưng mà sau một khắc, nàng đông nhiên bén nhạy cảm giác được sau lưng một cỗ nhường nàng tim đập nhanh võ đạo khí tức đang xé rách tầng tầng bóng đêm, đuổi sát nàng mà đến. Ngay sau đó, từng đóa sáng chói chói mắt kim liên đã lướt đến hậu tâm của nàng. Lão hồ yêu lập tức sắc mặt một sụp đổ, mặt xám như tro, không khỏi nghẹn nào kêu lên, mẹ nó, còn có cao thủ. Đề cử chuyên hot
đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca trường. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 67, thu người đã đến. Chương 67, thu người đã đến. Lão hổ yêu trong lòng run lên bần bật, cảnh giác trong nháy mắt kéo căng, nàng trong lúc bối rối vội vàng né tránh, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát kia một kích chí mạng. Còn chưa kịp thở một ngụm, một cái khác đoá kim liên lại theo sát phía sau. Hiu hiu hiu, kim liên theo nhau mà tới, tiếng xé gió chói tai. Lão hổ yêu thân hình như mị, tại từng đạo phá không đánh tới kim liên bên trong xê dịch né tránh. Mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm, nhưng lại tinh chuẩn không sai lầm tránh đi một kích chí mạng. Nhưng đợi nàng rốt cục chật vật rơi xuống đất, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình lại ma xui quỷ khiến giống như lại về tới cửa đại điện. Đây là bị cứng rắn không sao. Lão hổ yêu ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Lúc này mới phát hiện, đại điện bên ngoài còn lặng yên đứng thẳng một vị thiếu niên. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, một bộ chấn phủ ti thiên hộ quan phục không gió mà bay, tay áo tung bay ở giữa, bàng bạc võ đạo khí tức như mãnh liệt giang hà giống như tại quanh người hắn trào lên lưu chuyển, làm lòng người đấy phát lạnh. Chấn phủ ti thiên hộ. Lão yêu hổ trừng lớn cặp kia đục ngầu lắm mắt, tràn đầy nồng đậm mà kinh hãi. Phải biết, nàng tại nhạn môn phủ lâm thầm ẩn nút mấy tháng, đối chấn phủ ti nội tình sớm đã là rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ chấn phủ ti chỉ có 3 vị nhị giai đoán thể cảnh thiên hộ, cộng thêm một vị tứ giai tiên tiên cảnh chỉ huy sứ tòa chấn. Giờ phút này, bọn hắn đang bị chính mình phái đi tiểu hồ yêu nhóm kéo chặt lấy, khó mà thoát thân. Coi như giờ phút này đem hết toàn lực hướng nơi này đuổi, ít ra cũng phải sau thời gian uống cạn tuần trà. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này nhạn môn phủ tại sao lại đột nhiên lại trống rỗng toát ra một vị thiên hộ? Ngươi là cái nào phủ? Lão yêu hồ miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt bối rối, tiếng nói bên trong mang theo vài phần khó mà che giấu run rẩy, vì sao muốn nhúng tay nhạn môn phủ chuyện? Có thể sau một khắc, thiếu niên trước mắt đã là thân hình lóe lên, thân hình bỗng nhiên tự biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Vâng. Một đạo mãnh liệt trưởng phong đập vào mặt, lôi cuốn lấy sơn hải đồng dạng nguy nga khí thế bằng bạc, mạnh mẽ đánh vào lão yêu hồ trước ngực. A! Hậu thiên cảnh. Lão yêu hồ trừng lớn hai mắt, con ngươi thu nhỏ như cây kim, trong lòng hoàn toàn mắt đấu. Nếu như thiếu niên này cùng cái khác chấn phủ ti thiên hộ đồng dạng, chỉ là nhị giai đỉnh phong trên dưới tu vi, kia nàng hôm nay nói không chừng còn có thể liệu một phen, còn có một tia chạy thoát hy vọng. Có thể vừa rồi một trường này, nàng đã cảm nhận được rõ ràng, vị thiếu niên này tu vi tuyệt không phải đồng dạng thiên hộ có thể so sánh. Tại nồng đậm sợ hãi bên trong, Lão yêu hồ chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, cả người nàng thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung. Phanh một tiếng, đập ầm ầm ở trong đại điện một chỗ tượng thần bên trên. Trong chốc lát, tượng bùn tượng thần ầm vang vỡ vụn, mảnh vụn tứ tán bay ra, lốp bốp rơi đập trên mặt đất. Khu khu cụ lão yêu hồ trong miệng máu tươi tuôn ra, mỗi một âm thanh ho khan đều mang nội tạng đến nát, nàng trong lòng câu chiến không ngừng, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nguyên bản tự nhận là thiên y vô phùng nhu đồ, lại sẽ liên tục gặp mấy tầng ngoài ý muốn. Đầu tiên là đụng phải cái kia huyết mạch áp chế ngũ vị yêu hồ, làm chính mình trong lòng đại loạn. Ngay sau đó, cũng không biết từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện như thế một vị thiên hộ, đối nàng thống hạ sát thủ. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, lão yêu hồ chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Nàng nâng lên khô gầy dàn mua thiết chảo, ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng lẽ lao thân 500 năm số tuổi thọ đã tới cực hạn, đây chính là trong truyền thuyết độ kiếp tiên phạt. Sau một khắc, tại nàng rung mạnh trong con mắt, phản chiếu ra chậm rãi đi tới thiếu niên, hướng nàng nhếch miệng cười nói, còn gọi thu ngươi đã đến. Đốt. Khiến 500 năm yêu hồ nghĩ lầm chính mình khó khăn thiên kiếp, đạo tâm vỡ vụn, thẩm vấn trị 210. Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn một chỉ bắn ra. Phốc phốc. Lao yêu hồ mi tâm mở ra một đạo huyết sắc kim liên, trên mặt không cam lòng chậm rãi khép lại hai mắt. Đốt. Đánh giết 500 năm lão yêu hồ, hoàng lưu nương nương, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Trần Tuấn phun ra một ngụm trọc khí, chậm chậm rãi rút ra dạng u bảo đao, đem lão yêu hồ tim kia một khối yêu hạch cẩn thận lấy ra, trên tay đứt lượng, lộ ra một chút ý cười. Mà đổi thành một bên, nhạn môn phủ ngoài thành, đang cùng một đám hồ yêu khổ chiến Lý Thanh Tử, đột nhiên lòng có cảm giác. Nàng đột nhiên quay đầu, kinh thấy ngoài thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, hiện ra quỷ dị u ám lục quang. Cái này, đây là? Lý Thanh Tử trong nháy mắt trừng lớn một đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, không tốt, lão hồ ly tại đột phá, địa hồ Lý Sơn. Trong khoảnh khắc, cả người nàng như bị sét đánh, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Phải biết, cái kia lão hồ yêu thật là có tứ giai tiên thiên cảnh tu vi, sở dĩ bị vây ở thành nội, chỉ là bởi vì bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống. Như hôm nay, nhường nàng thuận lợi khôi phục như cũ tu vi, cho dù là nàng dạng này tiên tiên cảnh võ giả, cũng sẽ khó mà ngăn cản. Lý Thanh Tử cổ họng nhấp nhô, hồi nhỏ tổ mãi mãi cho nàng nói qua yêu ma đồ thành kinh khủng cố sự, giờ phút này dường như liền phải ở trước mắt trình diễn. Nếu quả như thật tùy ý việc này xảy ra, không chỉ là nàng hoàn lộ, chính là Lý gia cũng muốn gặp liên lụy. Càng kinh khủng chính là, toàn bộ nhạn môn phủ sợ là muốn bị hồ yêu huyết tẩy. Lý đại nhân, giờ phút này ba vị thiên hộ cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên, ngơ ngác nhìn qua thành nội kia một đạo phóng lên tận trời dọa người của sáng. Trương Mạnh cưỡng chế trong lòng sợ hãi, một cái bước xa vọt lên, chắp tay nói, "Lý đại nhân mau lui lại, nơi này giao cho ta ba người ngăn cản." Nghe vậy, Lý Thanh Từ sắc mặt trắng bệnh, lại cố tự chấn định. Thành Hoàng Miếu cách này trong vòng hơn 10 dặm, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa Nhạn Môn phủ, cho dù nàng khinh công chắc tuyệt, chạy tới cũng ít ra cần thời gian một nén nhang. Cho đến lúc đó, Lao Yêu Hồ chỉ sợ sớm đã chữa trị yêu hạch thực lực tăng vọt. Nhưng, dù không được nàng lo ngại, vì Nhạn Môn phủ dân chúng cả thành, cho dù hy vọng tiếp qua xa vời, nàng cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt run lên, nghiêm nghị hạ lệnh, "Tốt, ba người các ngươi tử thủ nơi đây." Lý đại nhân yên tâm, người tại thành tại. Nghe vậy, Lý Thanh Từ nâng thương thả người, như một đạo màu đỏ thiểm điện, hướng Thành Hoàng Miếu phương hướng bắn nhanh mà đi. Ba ba bá. Nhạn Môn phủ trên không, Lý Thanh Từ hóa thành một đạo xích mang, như mũi tên hướng phía Thành Hoàng Miếu bao táp mà đi. Nàng đã thi triển ra toàn lực, chỉ vì có thể mau chóng đến. Nhưng mà, ngay tại nàng thân hình cực nhanh ở giữa, lại nhìn thấy Thành Hoàng Miếu trên không kia một đạo u lục quang trụ lại như thủy triều xuống giống như chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn không thấy tung tích. Nguy rồi, đột phá nhanh như vậy sao? Ta cuối cùng vẫn là chậm một bước đột nhiên, Lý Thanh Từ cả người như rơi vào hầm băng đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cảnh này lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là một con kia lão yêu hồ đã hoàn toàn chữa trị bị hao tổn yêu hạch, giờ phút này tu vi trở lại tiên tiên cảnh đỉnh phong. Lý Thanh Từ vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân bộ pháp nhưng lại chưa chậm dần. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, đối mặt cái này trở lại đỉnh phong lão yêu, chỉ sợ liền mấy hiệp đều chống đỡ không xuống. Nhưng làm Nhạn Môn phủ chỉ huy sứ, cũng chỉ có thể mau chóng đuổi tới hiện trường, lấy mệnh tương bác. Nhưng nếu có thể lấy cái chết làm do ý chí, cũng coi là đối cha có bàn giao. Lạch cạch. Lý Thanh Từ trùng điệp ngã xuống tại Thành Hoàng Miếu trên đất trống, cái trán mồ hôi dịn chảy ròng ròng, trái tim điên cuồng gia tốc nhảy lên. Nàng cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, cất cao giọng nói, "Lão yêu quái, trấn phủ ti chỉ huy sứ ở đây, còn không mau mau hiện thân, thúc thủ chịu trói." Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 68, là Trần Tuấn đột phá tu vi trải bằng con đường. Chương 68, là Trần Tuấn đột phá tu vi trải bằng con đường. Vừa dứt tiếng, Thành Hoàng Miếu bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Thanh Từ hơi có chút run rẩy tiếng nói tại trong miếu vang vọng thật lâu. Nàng cổ họng nhấp nhô, có chút đổ mồ hôi lòng bàn tay nắm tay bên trong trường thương, điểm nhẹ mũi chân. Nhưng mà, làm nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước đại điện, lại là trong nháy mắt há to miệng, trừng mắt một đôi mắt đẹp thật lâu nói không ra lời. Chỉ thấy trước đại điện, Trần Tuấn đang chân đạp một vị tóc hoa dâm la hầu, ba đầu hoàng bạch giao nhau đôi cáo tán trên mặt đất, sớm đã không có sinh tức. Mà Trần Tuấn đang nâng một quả tỏa ra ánh sáng lung linh yêu hạch, trong tay tùy ý thưởng thức. Nhìn thấy Lý Thanh Từ mở ra môi đỏ cứng tại nguyên điện, Trần Tuấn không người tiến lên, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Lý đại nhân, lão yêu hồ yêu hạch đã lấy, mời xem qua." Dứt lời, hắn đem trong tay yêu hạch đẩy tới. Nghe nói Trần Tuấn bẩm báo, Lý Thanh Từ kinh ngạc nhìn tiếp nhận kia một cái yêu hạch, đại náo lại là trống rỗng. Thì ra, Trần Thiên Hộ không có đi ngoài thành trợ giúp, là sớm đã nhận ra Thành Hoàng Miếu dị động. Hơn nữa, thời điểm then chốt, hắn lại một người độc thân đi vào Thành Hoàng Miếu, trực tiếp đem cái này đột phá tu vi lão yêu hồ cho chém mất. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Từ môi đỏ hé mở, suy nghĩ lại như đây rối giống như khó mà làm rõ. Nàng theo bản năng ước lượng trong tay yêu hạch, phân lượng chừng một quả trứng địa trọng. Không có 500 năm nói linh yêu vật, tuyệt sẽ không có như vậy phân lượng. Có thể 10 phần khẳng định, Trần Thiên Hộ chém giết cái này lao yêu hồ hàng thật giá thật, cái này một cái yêu hạch, chính là cái kia triều đỉnh cựu hoàng tử đội vàng muốn lấy được đồ vật. Lý Thanh Từ ánh mắt khẽ nhúc đích, nhịp tim không tự giác tăng nhanh mấy phần, nhìn về phía Trần Tuấn trong ánh mắt nhiều một tia khắc tình tố. Rốt cuộc, tại nàng đảm nhiệm Nhạn Môn phủ chỉ huy sứ 5 tháng đến nay, cuối cùng là làm ra chút thành tích tới. Bằng vào này công tích, nhất định có thể đạt được triều đình ngợi khen. Chính mình chỉ huy sứ vị trí cũng coi như là bảo vệ. Rất, rất tốt. Lý Thanh Từ nét môi đỏ, cố gắng bình phục nỗi lòng, tiếng nói bên trong khó nén hoảng loạn nói, ngươi là thế nào phát giác Thành Hoàng Miếu có dị dạng? Nghe vậy, Trần Tuấn chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, ngữ khí là nhạt, trong đêm chợt nghe Thành Hoàng Miếu náo quỷ, ti chức không yên lòng, liền đến nhìn một cái. Nghe được trả lời như vậy, Lý Thanh Từ lại mi cau lại, nhất thời nghẹn lời. Náo, náo quỷ? Cái này nói là lời gì? Phải biết, tối nay toàn bộ Nhạn Môn phủ toàn thành đều tại náo quỷ, một đám hồ yêu đạo trích đều nhanh đem Nhạn Môn phủ cho sốc. Trấn phủ ti toàn quân xuất động, cũng mới nỗ lực ngăn cản. Có thể vị này Trần Thiên Hộ, vì sao hết lần này tới lần khác đến Thành Hoàng Miếu? Đến tột cùng là hắn đánh bậy đánh bạn, vẫn là cố ý khách khí khiêm tốn, để cho nàng cái này ở ngoài thành cổ chiến chỉ huy sứ trên mặt mũi khá hơn một chút? Đáp án không nói cũng hiểu. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Từ gương mặt từng đỏ, không tiện tiếp qua nhiều truy vấn. Nàng ánh mắt lưu chuyển, không để lại dấu vết, một lần nữa xem kỹ thiếu niên trước mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác thưởng thức. Nàng phát hiện, trước mắt cái này ngày bình thường điệu thấp thiếu niên, lại có một loại khác bị lực, nhưng nàng không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Ưu tú như vậy thuộc hạ, nàng nhất định phải tự mình cho ban thưởng. Thật là, nên cho hắn thứ gì đâu? Chức quan, danh dự, nhân thủ, nàng có thể cho, đều đã cho, còn có thể đem cái gì cho hắn đâu? Đột nhiên, Lý Thanh Từ nghĩ đến Trần Tuấn đã là hậu thiên cảnh tu vi, lấy thiếu niên tiên tư, tin tưởng đột phá tiên tiên cảnh cũng chính là một năm nửa năm sự tình. vừa bạn có thể mượn cơ hội này báo cáo triều đình, lấy chấn phủ ti danh nghĩa xin một quả phá kính đan. Là thiếu niên ngày sau đột phá tiên tiên cảnh trải bằng con đường. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Tử khỏe miệng có chút câu lên một vệt ý cười. Đúng lúc này, một sợi khói mỏng ung dung phất qua, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm gây mũi hun khói vị, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Trần Tuấn mũi có chút co rúm, phát giác được dị dạng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phen bốn phía. Nhìn thấy Trần Tuấn cảnh giác bộ dáng, Lý Thanh Tử không khỏi che miệng cười khẽ, giải thích nói, Trần Thiên Hộ không cần bối rối, đây là Hoắc Yên là chuyên môn dùng để đối phó yêu hồ, bọn chúng người sẽ hiện ra nguyên hình, người người không có việc gì. Thì ra là thế a, kia không có chuyện gì. Trần Tuấn nhẹ giọng trả lời, đang muốn buông xuống đề phòng, lại là trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, có chuyện gì? Ách 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 a a a a a, đột nhiên, Lâm Diên nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mất đi huyết sắc, nhíu mày có chút nhíu lên, che tim thống khổ nghẹn ngào kêu lên. Đối mặt một màn bất thình lình, Lý Thanh Từ đầy mặt hoang mang nhìn về phía Trần Tuấn, không rõ ràng cho lắm. Mà Trần Tuấn ánh mắt ngưng lại, trước đây đủ loại nghi hoặc, giờ phút này đều có đáp án. Lâm Diên, quả nhiên là chỉ hồ yêu. Mặc dù lúc trước hắn một mực chưa phát hiện tiểu nha đầu này cùng thường nhân có gì khác biệt, nhưng nhìn tới nàng hiện tại phản ứng, không thể nghi ngờ là chứng cứ xác thực. Trần Tuấn trong lòng căng thẳng, thầm kêu không ổn. Tại tiên nhân yêu này giới hạn rõ ràng, thế bất lưỡng lập thế giới bên trong. Yêu, từ trước đến nay là bị nhân loại kiêng kỵ cùng bài xích tồn tại. Mà giờ khắc này, chính mình thân làm trấn phủ ti thiên hộ, ngay trước đường đường chỉ huy sứ đại nhân mặt, bên người lại tàng lấy một cái hồ yêu nha hoàn, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn a. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Trần Tuấn sau lưng tiểu nha hoàn lông mày nhíu chặt, Lý Thanh Tử cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trần Thiên Hộ, thế nào? Trần Tuấn ra vẻ chấn định cười nhạt một tiếng, vẻ mặt như thường nói, à, mới vừa cùng cái kia lão hồ yêu một phen đánh nhau, có lẽ là cảnh tượng có chút kinh dị, nha hoàn của ta thụ chút làm kinh sợ. Nghe vậy, Lý Thanh Tử nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tuy nói cái này Tam Vĩ yêu hồ là một cái thụ thương yêu hồ, mà dù sao đã từng là tiền thiên cảnh tồn tại đáng sợ, như muốn chế phục, Trần Thiên Hộ dùng một chút sắc bén thủ đoạn cũng đúng là bình thường. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Tử lúc này biểu thị, kia Trần Thiên Hộ có thể đi đầu trở về. Bây giờ lao yêu hồ đã trừ, ngoài thành những cái kia tiểu hồ yêu nhóm náo không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, ta cùng Trương Mánh bọn người giải quyết tốt hậu quả chính là. Trần Tuấn không người chắp tay, khách khí nói, kia ti trước xin được cáo lui trước. Dứt lời, ôm lấy Lâm Diên, vận khởi khinh công, hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Mà giờ khắc này, Nhạn Môn phủ ngoài thành, ba vị thiên hộ, tính cả trấn phủ ti một đám sĩ tốt, tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, da mặt run lên. Ngay tại vừa rồi, mãnh liệt như nước thủy triều hồ yêu thú triều đã tới gần phòng tuyến cuối cùng, mắt thấy là phải giết vào thành nội, tàn sát bách tính. Thật là ngay tại một máy mắt, một đám hồ yêu giống như đột nhiên lòng có cảm giác, đồng loạt quay đầu chạy trốn, giống như là thủy triều rút đi. Cái này khiến cả đám đều là không nghĩ ra. Cục cục. Lý Thanh Tử thân hình chớp động ở giữa, đã lặng yên đứng ở đầu tường, nhìn xem một đám mở mịt sĩ tốt, thản nhiên nói, lao yêu hồ đã đền tội, các vị có thể trở về thành. Đám người quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Lý Chỉ Huy làm cầm trong tay trường thương, độc lập đầu tường, lòng bàn tay nâng một quả tỏa ra ánh sáng lung linh yêu hạch. Lý đại nhân, Trương Mạnh dẫn đầu hoàn hồn, lúc này mặt lộ vẻ vẻ sùng bái, gân cổ lên quát, không hổ là tứ giai tiên thiên cảnh tu vi, lại thật có thể ngăn cơn sóng dữ, chính tay đâm trăm năm lão yêu, quả nhiên là chúng ta mẫu mực à. Mặc dù hắn còn muốn không thông ở trong đó tiền căn hậu quả, nhưng nhìn tới Lý Thanh Tử trong tay yêu hạch, tất cả lại rõ ràng bất quá. Một con kia lão hồ ly đã là bị người cho chém giết. Nghe được Trương Thiên Hộ cầu vồng cái rắm, Lý Thanh Tử khuôn mặt đỏ lên, đội vàng ngượng ngùng khoát tay một cái nói, hôm nay các vị huynh đệ đều mệt mỏi, về thành trước, ngày mai chúng ta lại nói chuyện việc này. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn ôm Lâm Diên, tại Nhạn Môn phủ nói xanh bên trên lên lên xuống xuống. Lâm Diên đầu dán Trần Tuấn lồng ngực, một hồi ấm áp đánh tới, vẻ mặt hốt hoảng. Đột nhiên, trong bóng đêm lại là một đạo nồng đậm hắc yên đập vào mặt. Cả người nàng thân thể mềm mại run lên, cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, "Ách à, ta đến cùng là thế nào? Vì cái gì cảm giác muốn đuôi dài?" "Đoét, phụ Lâm Diên năm đuôi tranh minh họa, điểm kích xem xét." Lâm Diên đề cử chuyện hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 69, cho ta biến trở về đi. Chương 69, cho ta biến trở về đi. Ngay tại Lâm Diên trong lòng nghi hoặc lúc, thân thể nàng lại là run lên bần bật, một loại khó nói lên lời kỳ quái cảm thụ xông lên đầu. Đột nhiên, nàng nhớ tới vừa rồi cái kia lão yêu bà lời nói, chẳng lẽ nàng thật là một cái yêu hồ? Nghĩ tới đây, Lâm Diên liều mạng lắc lư đầu, muốn đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra náo hải. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy một đạo dòng điện theo cái mông thẳng gọn cái óc, cái đuôi xương chuyển đến một hồi tê dại. Ân, chẳng lẽ thật muốn bôi giải? Không cần a. Lâm Diên lông mày cau lại, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Những ngày này, nàng tận mắt nhìn thấy chủ nhân chém giết hai cái hồ yêu, biết rõ người cùng yêu ở giữa như nước với lửa, lẫn nhau đều không có cảm tình gì. Nếu như mình thật sự là yêu hồ, kia, chủ nhân khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình, không cần chính mình nữa á, ý niệm tới đây. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ,
âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt không thể biến thành một cái hồ yêu. Lại cạnh. Vào thời khắc này, Trần Tuấn đã làm mũi chân điểm nhẹ, về tới bên trong nhà. Hắn nhẹ nhàng đem Lâm Diên buông xuống, hỏi, khá hơn chút nào không? Ân. Lâm Diên nghiến chặt hàm răng, hai chân chăm chú kẹp chặt, cố nén khó chịu nói, Diên Nhi. Diên Nhi không có việc gì. Nhưng mà, sau một khắc, trong bóng đêm đột nhiên bay tới một hồi gây mùi Hoắc Yên lao thẳng tới tại Lâm Diên trên mặt. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy một đạo dòng điện trong nháy mắt quét sạch toàn thân, trái tim dường như bị trọng truy mạnh mẽ túm một chút. Nàng cố gắng muốn đem nắm lấy chính mình, nhưng thân thể lại không bị khống chế có chút run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy. Ách 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 a a a, cuối cùng, tại một hồi thẹn thùng trong lúc thở dốc, nàng cũng không khống chế mình được nữa thân thể, hai chân chăm chú kẹp chặt, như con rút đồng dạng run rẩy kịch liệt. Bành 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 bành. Liên tiếp xé vài âm thanh nổ vang, trên người nàng món kia màu đen quần áo, trong nháy mắt như bị lưỡi dao cắt chém, từng mảnh vỡ vụn, như tàn lụi cánh hoa giống như rơi lả tả trên đất. Cùng lúc đó, nam đầu tuyết trắng xóa tung đôi cáo, như phá kén chi điệp, theo phía sau nàng vỡ vụn trong quần áo đột nhiên chui ra, trên không trung tùy ý chập chờn, phiêu đãng. Ánh trăng như nước tung xuống, kia năm cái đuôi tựa như năm đóa nở rộ ở trong trời đêm bạch liên, khiết bạch vô hà, mang theo một loại yêu dã lại thánh khiết mỹ cảm. Sơn thắc nàng vốn là xinh đẹp tuyệt diễm khuôn mặt, càng hiện ra mấy phần mị hoặc. Ô ô ô, không cần a. Lâm Diên hốc mắt phím hồng, nước mắt tại lông mi bên trên rung động. Nàng một thanh nắm chặt Trần Tuấn góc áo, mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất nói, chủ nhân, ta thật không biết mình là yêu hồ, xin ngươi đừng đuổi ta đi. Có được hay không? Năm đó, Diệp Cô Hàn thu dưỡng nàng về sau, theo Lâm Diên ký sự lên liền bắt đầu chuyển thụ nàng dịch dung thuật. Mà huấn luyện khóa thứ nhất, liền đem nàng kia năm cái đuôi cẩn thận ẩn dấu. Dần dà, nàng quen thuộc không có cái đuôi sinh hoạt, thậm chí dần dần quên đi chính mình nguyên bản còn có năm cái đuôi. Cho đến hôm nay, tại cái này Hoắc Yên cường lực tác dụng dưới, nàng mới bị cưỡng ép đánh về nguyên hình. Mà giờ khắc này, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn qua Trần Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lặng lặng chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Nhưng mà, Trần Tuấn lại là thật dài duỗi lưng một cái, ngữ khí lười biếng nói, trời còn chưa sáng, có thể ngủ hồi lung giấc, còn không mau đi làm ấm giường. Ai? Ấm? Làm ấm giường? Lâm Diên cuống quýt lau một cái nước mắt, lăng lăng nhìn qua Trần Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chủ nhân cũng không ghét bỏ chính mình. Nàng nín khóc mỉm cười, lập tức chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng xoay người trở về nhà tử. Nhìn qua Lâm Diên bóng lưng rời đi, kia năm đầu tuyết trắng xóa tung cái đuôi ở sau lưng nàng khẽ đung đưa, Trần Tuấn cũng là không khỏi bật cười lắc đầu. Thế giới này trời sinh đối yêu vật mâu thuẫn, tránh không kịp. Có thể đối Trần Tuấn mà nói, hắn cũng không thèm để ý nha hoàn của mình là người hay là yêu. Dù sao, thế giới này thế tục giáo điều, quan hắn Trần Tuấn chuyện gì? Ý niệm tới đây, hắn lười biếng ngáp một cái, đối rồi đánh tới, cất bước tiến vào bên trong nhà. Bên trong nhà, Lâm Diên đã rút đi một thân quần áo bị phá hỏng, bò lên trên Trần Tuấn giường, khéo léo chui được trong chăn, chớp một đôi mắt to không nhúc nhích trở lấy. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuấn cũng tới giường. Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, vô ý thức đưa tay ở trong chăn bên trong tìm đòi, lại cái gì lông xù đồ vật đều không có sờ đến. A, người cái đuôi đâu? Trần Tuấn hỏi. Ai? Đuôi. Cái đuôi. Lâm Diên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ta cũng nói, ta biến không có. Tê Trần Tuấn khẽ lắc đầu, tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu tức, không cần tháo trang sức, ta liền ưa thích có cái đuôi. Cho ta biến trở về đi. Áo Lâm Diên miệng nhỏ một quyết, có một chút chút ít mâu thuẫn, nhưng vẫn là yên lặng vận khởi dịch dung thuật. Nàng còn không quá tiếp nhận chính mình là một cái hồ yêu thân phận. Nhưng là, nếu là chủ nhân nhường nàng biến trở về đi, nàng liền muốn nghe lời. Dù sao, muốn hài lòng chủ nhân bất kỳ nhu cầu. Sau một khắc, liền nghe tới lốp bốp một hồi xương cốt sai chỗ thanh âm vang lên, Lâm Diên sau lưng trong nháy mắt tràn ra năm đầu trắng loãng xóa tung đuôi cáo. Lúc này mới đối, Trần Tuấn tùy ý hao đến một đầu tuyết trắng xóa tung đuôi cáo, như là gối ôm đồng dạng ôm vào trong ngực, hài lòng khép lại hai mắt. Rất nhanh, liền ngủ thật say. Mà giường một bên khác, Lâm Diên trằn trọc, trong lòng hình như có muôn vàn cảm xúc xen lẫn, khó mà ngủ. Trên đời này, chỉ có sư tôn từng cho qua nàng dạng này vô điều kiện che chở cùng bao dung. Giờ phút này, chủ nhân êm ái ôm lấy nàng một đầu cái đuôi, kia phần xúc cảm như là dòng điện giống như xuyên tấu trái tim của nàng, kích thích tầng tầng khó nói lên lời gợn sóng. Ân, nàng hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại màn, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Nhưng cảm thụ được chủ nhân thân thể truyền đến nhiệt độ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình đều tê tê dại dại. Đột nhiên, một cô nóng bỏng võ đạo khí tức, như là núi lửa bộc phát giống như tự nàng bụng dưới ầm vang nổ tung. Cái này đạo lực lượng như là thế như trẻ tre, những nơi đi qua, kinh mạch mở rộng, tạp chất tận trừ. Cái này đạo lực lượng như là thế như trẻ tre, những nơi đi qua, kinh mạch mở rộng, tạp chất tận trừ. Oanh, cường hành võ đạo khí tức dâng lên mà ra. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều đang hoàn hô nhảy cẫng, dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm đại địa, điên cuồng hấp thu cố lực lượng này. Lâm Diên chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có tinh mang lưu chuyển. Tường đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên, hài lòng ý cười như xuân chiều dập dờn. Nàng nhẹ giọng nỉ non lẩm bẩm, "A, đột phá nhị giai ngày thứ hai." Trần Tuấn thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy ngực mình còn ôm chặt một cọng lông mượt mà cái đuôi, chỉ là dường như đổi mặt khác một cây. Cái đồ chơi này lại lớn lại xoa tung, xúc cảm mềm mại, so bình thường gối ôm không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. "Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh." Lâm Diên sớm đã tỉnh lại, đang ngáy một đôi ngập nước mắt to, tràn ngập mong đợi nhìn qua hắn. Ta có thể biến trở về đi sao? Ân, được thôi. Trần Tuấn hứng hờ gật đầu, thuận miệng nói rằng, buổi sáng biến trở về đi,
chờ trước khi ngủ lại biến về đến.
Tốt ta Lâm Diên bệnh lên quyết miệng, yên lặng xuống giường mặc quần áo. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nghỉ ngơi một đêm, cũng nên làm chút chính sự. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi chớp mắt, đem tâm thần chìm vào bảng hệ thống, bắt đầu rút ra ký ức. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Hoàng Lưu Nương Nương bắt đầu rút ra. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 70, luyện khí thịnh hội chương 70, luyện khí thịnh hội đốt. Một tuổi năm đó, một cái ba đuôi hổ yêu tại Mạc Bắc Hàn Nguyên ra đời. 143 tuổi, đào mở Bắc Man chết bệnh vạn phu trưởng chi mộ, hút tinh huyết, tu vi đột phá tam giai hậu thiên cảnh. 291 tuổi, đại hạ cùng Bắc Man mấy năm liên tục chiến loạn. Tại Mạc Bắc kết bạn một cái hổ yêu, hai người kết bạn chặn giết đại hạ lạc đàn tướng sĩ, lấy hút tinh huyết tăng tiến tu vi. 301 tuổi, tu vi đột phá tứ giai tiên thiên cảnh, xương hiệu Hoàng Lưu Nương Nương chui vào đại hạ Bắc quận một vùng hoạt động. 497 tuổi, âm thầm kết bạn luyện tiên các trưởng lao Khương Chỉ Nguyệt, là Mạc Bắc hổ yêu âm thầm đáp cầu rắc mối. Cùng năm, hổ yêu cung cấp năm xưa hổ cốt, luyện tiên các coi đây là tài, luyện chế đại hạ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ buôn lậu mua bán hồi xuân hoàn. 496 tuổi, Huyền Thiết Sơn trang đệ tử của Nhiếp Như Phong, lấy khách khanh thân phận bái nhập luyện tiên các, muốn mượn trong các địa mạch dung lô tăng lên kỹ thuật luyện khí. Cùng năm, luyện tiên các phát hiện, Nhiếp Như Phong rèn đúc binh khí thiên phú chắc tuyệt, là khiến cho trưởng kỳ lưu tại trong các, Bạch Hành trưởng lao theo Hoàng Lưu Nương Nương chỗ mua hàng huyết hổ âm thầm cản trở. Khiến Nhiếp Như Phong từ đầu đến cuối chưa thể luyện thành hợp cách thần binh, chỉ có thể năm qua năm lưu tại luyện tiên các rèn đúc bình thường binh khí. 503 tuổi, đại hạ triều đình một hoàng tôn bệnh tình nguy kịch, cần gấp một cái trăm năm yêu hạch làm thuốc dẫn, phái giang hồ cao thủ tìm kiếm bốn phương. Cùng năm, Hoàng Lưu Nương Nương bị giang hồ tông sư cảnh võ giả trọng thương, tu vi rơi xuống, giấu vào nhạn môn phủ nghỉ ngơi chữa vết thương. Cùng năm, thương thế khỏi hẳn, phát động yêu hồ vây công nhạn môn phủ, ý đồ mượn cơ hội này chữa trị yêu hạch bị trấn phủ thi thiên hộ Trần Tuấn phát giác, không địch lại, tốt. Đốt. Thu hoạch tình báo một, Huyền Thiết Sơn trang đệ tử cuối Nhiếp Như Phong còn tại nhân thế, bây giờ lấy khách khanh thân phận ẩn vào luyện tiên các. Thu hoạch tình báo hai, Nhiếp Như Phong một mực chưa thể luyện chế ra thần binh, nguyên nhân là luyện tiên các trưởng lão âm thầm sử dụng huyết hồ cản trở. Thu hoạch tình báo ba, luyện tiên các đại sư tỷ Khương Chỉ Nguyệt lại cùng Mạc Bắc Hổ yêu âm thầm cấu kết, buôn lậu đại hạ nghiêm lệnh cấm tiệt hồi xuân hoàn. Đốt. Thu hoạch được công pháp Xích Nguyệt yêu đồng, viên mãn. Thu hoạch được công pháp Sinh Sinh Thuật, viên mãn. Bằng vào cửa này công pháp, tu vi của ngươi đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến tam giai đỉnh phong. Ký ức rút ra hoàn tất. Trần Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt trái bỗng nhiên nổi lên yêu dị huyết quang, hình như có Xích Nguyệt tự đáy mắt dâng lên. Chỉ một thoáng, quanh mình cảnh vật rõ ràng như khác, năm trượng bên ngoài bóng cây ở giữa bay xuống lá khô, thậm chí ngoài 10 trượng gió đêm cuốn lên mảnh bụi, đều tại huyết sắc tầm mắt bên trong rõ ràng rành mạch. Thì ra, đây là một môn hồ yêu đặc hữu công pháp. Mắt trái hóa thành yêu đồng, nhưng nhìn phá ở thân, huyết thuật, ban đêm tầm mắt tăng cường gấp 3, xem như ban ngày. Hắn thôi động Xích Nguyệt yêu đồng công pháp, bên cạnh mắt nhìn về phía một bên Lâm Diên, chỉ thấy nàng quanh thân quả nhiên mơ hồ tản ra một hồi yêu khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo hùng hồn công pháp ầm vang tại trong đầu nổ tung, Sinh Sinh Thuật tâm pháp khẩu quyết từng cái hiện hiện. Trong khoảnh khắc, Trần Tuấn quanh thân làn da nổi lên nhàn nhạt quang trạch, làn da, nội tạng tính bền dẻo đều có rõ ràng tăng cường. Chỉ cần mình bằng lòng, dù là hiện tại tự đoạn tâm mạch, cũng có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, không tổn thương chút nào. Cái này hai môn công pháp, vẫn được a. Trần Tuấn hài lòng gật đầu. Ngày sau lại truy nã phá án, hắn liền có thể liếc mắt nhìn ra chung quanh người đến tột cùng là người hay là yêu. Về phần cái môn này Sinh Sinh Thuật, hẳn là mau chóng truyền thụ cho Lâm Diên. Đợi nàng đem cửa này công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới, liền có thể không hề cố kỵ vô hạn thi triển nguyệt thực bên trong, một chiêu kia sẽ rách tầm mạch cấm thuật. Chỉ là, Trần Tuấn bỗng nhiên khẽ cau mày, mặt lộ vẻ một chút nghi hoặc. Nay yêu hồ chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi, chính mình tu được nàng hai môn viên mãn công pháp, vì sao tu vi chỉ để thằng khó khăn lắm một cái tiểu cảnh giới? Mặc dù nói, lão yêu hồ hút người sống tinh huyết, lấy tà ma thủ đoạn nhanh chóng tăng cao tu vi của mình tăng lên có chỗ trình độ cũng có thể lý giải. Nhưng vẹn vẹn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng quá không bình thường a. Đột nhiên, Trần Tuấn mơ hồ có chỗ phát giác, tại hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa, vắt ngang lấy một đạo dường như lệch trời giống như hồng câu. Nếu muốn hoàn toàn dung chuyển này hàng rào, dường như cần phải mượn cái gì bên ngoài đan dược loại hình phụ trợ, khả năng đột phá. Ân, người hắn quen biết bên trong, Lý Thanh Từ đột phá tiên thiên cảnh, nàng nhất định biết tường tình. Chờ ngày khác có cơ hội, tìm nàng hỏi thăm một phen liền biết. Sau đó, Trần Tuấn nhẹ nắm cằm, ngược lại suy tư tới mới được đến cái này mấy đầu tình báo, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Huyền Thiết Sơn trang đệ tử cuối. Trần Tuấn trong lòng không khỏi liền nghĩ tới trăm năm trong mộ lớn vị kia võ đạo cự phách. Không nghĩ tới, hắn tông môn lại còn có một vị đệ tử cuối hiện có tại thế, tin tức này để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, người này thiên phú dị bẩm, tại con đường luyện khí bên trên có kinh thế chi tài. Trần Tuấn nhịp tim không hiểu tăng tốc, cảm xúc hơi có vẻ kích động. Thật không biết rõ, chính mình khối kia ngàn năm kiếm thôi, tại như thế một vị luyện khí thiên tài luyện hóa phía dưới, có thể đạt được một thanh dạng gì tuyệt thế thần binh. Đột nhiên, Trần Tuấn trong đầu linh quang lóe lên, lại nghĩ tới một chuyện. Huyền Thiết Sơn Trang lão tông chủ từng còn lại di vấn, phàm đến hắn kiếm vôi người, Huyền Thiết Sơn Trang hậu bối đệ tử đều lúc này lấy tính mệnh tương hộ, phục làm tân nhiệm trang chủ. Cũng không biết vị này đệ tử cuối sẽ hay không tuân theo đầu này di vấn. Dưới mắt Trần Tuấn hiện tại dưới tay có 800 tên chân phụ ti sĩ tốt, Lý Thanh Tử lại tạm thời phân phối không ra một gã bách hộ cho hắn. Với bạn, như vị này đệ tử cuối tu vi có thể miễn cưỡng đạt tới nhị giai, kia Trần Tuấn cũng là cũng không để ý đem nó đặt vào chính mình dưới trướng, làm một gã chân phụ ti bách hộ. Nghĩ đến đây, hắn vạch lên đầu ngón tay tính một cái. Luyện tiên các luyện khí thịnh hội tại ngày 5 tháng 10, còn có 3 ngày thời gian. Nếu như hôm nay lên đường tiến về luyện tiên các, hẳn là còn miễn cưỡng tới kịp. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn lập tức phân phó Lâm Diên thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Về phần Lý Thanh Tử bên kia, tự có thủ hạ giáo úy tiến đến thông báo, không cần hắn phân tâm. Rất nhanh, Lâm Diên liền thu thập xong hành lý. Hai người giá lên xe ngựa, ra nhạn môn phủ, hướng phía luyện thiên các phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau 3 ngày, luyện thiên các, một gian tĩnh mịch trong nhà tranh. Thần Hy ban đột phá, kim vi nhẹ bẩy. Nhiếp Như Phong ngồi ngay ngắn chiếu rơm phía trên, hai con ngươi hơi khép, khí tức kéo dài, đang chìm tẩm ở đúc kiếm chi đạo vô thượng huyền diệu bên trong. Một sợi đàn hương lượn lờ dâng lên, cùng nắng sớm xen lẫn, vẽ liền một bức tường hòa an bình chi cảnh. Nhưng mà vị này năm gần 30 đã đột phá tứ giai đỉnh phong tu vi, vị thế nhân ca tụng là đúc kiếm kỳ tài nam tử, hai đầu lông mày lại ẩn hiện một vẻ không dễ dàng phát giác sầu lo, hình như có khúc mắc khó mà tiêu tan. Ngày mai chính là kia 3 năm một lần luyện khí thịnh hội. Thật là hắn, đến bây giờ còn không có một khối làm chính mình hết sức hài lòng kiếm phôi. Hồi tưởng năm trước 3 lần luyện khí thịnh hội, mặc dù hắn luyện hóa thần binh đều tính được là kinh diễm, cũng không biết vì sao, mỗi một chiếc lại đều có vẻ chủ đặc tính, cuối cùng không thể không biến thành phế thần binh. Cái này phảng phất là vận mệnh đối với hắn mở tàn khốc cho đùa, 10 năm qua hắn chỉ có thể ở ẩn luyện thiên cát, đem chính mình đầy ngập tài hoa cùng khát vọng chôn sâu. Ngày bình thường, dựa vào rèn đúc chút bình thường binh khí đổi thời gian, có thể thế nhân lại cũng không để ý những này, chỉ biết là Nhiếp Như Phong chế tạo bình thường binh khí, sớm đã là danh dương thiên hạ. Cốc cốc cốc. Một hồi tiếng bước chân rồn dập truyền đến, phá vỡ nhà tranh yên tĩnh. Một vị gã sai vật bước nhanh về phía trước, cung kính bẩm báo: "Nhiếp khách khanh, thủy vận tổng đốc Sở Hoài Sa chi chất mộ danh mà đến, xin ngài rèn đúc một thanh sắc bén bảo kiếm, có hậu lễ đem tặng. Còn có, Nam Cảnh Vũ Uy hầu cũng sai người đến đây, muốn mua một thanh hộ thân dao găm, giá cả mặc cho ngài mở." Nghe vậy, Nhiếp Như Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ vẻ không vui. Ngày mai liền phải tham gia luyện khí thịnh hội, đám người này vì có thể được tới một thanh binh nhất lưỡi đao, là không có chút nào phân trường hợp a. Nghĩ đến đây, thanh âm hắn lạnh lẽo nói, truyền lời xuống dưới: "Kể từ hôm nay, bản tọa cự không tiếp khách, đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung ti, ta có thể hấp thu hết thảy hoàn thành Viêu Cao Đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 71, ngươi đây là kiếm hồi. Chương 71, ngươi đây là kiếm hồi. Cái này gã sai vật mặt lộ vẻ bối rối, lại vẫn xử tại nguyên chỗ. Bạch hành trưởng lão cố ý đã thông báo. Nhiếp Như Phong chỉ là tông môn khách khanh trưởng lão, tại trong tông môn nhiệm vụ chính là rèn đúc binh nhất lưỡi đao, dùng cái này kết giao giang hồ hào kiệt. Nghe nói, Nhiếp Như Phong một khi luyện ra một thanh thần binh, liền sẽ từ đi khách khanh trưởng lão chi vị, tiêu sái rời đi luyện thiên các. Cho nên, tại hắn rời đi trước khi đi, có thể đa lợi dụng một ngày chính là một ngày. Về phần hắn khi nào khả năng luyện ra một thanh thần binh, vậy thì không phải là bọn hắn luyện thiên các quan tâm chuyện. Nhiếp khách khanh, gã sai vật gạt ra một tia cười ngượng ngùng, lấy nhắc nhở ngữ khí nói rằng: "Thủy vận tổng đốc cùng ta luyện thiên các quan hệ không ít, hôm nay cháu hắn đường xa mà đến, vẫn là không thể làm mất mặt. Còn có, Bắc Cảnh Vũ Uy hầu không thấy." Nhiếp Như Phong lạnh lùng mở miệng, trực tiếp cắt ngang đối phương. Ngày bình thường, hắn dành thời gian tiếp đãi những tông môn này quý khách, đã bị đủ mặt mũi. Có thể ngày mai như vậy mấu chốt thời gian, há có thể phân tâm? Phải biết, hắn hạ mình tại luyện thiên các làm khách khanh trưởng lão, chỉ vì 3 năm một lần sử dụng luyện thiên các địa mạch dung lô. Vô luận như thế nào, ngày mai hắn không muốn lại có sơ suất. Ách, gã sai vật cổ họng nhấp nô, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết do Nhiếp Như Phong tính tình, nói không thấy, coi như hoàng thất đích thân tới, cũng đừng hòng gặp mặt một lần. Cùng lúc đó, nhà tranh bên ngoài hàng rào gỗ trước, sớm đã đầy ắp người, vô cùng náo nhiệt. Tới không chỉ là thủy vận tổng đốc chất tử, Vũ Uy hầu môn nhân, càng có trên giang hồ rất nhiều thanh danh hiển hách đại nhân vật, đều tụ ở chỗ này, chỉ vì cầu được một cái từ Nhiếp Như Phong tự tay chế tạo binh nhất lưỡi đao. Dù sao, nếu là có thể cầm trong tay Nhiếp Như Phong rèn đúc một thanh binh khí, nhất định có thể dẫn tới đám người kính ngưỡng, trên giang hồ phong quang vô hạn. Lộc cộc một giá lộng lấy xe ngựa chậm rãi lái tới gần, tại trước hàng rào dừng lại. Cửa xe khẽ mở, một vị xinh đẹp thiếu nữ chậm chậm mà ra, bước liên tục nhẹ nhàng đến trước hàng rào, thanh tuyến thanh lãnh như suối, nhạn môn phủ trấn phủ Ti Thiên hộ Trần Tuấn, chuyên tới để tiếp. Vừa rồi vấp phải chắc trở gã sai vặt cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Cô nương, cũng không phải là ta cố ý ngăn cản. Ngài nhìn một cái này xếp hàng chờ đợi chư vị kia không phải quan to hiển quý phái tới. Nhưng Nhiếp khách khanh nói, hôm nay không tiếp khách." Lâm Diên im lặng không nói, quay người trở lại xe ngựa. Nhiều lần, nàng lần nữa hiện thân, trong tay nhiều hơn một thanh hàn quang loẹt loẹt đèn nhánh bảo đao. Thỉnh cầu đem đao này trình lên. Lâm Diên ngữ khí lạnh nhạt, lại tự có một cố không thể nghi ngờ khí thế, chủ nhân nhà ta nguyện lấy đao kết bạn, cùng nhau thưởng thức phong mang. Gã sai vật nghe vậy, kinh ngạc tiếp nhận cái kia thanh tên là Dạ U bảo đao, túi đầu tinh tế tưởng tận xem xét. Chỉ thấy đao này toàn thân đen như mực, hàn quang nội liễm, lạnh lẽo chi khí đập vào mặt, làm cho lòng người phát lạnh ý cho dù hắn đi theo Nhiếp Như Phong nhiều năm, từng trải qua không ít danh đao, nhưng cũng chưa từng mắt thấy qua dạng này một thanh bảo đao. Hắn không dám thất lễ, hai tay dâng bảo đao, quay người bước nhanh đi vào nhà tranh. Sau một lát, gã sai vật đội vàng trở về, con mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, Nhiếp khách khanh cho mời. Nói xong, hắn đội vàng tự thân lên trước, hai tay cẩn thận từng ly từng tí dắt xe ngựa dây cương, dẫn xe ngựa đi vào trong nội viện. Một màn này, nhường chờ ở bên ngoài tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nói, vị này nhạn môn phủ trấn phủ Ti Thiên hộ, cũng coi như quyền cao chức trọng, nhưng ở nơi đây trong đám người, ai không phải xuất thân danh môn vọng tộc, quyền thế hiển hách. Vì sao hết lần này tới lần khác người này có thể được lễ ngộ như thế, bị cung cung kính kính mời đến đi? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, biểu lộ ngạc nhiên. Lại cạnh, Trần Tuấn chậm rãi xuống xe ngựa, cất bước tiến vào nhà tranh. Mà giờ khắc này, trong nhà lá Nhiếp Như Phong đang hai tay dâng Dạ U đao, ánh mắt si ngốc rơi vào trên thân đao, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Thật sự là một thanh hảo đao. Nhiếp Như Phong chậm rãi đem đao hợp vào vỏ bên trong, ánh mắt lại vẫn không nỡ theo trên thân đao rời, không chút gì keo kiệt ca ngợi chi tử, đao này tuyệt thế hiếm thấy, Nhiếp Mộ Quan chi được ích lợi không nhỏ, đa tạ. Không biết hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo? Nghe vậy, Trần Tuấn cười nhạt một tiếng, ngữ khí tùy ý nói, nếu là ưa thích, cây đao này liền tặng cho các hạ rồi. Lại cạnh, Nhiếp Như Phong đang muốn hợp đao vào vỏ tay bỗng nhiên dừng lại, thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi chấn động một chút. Hắn yêu đao như mạng, như thế một thanh hiếm thấy bảo đao, cho dù là hắn, cũng yêu thích không buông tay. Có thể vị này thiên hộ, làm sao lại như thế tùy tiện đưa người? Thiếu niên trước mắt, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Nghĩ đến đây, Nhiếp Như Phong chậm rãi đem Dạ U đao đưa về, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhiếp Mỗ mặc dù yêu đao như mạng, có thể nào đoạt nhân chi tốt? Không biết Trần Thiên Hộ tìm Nhiếp Mỗ, có gì chỉ giáo? Mà giờ khắc này, Trần Tuấn nhưng trong lòng thì vững như láo cầu. Hắn biết, Nhiếp Như Phong luyện chế thần binh tiên phú hơn người, sở dĩ nhiều năm không có kết quả, đều là luyện thiên các ở trong đó từ đó cản trở. Chỉ cần có hắn âm thầm tương trợ, hôm nay tất nhiên có thể luyện ra một thanh tuyệt thế thần binh. Đến lúc đó, chỉ là Dạ U đao, tại hắn Trần Mộ trong mắt, bất quá là một thanh tiêu hỏa côn mà thôi. Thử hỏi, là ngươi tay cầm một thanh tuyệt thế thần binh, sẽ còn giữ lại tân thủ thôn kia một thanh ốn ván chi nhận sao? Ách, có lẽ sẽ a, vì kia phần tình cảm. Cái này khiến Trần Tuấn không khỏi nghĩ tới Khánh Dương phủ cùng Mễ gia tiểu thư đêm hôm đó. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt mi tâm, đem thu suy nghĩ lại hiện thực, ngựa khí vẫn như cũ tùy ý, ta có một khối kiếm phôi, nghe nói các hạ luyện khí tạo nghệ phi phàm, muốn mời các hạ ra tay, chế tạo một thanh thần binh lợi khí. Nghe vậy, Nhiếp Như Phong đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nổi lên một vẻ tự giễu ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Nhiếp Mộ bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Tại luyện tiên các cái này 9 năm, liền một thanh gia dáng thần binh đều không có luyện ra, cho nên còn không có tư cách tự tiện sử dụng tông môn địa mạch dung lô. Luyện tiên các có quy định, chỉ có tham gia qua luyện khí thịnh hội cũng tự tay rèn đúc ra hợp cách thần binh người, mới có tư cách ngày sau tùy ý sử dụng địa mạch dung lô. Có thể Nhiếp Như Phong tham gia qua dòng dã 3 lần thịnh hội, mỗi lần luyện ra thần binh đều mang theo phệ chủ tà tính linh cách, không tính là chân chính hợp cách thần binh. Ngày bình thường, hắn chỉ có thể rèn đúc một chút cao giai binh khí, nhưng những này cao giai binh khí không có thần binh linh tính, cho dù chế tạo lại tinh xảo, cũng bất quá là một thanh bình thường binh khí mà thôi. Nhưng mà, Trần Tuấn lại nhíu mày, hứng hờ nói, ngươi ngày mai chẳng phải có thể sử dụng địa mạch dung lô sao? Lời vừa nói ra, Nhiếp Như Phong cầm Dạ U bảo đao tay không khỏi khẽ run lên. Hắn kinh ngạc ngẩng lên đầu, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, còn tưởng rằng thiếu niên chỉ là đang cho hắn kể chuyện cười. Nhưng quan sát tỉ mỉ một phen sau, đã thấy thiếu niên vẻ mặt chăm chú, ánh mắt kiên định. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vị thiếu niên này là dự định xuất ra một khối chân quý kiếm thôi, cứ hắn ngày mai nhất định có thể chế tạo ra một thanh hợp cách thần binh. Cái này không khỏi cũng quá để ý mình. Phải biết, dòng dã 9 năm, hắn một mực cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin tất thắng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Như Phong vẻ mặt biến ngưng trọng dị thường, trầm giọng hỏi, ngươi sao dám chắc chắn, ta lần này nhất định có thể rèn ra một thanh thần binh? Nghe vậy, Trần Tuấn khoe miệng dương nhẹ, cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Là ngươi tông môn cái kia tên là Bạch Hành trưởng lão Lao Đăng, vì giữ lại ngươi tại sơn trang ngoan ngoãn rèn sắt, âm thầm dở trò xấu. Bí mật này quá mức hoang đường, Nhiếp Như Phong tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng. Cho nên, Trần Tuấn chỉ có thể tùy tiện biên một cái lý do. Hắn trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, ra vẻ thản nhiên nói, các hạ chính là thiên tài chi tư. 9 năm phí thời gian, bất quá là vận mệnh trêu người, thời vận không tốt. Nghe được Trần Tuấn lời nói, Nhiếp Như Phong con ngươi đột nhiên co lại, một dòng nước cấm lặng yên tràn vào trong tim, cảm động giống như thủy triều mãnh liệt. Thiếu niên lời ấy, tuyệt không phải khinh suất ngữ điệu. Phải biết, gen đúc thần khí cần thiết kiếm thôi, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy chân bảo, giá trị khó mà đánh giá. Ngay cả Nhiếp Như Phong chính mình, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ chuẩn bị 3 năm, cũng mới miễn cưỡng lấy tới một khối 50 năm phần thấp kém mặt hàng. Hiện tại, có người nguyện cầm một khối kiếm phôi giao cho hắn, nếu không phải đánh trong đáy lòng tín nhiệm, ai có thể làm ra loại này quyết định? Nhiếp Như Phong trong mắt lóe lên một tia động dung, tiếng nói khẽ run, nếu như thế, liền xin cho ta nhìn ngươi kiếm phôi. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn nhẹ giơ lên ngón tay, Lâm Diên lập tức bưng lấy một cái hộp gỗ trước, từ từ mở ra, hiện ra tại Nhiếp Như Phong trước mắt. Nhiếp Như Phong tròng mắt nhìn kỹ một lát, hai mắt lại là trong nháy mắt trừng lớn, không khỏi a một tiếng, tràn đầy vẻ kinh dị. Thấy thế, Trần Tuấn mừng thầm trong lòng, còn tưởng rằng Nhiếp Như Phong nhận ra đây là Huyền Thiết Sơn Trang tổ sư gia di bảo, sau một khắc liền muốn đối với hắn quỳ bái, tôn làm trang chủ. Nghĩ đến đây, hắn ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang trọng, chờ đợi Nhiếp Như Phong phản ứng. Nhưng mà, Nhiếp Như Phong lại là cao mày, chỉ vào trong hộp gỗ kiếm phôi, nghi ngờ nói, ngươi đây là kiếm phôi. Trần Tuấn, đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 72, nhị phẩm thần binh. Chương 72, nhị phẩm thần binh. Cái gọi là kiếm phôi, đều là toàn thân lưu chuyển lên linh vận hào quang, tản ra lạnh thấu xương khí tức thần vật. Không phải trăm năm băng thủy, chính là côn luân sơn thần ngọc, kém nhất cũng phải là một khối thiên ngoại vân thạch. Nhưng mà Trần Tuấn trong tay khối này long lân, trải qua trăm năm tuế nguyệt tan mòn, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Thậm chí vỡ vụn thành lớn nhỏ không đều hai khối, cùng kiếm phôi ấn tượng thực sự khác rất xa, không liên hệ chút nào. Ngay cả sau lưng gã sai vặt cũng là nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hắn đi theo Nhiếp Như Phong nhiều năm, từng trải qua vô số chân quý kiếm phôi, nhưng chưa từng thấy qua như thế thô lậu chi vật. Nhưng mà Trần Tuấn lại là ngồi ngay ngắn ở trước thư án, giữ im lặng. Hắn biết rõ Nhiếp Như Phong thiên phú dị bẩm, nhất định có thể nhìn ra cái này long lân phi phàm chỗ. Quả nhiên, một lát sau, Nhiếp Như Phong đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhẹ a một tiếng. Lập tức, giống bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt long lân, tự đủ, thì ra là thế, diệu a. Dị bẩm thiên phú hắn, rốt cục nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Chỉ là tay hắn nắm cằm, cao mày, lâm vào trầm tư, cái này kiếm phôi đường vân kỳ lạ quái dị, trước đây chưa từng gặp, cần tinh tế tìm tòi nghiên cứu một phen. Dứt lời, liền giữ im lặng, không tiếp tục để ý Trần Tuấn. Qua hồi lâu, gã sai vặt rón rén đến gần, hạ giọng nói, "Trần Tiên Hộ, nhiếp khách khanh si mê kiếm phôi, thường mất ăn mất ngủ nghiên cứu, hai vị không cần để ý, đi sát vách làm sơ nghỉ ngơi chính là." Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ gật đầu, mang theo Lâm Diên đi ra nhà tranh, tiến về phòng bọn khách tử nghỉ ngơi. Đảo mắt, liền đến ngày thứ hai. Trần Tuấn sớm tỉnh lại, đã thấy Nhiếp Như Phong còn tại nhà tranh bên trong, dáng người lại cùng hôm qua không khác nhau chút nào, tựa như một tôn ngưng kết pho tượng, không hề động một chút nào. Gặp tình hình này, Trần Tuấn không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ trong lòng, người tông môn lão tổ ẩn dưỡng trăm năm kiếm phôi, trầm tư suy nghĩ một đêm, sửng sốt không nhận ra được vậy sao? Bất quá, hắn nghĩ lại, từ cái này vị lão tiền bối nhập mộ về sau, Huyền Thiết Sơn Trang liền cấp tốc đổi chủ, môn hạ đệ tử đều tản mát giang hồ. Nhiếp Như Phong mặc dù là quan môn đệ tử, có thể trăm năm đã qua, Sơn Trang năm đó cụ thể tình hình, hắn chỉ sợ cũng sớm đã ký ức mơ hồ. Không nhận ra đây cũng là nhà hắn tông môn lão tổ, một kiếm chạm giao long lúc lưu lại long lân, cũng hợp tình hợp lý. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đương nhiên, Nhiếp Như Phong hô to một tiếng, âm thanh chấn nhà cỏ. Trần Tuấn vội vàng tiến lên, hỏi, "Thấy rõ?" Nhiếp Như Phong nặng nề mà gật đầu, tràn đầy tự tin nói, "Thấy rõ. Đây là long lân." Trần Tuấn hợp lấy trầm tư suy nghĩ một đêm, liền đạt được như thế kết luận. Nhưng mà, Nhiếp Như Phong lại là vẻ mặt hưng phấn, phối hợp giải thích nói, "Sư tôn ta từng nói với ta, thiên hạ kiếm phôi hình thái ngàn vạn, có thể hi hữu nhất chỉ có hai loại, một là giao long bảy ngược, hai là phượng hoàng niết bàn vũ. Trần huynh, ngươi từ chỗ nào đạt được như thế một khối long lân a?" Nghe vậy, Trần Tuấn lại là cũng không trả lời, hỏi ngược lại, như thế mơ hồ. Không biết nhà ngươi sư tôn là ai, hắn làm sao biết? Chắc hẳn, Nhiếp Như Phong sư tôn chính là trong mộ vị kia võ đạo cự phách thân truyền đệ tử, hoặc là lại truyền đệ tử. Quả nhiên, Nhiếp Như Phong nghe được vấn đề này, nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt cô đơn. Đúng lúc này, một vị luyện thiên các nội môn đệ tử bước nhanh đi tới, bẩm báo nói, "Nhiếp khách khanh, luyện khí thịnh hội sắp bắt đầu, trưởng lão xin ngài rời bước." Nghe vậy, Nhiếp Như Phong lúc này mới giật mình, chính mình lại đối với long lân nghiên cứu suốt cả đêm. Hắn cuống quýt đứng lên, một thanh ôm lấy chứa long lân hộp gỗ, làm bộ muốn đi. Đột nhiên, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào cái kia thanh dạ u trên đao. Hắn quay người nhìn về phía Trần Tuấn, tiếng nói kiên định nói, "Trần huynh, đao này ta lại nhận lấy, hôm nay tất nhiên cho ngươi luyện hóa ra một thanh tam phẩm thần binh. Nếu có thể thành công, đao này ta liền cầm. Nếu như mất tay ta liền dùng đao này, tự vẫn quy thiên." Dứt lời, hắn một thanh sách đao nơi tay, cũng không quay đầu lại đi đến luyện khí thịnh hội. Cái gọi là tam phẩm, cũng không phải là quan viên phẩm cấp như thế, càng lớn quan càng nhỏ. Phẩm cấp đại biểu là một thanh này thần binh bên trong ẩn chứa linh cách số lượng. Nhất phẩm thần binh chính là có một cái linh cách, cứ thế mà suy ra. Vừa rồi Nhiếp Như Phong nói, muốn cho Trần Tuấn luyện hóa ra một thanh tam phẩm thần binh, chính là muốn có ba cái đặc thù linh cách. Nhìn xem Nhiếp Như Phong dứt khoát quyết nhiên bóng lưng, Trần Tuấn khỏe miệng hơi cuộn lên, thầm nghĩ trong lòng, ta thần binh bảo đao, là ổn à. Rất nhanh, ba người liền tới luyện thiên các địa mạch cung, xem như trong các trọng yếu nhất địa mạch bảo địa. Nơi này thường ngày đều có tông môn chấp sự nghiêm mật chăm sóc, nghiêm cấm người ngoài bước vào. Mà giờ khắc này, cung nội chính giữa, một dòng nóng bỏng nham tương đang bốc lên quần quần sóng nhiệt, giống như một tòa cháy hừng hực cự đỉnh. Đại đỉnh bốn phía, chín cái bàn long trụ phóng lên tận trời, cán khắc đầy lịch đại tông môn luyện khí đại sư tục danh, dưới ánh mặt trời hiện ra thanh đồng ánh sáng lạnh. Đại đỉnh trước ngàn giai trên quảng trường, sớm đã chật ních đám người, ngoại trừ luyện tiên các vị đệ tử, còn có không ít mộ danh mà đến giang hồ hào kiệt. Một nén nhang sau, mắt thấy trong các phái trưởng lão đều đã đến đông đủ. Bạch Hành trưởng lão háng giọng một cái, cao giọng tuyên bố, giờ đã đến, luyện khí thịnh hội chính thức bắt đầu, mời các vị tham gia đệ tử theo trình tự tiến lên. Vừa dứt tiếng, một vị tròm râu dê đệ tử liền bưng lấy chính mình kiếm phôi, bước nhanh về phía trước. Đệ tử Đỗ Sung, đây là lần này muốn luyện hóa kiếm phôi, một khối chìm tại đáy hồ, hấp thu trăm năm hàn khí vất thạch. Nghe được vị này đệ tử bẩm báo, trên thềm đá một đám trưởng lão nhao nhao gật đầu, quan tới ánh mắt tán dương. Phải biết, loại này nhuộm dần trăm năm hàn khí vất thạch, chính là chế tạo thần binh tuyệt hảo vật liệu. Chỉ cần vị này đệ tử năng lực còn có thể, liền có cơ hội luyện chế ra một thanh nhất phẩm thần binh. Gặp trưởng lão nhóm nhao nhao gật đầu tán thành, tròm râu dê đệ tử trong lòng mừng thầm, lập tức nâng lên kiếm phôi, tại địa mạch dung lô trước thi triển kỹ nghệ, bắt đầu luyện hóa thần binh. Tại hắn từng đạo công pháp gia trì phía dưới, lò luyện bên trong kiếm phôi dần dần bắt đầu biến hình. Sau nửa canh giờ, liền nghe tới tròm râu dê đệ tử hét lớn một tiếng, vận khởi luyện tiên các đặc thù công pháp, từng đạo hùng hậu trưởng phong hướng phía kiếm phôi ầm vang đệ xuống. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, tại hắn một phen thao tác hạ, nguyên bản hình dạng quái dị kiếm phôi đã lặng yên thủy biến, hóa thành một thanh vô cùng sắc bén khai sơn phủ, hàn quang lập lòe, khí thế bức người. Gặp tình hình này, một đám luyện tiên các trưởng lão đều là liên tiếp gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Thủ vị đệ tử lại thành công luyện hóa ra một thanh thần binh, lần này đại hội có thể nói thắng ngay từ trận đầu. Nghĩ đến đây, các vị trưởng lão đều là tại thang đá trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp, chuẩn bị dò xét thanh này khai sơn phủ phẩm giai. Ầm ầm. Tại trưởng lão công pháp dò xét phía dưới, khai sơn phủ dường như lòng có cảm giác, mấy đạo hùng hồn khí lãng dâng lên mà ra, trong nháy mắt toát ra hào quang áo ánh. Ông, thần binh bỗng nhiên phát ra một hồi trầm thấp rung động. Một vị luyện thiên các trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, cao giọng hô, ta dò xét tới, này thần binh có nội diễm linh cách. Nhất phẩm thần binh. Nghe vậy, trên thềm đá cả đám đều là há to miệng. Cái này linh cách tốt. Cái gọi là nội diễm tức nắm này thần binh người nhược tâm sinh tức giận, liền có thể đem tức giận rót vào trong khai sơn phủ, khiến cho búa thân giấy lên hừng hực liên hỏa, tăng lên trên diện rộng tổn thương. Nghe nói trưởng lão chi ngôn, tròm râu dê đệ tử mặt lộ vẻ vẻ đắc ý không dễ dàng a. Trải qua nửa đời khổ tu, chính mình rốt cục luyện chế được một thanh thượng thừa thần binh. Nhưng mà, còn không đợi hắn cao hứng, một vị trưởng lão khác hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói, "A, còn có, này thần binh lại vẫn có dấu linh cách, chẳng lẽ là nhị phẩm thần binh?" Nghe vậy, tròm râu dê đệ tử trên mặt vẻ đắc ý càng thêm rõ ràng. Thì ra, chính mình là cái kia bất thế gia luyện khí thiên tài. Hôm nay, phần này tiên phú rốt cục hiện lộ ra a. Tiếng nói ở giữa, trên thềm đá đồng môn sư huynh đệ, còn có trên giang hồ các lộ hào kiệt, nhao nhao quăng tới ánh mắt khâm phục. Người này nhìn qua, mới bất quá 40 tuổi tuổi tác, có thể luyện chế ra một thanh nhị phẩm thần binh, quả nhiên là tiền đồ không thể đo lường. Một cái mắt, không ít giang hồ nhân sĩ liền có kết giao chi ý, nhưng mà, sau một khắc, vị trưởng lão kia bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, lại lần nữa tinh tế dò xét sau, kinh ngạc thốt lên, "Ai, cái này cái thứ hai linh cách, thế nào là tham lương?" Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Cái gọi là tham lương tức này thần binh tại cực hàn hoàn cảnh bên trong có thể thu được công kích tăng thêm, nhưng nếu tao ngộ nhiệt độ cao, thực lực liền sẽ giảm mạnh. Theo đạo lý nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt linh cách, phần lớn cũng không có tuyệt đối ưu khuyết phân chia. Chỉ là, thanh này khai sơn phủ đã có thể giấy lên hừng hực liên hỏa, nhưng mình lại e ngại nhiệt độ cao. Đây chẳng phải là tự mâu thuẫn? Phốc phốc, trên thềm đá, không biết là ai trước không có đình chỉ, người trộm thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhưng mọi người tại đây đều là rất cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới, năm nay luyện khí thịnh hội thật vất vả luyện chế được một thanh nhị phẩm thần binh, kết quả đúng là cái trông được không dùng được phế thần binh. Trong lúc nhất thời, một đám tông môn trưởng lão đều là mặt lộ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài. "Xuống đây đi." Bạch Hành trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ khoát khoát tay, dặn dò nói, "Vị kế tiếp, DS, bù một chương Lâm Diên bôi cáo tranh minh họa, điểm kích xem xét." Lâm Diên đề cử chuyện hot, "Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới." Ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 73, đây rốt cuộc là khối cái gì kiếm phôi? Chương 73, đây rốt cuộc là khối cái gì kiếm phôi? Cái kia giữ lại tròm râu dê đệ tử, không thể nào tiếp thu được hiện thực này, bước chân lảo đảo đi xuống ngay đến, mắt tối sầm lại liền mất đi. Phải biết tông môn đệ tử mong muốn thu hoạch được một lần luyện chế cơ hội, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không chỉ cần phải nhiều năm như một ngày khắc khổ tu luyện, tích lũy thâm hậu bản lĩnh, còn phải khổ đợi 3 năm mới cử hành một lần luyện khí thịnh hội, bỏ lỡ một lần, liền lại muốn phí thời gian 3 năm thời gian. Hơn nữa, một khối giá cao chót vót kiếm phôi, cũng không phải phổ thông đệ tử có thể tùy tiện gồng gánh nổi. Đồng dạng đệ tử, trải qua lần này thất bại, khả năng liền sẽ từ đây không gượng dậy nổi, lại khó có thời gian xoay sở. Rất nhanh, luyện tiên các bên trong đa số đệ tử đều hoàn thành luyện hóa, có thể kết quả lại làm cho người thất vọng. Chỉ có 1-2 đệ tử luyện ra miễn cưỡng hợp cách nhất phẩm thần binh, còn lại không phải luyện hóa thất bại, chính là luyện ra một đống mang theo mặt trái linh cách đồng nát sát vụn, nếu là cưỡng ép sử dụng, sợ còn không bằng tiêu hỏa côn tiện tay. Ai Bạch Hành trưởng lão thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Trong lòng của hắn tin tưởng, năm nay luyện khí thịnh hội, chỉ sợ lại cùng những năm qua như thế bình thản không có gì lạ, không có chút nào điểm sáng. Nếu để cho Bế Quan Tông chủ biết, chính mình sợ là muốn bị mạnh mẽ trách cứ vài câu. Đột nhiên, nhớ tới khóa trước đại hội người nổi bật, môn sinh đắc ý của mình Hoàng Tiểu Linh. Nếu là nàng lần này có thể luyện ra nhị phẩm thần binh, liền còn có thể cho luyện tiên các vãn hồi chút mặt mũi, nhường lần này luyện khí thịnh hội không đến mức quá mức bình thường. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng mở miệng hỏi, "Ai? Hoàng Tiểu Linh đâu? Thế nào đến bây giờ còn không đến?" Lời còn chưa dứt, liền nghe tới reng 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 chuông bạc âm thanh truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc nhạt vàng nhạt khói bay xa, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nện bước nhẹ nhàng bước từng bước ngắn, cười đùa tí từng đi qua. Chính là Bạch Hành trưởng lão đệ tử đắc ý Hoàng Tiểu Linh. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt nhị giai đỉnh phong, càng băng vào siêu phàm luyện khí thiên phú, ở trên giới luyện khí thịnh hội trung luyện ra một thanh nhị phẩm thần binh, từ đây tại luyện tiên các thanh danh băng rồi, danh tiếng đang thịnh. Cho nên hôm nay, Hoàng Tiểu Linh xem như đại hội áp chụp nhân vật đăng tràng, tự nhiên bị tông môn ký thác kỳ vọng. Hi hi ha ha, Hoàng Tiểu Linh cười giả dối, nghịch ngầm nói, "Sư tôn, rốt cục đến phiên ta ra sân sao?" Bạch Hành trưởng lão từng chính miệng đã đồng ý chỉ cần nàng có thể ở lần này luyện khí thịnh hội bên trên, luyện chế thành công ra một thanh tam phẩm thần binh, liền trực tiếp tấn thăng nàng là đại diện trưởng lão, tại trong tông môn thân cư cao vị. Vì tất cả thuận lợi, trưởng lão còn cố ý tặng cho nàng một khối phẩm chất tuyệt hảo, khi hữu hiếm thấy kiếm vôi. Cho nên, hôm nay Hoàng Tiểu Linh hôm nay nhất định phải được. Duy nhất nhường nàng lòng có không vui, chính là cái kia khách khanh trưởng lão Nhiếp Như Phong. Sớm tại 9 năm trước, người này liền có thể luyện hóa ra một thanh tam phẩm thần binh, ép tới luyện thiên các vị đệ tử không ngẩng đầu được lên. Cũng may lão thiên có mắt, hắn mỗi lần luyện ra thần binh đều mang vẻ chủ tà tính linh cách, nhường tam phẩm thần binh biến thành phế phẩm. Nhưng là, thiên phú của người nọ dường như ở xa nàng phía trên. Trước đó bất quá là vận khí kém chút mà thôi. Cho nên hôm nay trận này thịnh hội, Hoàng Tiểu Linh hạ quyết tâm, nhất định phải luyện chế ra một thanh tam phẩm thần binh, thật tốt đem vị này khách khanh trưởng lão danh tiếng đè xuống dưới. Nhưng hắn hiểu được ai mới là chân chính luyện khí thiên tiêu. Nghĩ đến đây, nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không tự giác rơi vào Nhiếp Như Phong trên thân. Khóe miệng lại là chậm rãi câu lên một vệt trêu tức ý cười. Chỉ thấy lúc này, Nhiếp Như Phong lại chỉ ngây ngốc ngồi tại trên thềm đá, trong ngực còn ôm thật chặt hai khối lớn nhỏ không đều, bề ngoài thô lệ tảng đá vụn, ánh mắt trống rỗng. Phốc phốc, Hoàng Tiểu Linh tố thủ đùa nhấc, khẽ che lấy môi đỏ ngự khí ngạo mạn nói, "Nhiếp khách khanh, ngươi là thực sự tìm không thấy thích hợp kiếm vôi sao? Thế nào cầm hai khối tảng đá vụn cho đủ số?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là đồng loạt xem ra. Nhìn thấy Nhiếp Như Phong trong ngực kia hai khối tảng đá, đều là xì xào bàn tán. Có mặt người lộ giễu cợt, có người tiếc hận lắc đầu. Dù sao, vị này liên tục ba giới luyện khí thịnh hội đều thất bại tan tác mà quay trở về tông môn khách khanh, thực sự tìm không thấy cái gì ra dáng kiếm thôi, cũng đúng là bình thường ai nhưng mà. Nhiếp Như Phong lại dường như không đếm xỉa đến, đối quanh mình tất cả mắt điếc hai ngơ, chỉ là si ngốc nhìn chăm chú trong ngực tảng đá, không nói một lời. Thấy một màn này, Hoàng Tiểu Linh khinh thường nhếch miệng, chợt bộ pháp nhẹ nhàng bước về phía địa mạch Dung Lô. "Các vị trưởng lão, đệ tử Hoàng Tiểu Linh, lần này sử dụng kiếm thôi, chính là Côn Luân Sơn điên hái một cái lãnh ngọc." Hoàng Tiểu Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một khối hiện ra ánh sáng lạnh ngọc thạch, ở trước mặt mọi người lung lay. Thấy thế, tất cả mọi người là châu đầu ghé tai, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Linh hôm nay có thể xuất ra như thế chân quý kiếm thôi, nhất định là Bạch Hành trưởng lão ở sau lưng âm thầm trợ lực. Xem ra nàng lần này là nhất định phải được. Trên thềm đá các trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ra hiệu nàng có thể bắt đầu luyện chế. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Linh nhếch miệng lên một vẻ ngạo nghễ ý cười, thiện tay đem ngọc thạch thả vào địa mạch Dung Lô. Ầm ầm, lò luyện bên trong truyền đến trận trận trầm thấp vang minh. Đám người kinh ngạc ở giữa, bất quá thời gian một nén nhang, Hoàng Tiểu Linh đã luyện chế hoàn tất. Nàng khẽ quát một tiếng, trong lò luyện một thanh lóe ra u lục quang mang bảo kiếm ứng thanh mà ra, bị nàng vững vàng nắm trong tay. Gặp tình hình này, tất cả trưởng lão thần sắc chấn động, vội vàng nhắm mắt dò xét. Đột nhiên, phía tây một vị tóc trắng trưởng lão đột nhiên mở mắt, sợi râu khẽ run, dò xét tới. Thứ nhất linh cách, sắc bén. Này binh khí sắc bén vô song, thổi tóc cũng đứt. Thứ hai linh cách, lãnh tĩnh, nắm này binh giả, tâm trí kiên cố. Thứ ba linh cách, vọng quyết, đêm trăng tròn, này binh dường như bị ánh trăng điểm hóa, duệ không thể đỡ. T, trên thềm đá, truyền đến từng đợt hít khí lạnh thanh âm, phức tạp lấy thần bình tự nhiên ba linh cách hiếm thấy trên đời sợ hãi thán phục. Ngay cả một đám trưởng lão cũng là đôi mắt tỏa sáng, không lo được ngày thường bưng nắm trang trọng thể diện, nhao nhao rời ghế tiến nhanh tới, hận không thể đem kia binh khí nâng ở trong bàn tay nhìn kỹ bước về. Nhiều năm qua, nội môn đệ tử bên trong rốt cục có người có thể luyện hóa ra tam phẩm thần binh, quả thật tông môn may mắn. Bạch Hành trưởng lão vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Rốt cục ra một thanh tam phẩm thần binh, để lần này thịnh hội xem như viên mãn hạ màn kết thúc. Nhiếp khách khanh, Hoàng Tiểu Linh cầm trong tay ngọc kiếm, chậm chậm đi đến Nhiếp Như Phong trước mặt, khoe miệng giơ lên một vẻ khiêu khích. Ta chui này tam phẩm thần binh, còn vào tới mắt của ngươi. Nhưng mà Nhiếp Như Phong lại vẫn là không nói lời nào, ánh mắt khóa chặt trong ngực kiếm vôi, dường như ngoại giới ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Tiểu Linh thấy thế, trên mặt hiện ra một vẻ giận tái đi, không kiên nhẫn quát, đi, đừng giả bộ ngốc giảng đốc, ta nội môn đệ tử đều đã biểu hiện ra hoàn tất, đến phiên ngươi vị này khách khanh thi thố tài năng. Vừa dứt tiếng, trên thềm đá đám người đều là nhìn về phía Nhiếp Như Phong, phần lớn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. chỉ có cá biệt giang hồ võ giả thờ ơ lạnh nhạt, có chút tiếc hận. Ngay sau đó, Nhiếp Như Phong hít sâu một hơi, ôm ấp kiếm phôi, bước về phía địa mạch Dung Lô. Tại hạ Nhiếp Như Phong, chính là luyện thiên các tông môn khách khanh, lần này sử dụng chính là một khối trải qua tuế nguyệt vỡ vụn long lân lợi vừa nói ra. Trên thềm đá lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Dùng long lân làm kiếm phôi, chưa từng nghe thấy, thật không biết có thể luyện ra như thế nào vật quái dị. Nhiếp khách khanh không phải nhiều năm âu sầu thất bại, bị chính mình bức điên rồi đi. Trên thềm đá, luyện thiên các một đám đệ tử đều là xì xào bàn tán, hoặc lắc đầu cười nhạo, hoặc châu đầu ghé thai cơ hoang đường, dường như Nhiếp khách khanh chính là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Mấy vị trưởng lão cũng là cao mày, lòng tràn đầy hoang mang. Nhiếp Như Phong, ngươi đây không phải trò đùa sao? Bạch hành trưởng lão vuốt hoa dâm sợi dâu, vẻ mặt không vui, một khối năm xưa lão lòng già chịu được làm kiếm phôi chi dụng. Việc này như lan truyền ra ngoài, ta tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Như gió bằng lòng thử một lần. Nhiếp Như Phong vẻ mặt kiên định. Nghe vậy, Bạch hành trưởng lão lắc đầu, ra vẻ tiếc hận nói, như lần này lại bại, ngươi có thể lại nên vì ta luyện tiên các không giảng buộc đúc khí 3 năm. Nhưng mà, Nhiếp Như Phong lại chỉ là ôm thật chặt kiếm phôi, im lặng không nói. Tất cả mọi người coi là Nhiếp khách khanh không phản bắt được, chính là chấp nhận như thế hậu quả. Chỉ có Trần Tuấn trong lòng tin tưởng, Nhiếp Như Phong lần này là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Bạch hành trưởng lão lông mày cau lại, nhưng trong lòng mừng thầm. Dù sao, vị này tiên tư xuất chúng khách khanh trưởng lão, nếu là thất bại nữa, liền lại nên vì hắn tông môn không giảng buộc hiệu lực 3 năm, tốt như vậy sự tình, cớ sao mà không làm? Hơn nữa nhìn tình hình này, lần này thậm chí đều không cần hắn âm thầm cản trở. Ý niệm tới đây, hắn ra vẻ tiếc rẻ khẽ thở dài, mà thôi, nhanh chóng bắt đầu đi. Ngay sau đó, Nhiếp Như Phong vẻ mặt trang nghiêm, mặt trầm như nước. Hắn đột nhiên giơ tay, long lân bạch phá không khí, bộc phát ra dường như long ngâm giống như sắc bén duyệt hiếu, như là cỗ sao trổi thẳng rơi vào địa mạch Dung Lô kia xích hồng quần cuộn nham tương chỗ sâu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, lò luyện một lần nữa bình tĩnh lại, dường như mọi thứ đều không có xảy ra. Mọi người ở đây nhận định Nhiếp Như Phong đã lần nữa thất bại, đang chuẩn bị tùy ý chế rêu thời điểm. Ông, một đạo long khiếu ầm vang vang lên. Trong chốc lát, lò luyện nham tương đột nhiên điên cuồng cuộn, như sôi dầu đẩy trời, địa long xoay người, đỏ sầm sóng lớn ở giữa ẩn hiện giao long hư ảnh. Ngay sau đó, u lam lánh diễm theo trong nham tương phun ra ngoài. Bèn, một đạo đen như mực cổ sáng đột nhiên đâm rách đỉnh lò, trong cột ánh sáng giao long chân thân như ẩn như hiện. U quang trùng thiên, thẳng lên trời cao, tại màn trời bên trong nổ bể ra đến, hóa thành ngàn vạn đạo điện xà tùy ý đi khắp. Mắt thấy như thế rung động cảnh tượng, mọi người đều trừng lớn hai mắt, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Mà giờ khắc này, Hoàng Tiểu Linh vừa mới ngồi trở lại thêm đá, lòng tràn đầy vui vẻ vớt ve trong tay ngọc kiếm, nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt ngưng kết. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cổ sáng, tiếng nói mang theo rõ ràng run rẩy, cái này, đây rốt cuộc là khối cái gì kiếm phôi? Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 74, thần binh hiện thế chương 74, thần binh hiện thế mà giờ khắc này. Trên thềm đá bạch hành trưởng lão trong lòng đột nhiên siết chặt, hai mắt trợn lên, bắp thịt trên mặt run nhẹ nhẹ, phảng phất là đụng phải chuyện bất khả tư nghị gì. Đột nhiên, trong lòng của hắn thầm kêu không ổn. Nếu là đây thật là một khối thượng đẳng kiếm phôi, kia lấy Nhiếp Như Phong hơn người thiên phú, lần này tất nhiên muốn rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh. Kể từ đó, hắn chẳng phải là liền hoàn thành chính mình cho tới nay tâm nguyện. Từ đây rời đi luyện tiên các, kia luyện tiên các chẳng phải là bạch bạch tổn thất một vị đúc kiếm cao thủ? Tuyệt đối không được, nhất định phải ở sau lưng làm chút thủ đoạn. Nghĩ đến đây, hắn lặng yên từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong huyết hồ. Này huyết hồ toàn thân tản ra tà sát khí, cất đặt tại kiếm phôi phụ cận, có thể nhường chưa thành hình thần binh kèm theo bên trên vệ chủ tà tính linh cách. Những năm qua hắn đều là làm như vậy, nhường Nhiếp Như Phong luyện ra thần binh hết thể biến thành phế phẩm, lần nào cũng đúng. Lần này chỉ cần lập lại chiêu cũ, dù là Nhiếp Như Phong trong tay kiếm phôi là khối hiếm thấy chất bảo, cũng đã định trước sẽ biến thành một khối sát vụn. Nghĩ đến đây, bạch hành trưởng lão nhếch miệng lên một vẻ tâm hiểm ý cười, nhẹ nhàng cầm trong tay huyết hồ thả ra. Nhưng mà một màn này lại là sớm bị Lâm Diên nhìn ở trong mắt. Sau một khắc, nàng ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn về phía cái kia huyết hồ. Đột nhiên, nguyên bản ngao ngoe muốn động huyết hồ, chót mũi đột nhiên run rẩy, đột nhiên ngửi được ngũ vị yêu hồ kia làm cho người sợ hai khí tức. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kinh khủng áp chế cảm giác, giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, nó toàn thân run lên, cổ đột nhiên co lên, hốt hoảng trốn về bạch hành trưởng lao ông tay áo. Gặp tình hình này, bạch hành trưởng lao nhíu mày, trong lòng nghi ngờ tỏa ra. Đây là có chuyện gì? Theo kinh nghiệm di vãng, huyết hồ một khi thả ra, liền sẽ giống như là con sói đói hung mãnh xuất kích. Hôm nay sao không linh? Hắn khẽ lắc đầu, không cam lòng một tay lấy huyết hồ một lần nữa túm ra, mong muốn lần nữa thả ra. Nhưng mà cái kia huyết hồ giống như là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, đột nhiên nhảy lên một cái, tại bạch hành trưởng lão trên mặt điên cuồng cào. Hốt hốt. Bạch hành trưởng lão mặt trong nháy mắt bị bắt ra từng đạo vết máu. Hắn kinh hô một tiếng, trong lúc bối rối một tay lấy bắt lấy, hung hăng ném ra ngoài. Ba. Huyết hồ bị hung hăng quẳng xuống đất. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bạch hành trưởng lão mặt bên trên máu me đầy mặt ấn, biểu lộ xấu hổ. Mà tại hắn bên cạnh, cái kia huyết hồ đã sớm bị quẳng thành một đám huyết thủy. A, cái này thật sự là kỳ quái. Trong đám người có người hạ giọng nghi ngờ nói, đây không phải sẽ làm nhiễu luyện khí, nhường thần binh sinh biến huyết sát yêu hồ sao? Làm sao lại tại Bạch Hành trưởng lão trong tay? Giờ phút này, Nhiếp Như Phong cũng mắt thấy một màn này. Hắn đầu tiên là nao nao, lập tức trong lòng đột nhiên rung động. Huyết hồ, đúng là Bạch Hành trưởng lão mang tới. Trong chốc lát, một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. Chẳng lẽ, 9 năm qua, chính mình mỗi lần tỉ mỉ luyện chế thần binh, đều không hiểu mang theo vẻ chủ quỷ dị linh tính, đúng là Bạch Hành trưởng lão trong bóng tối giở trò quỷ. Cuối cùng là vì cái gì? Phút chốc, hắn nghĩ tới chính mình 9 năm qua, tại luyện thiên các mỗi ngày cần cù chăm chỉ, là tông môn chế tạo vô số thanh thượng đẳng bảo đao. Chẳng lẽ chỉ là vì đem chính mình lưu tại tông môn, làm miễn phí lao lực? Bạch Hành trưởng lão vậy mà sử xuất như thế ti tiện thủ đoạn. Thì ra, cái này 9 năm thất bại, cũng không phải là chính mình kỹ nghệ không tinh, mà là bị người ám toán. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong ngày thường những cái kia bởi vì nhiều lần thất bại mà không còn dám kiên trì luyện khí lý niệm, giờ phút này lại như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng, rộng mở trong sáng. Nhiếp Như Phong lập tức đại triệt đại ngộ. Lập tức, hắn không chút do dự vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa. Rầm rầm rầm. Nhiếp Như Phong song trưởng cuộn cuộn, công pháp như phong ba sóng giữ đồng dạng chút xuống. Bị một kiếm đoạn làm hai đoạn long lân, tại hùng hồn chân khí rèn luyện hạ, lặng yên thuế biến. Khối lớn long lân đúc nóng thành đao, thân đao bốn lượn dường như dao, hàn quang thời gian lập lòe, mơ hồ có tiếng long ngâm quanh quẩn, dường như một đầu dao long phá sóng ra biển. Khối nhỏ long lân thì hóa thành một cây truy thủ, dài 3 tấc 7 phần, ngắn nhỏ tinh xảo bên trong lại giấu giếm phong mang. Mũi đao hào quang màu u lam lưu chuyển, tựa như dao long dựng thẳng đồng, lạnh lẽo mà thâm thúy. Trong chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, sấm chớp xen lẫn, dường như liền thương khung cũng vì đó run rẩy, dao long chi uy, chấn nhiếp bát phương. Một thanh tuyệt thế thần binh ầm vang hiện thế. Nhìn thấy trước mắt một màn, Bạch Hành trưởng lão con ngươi co lại thành cây kim, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, cái này, đây là cái gì thần binh? Có thần uy như thế, có thể dẫn động thiên địa dị động. Nhanh, nhanh chóng dò xét vật phẩm này dai. Vừa dứt tiếng, một đám trưởng lão không dám có chút trì hoãn, nhao nhao ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu dò xét. Rất nhanh, một vị thanh bảo trưởng lão đông nhiên hét to, hai mắt bắn ra tinh quang, thứ nhất linh cách, sắc bén. Này binh khí sắc bén vô song, thổi tóc cũng đứt. Nghe nói lời ấy, Hoàng Tiểu Linh lông mày thoáng giãn ra. Này thần binh đúng là cùng nàng cái này một thanh ngọc kiếm như thế, đều có sắc bén chi tư. Mà nàng vừa rồi luyện hóa, thật là một thanh tam phẩm thần binh. Hừ, chính mình cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc. Không để cho tông môn vứt bỏ mặt mũi. Còn không chờ nàng cao hứng hồi lâu, một vị khát tóc trắng trưởng lão thân thể lay nhẹ, trong miệng ngập ngừng nói, có thứ hai linh cách, nhận chủ. Nay thần binh có linh, chỉ chọn một người quy thuận. Còn không đợi đám người phát ra sợ hãi thán phục, một tên trưởng lão khác sắc mặt ủ rột, đột nhiên nắm chặt nắm đấm nói, thí sát. Thứ ba linh cách chính là thí sát, tính khắc máu, càng nhiễm sát ý, lưỡi đao liền càng phát ra sắc bén. Nghe vậy, Hoàng Tiểu Linh trên mặt có hơi sụp đổ. Không nghĩ tới, lần này cuối cùng lại nhường Nhiếp Như Phong luyện chế ra một thanh tam đẳng thần binh. Chính mình vừa mới gió thổi tới đầu, chẳng lẽ liền bị vị này khách khanh trưởng lão tùy tiện che lại? Nhưng là, theo trước kia lệ cũ, Nhiếp Như Phong luyện hóa thần binh, đều tất nhiên sẽ có vệ chủ cái này một linh cách, hôm nay chắc hẳn cũng chạy không thoát cái này số mệnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Linh cương ép trấn định, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, nhắc nhở, nhất định còn có. Này thần binh nhất định còn có thứ tư linh cách. Là, còn có. Cổ đồng màu da khâu chỉ trưởng lão đống nhiên mở mắt, trong đôi mắt giản mua vẫn đủ cảm xúc phức tạp. Thế thế, Hoàng Tiểu Linh khỏe miệng một lần nữa câu lên một tia đắc ý độ cong. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu, vị này khách khanh trưởng lão trung quy là chỉ có thể luyện chế ra loại này vô dụng phế phẩm. Không, bất diệt. Khâu chỉ trưởng lão cổ họng nhấp nô, chán nổi gân xanh lên, âm cuối trong mang theo kích động thanh âm rung động, này binh không gì không phá, cho dù bị hao tổn cũng có thể bản thân chữa trị, gần như bất diệt chi thể. Hắn tại luyện tiên các khổ tu hơn 70 trở. Hôm nay cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cái này một hiếm thấy linh cách. Như thế một thanh tứ phẩm thần binh, có thể xưng thế gian hiếm thấy. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là tất cả đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, một vị áo bào tím trưởng lão lại là bỗng nhiên há to mồm, chỉ vào trôi này thần binh, phát ra a a a a thanh âm. Quan trí trưởng lão, ngươi dò xét tới cái gì? Nói chuyện, Bạch Hành hai mắt trợn lên, da mặt căng cứng, âm điệu bên trong mang theo nồng đậm bén nhọn cùng nội vàng. Có thể vị kia tên là quan trí trưởng lão, lại là bờ môi run rẩy đến lệ. Phí hết lớn sức lực mới từ trong cổ họng gạt ra đứt quãng mấy chữ, ta không nhận ra. Nghe vậy, Bạch Hành trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, nhanh lấy thần binh bảo điện đến. Tiếng nói ở giữa, mấy vị tông môn đệ tử hợp lực bưng lấy một bản cổ pháp nặng nghề bảo điện bước nhanh mà đến, bay tại Bạch Hành trước mặt trưởng lão. Và bá. Bạch Hành trưởng lão ngón tay như gió lướt qua trang sách, rốt cục tại thứ 873 trang, tìm tới trăm năm trước một vị tông chủ lấy cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép lại bí ẩn. Cảm giác, giác nguy. Bạch Hành trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, dường như tự nhủ, này thần binh có thể dự phán quanh mình sắc cơ. Vì chủ nhân cảnh báo a, ngũ phẩm, cái này đúng là một thanh ngũ phẩm thần binh. Có thể lời còn chưa dứt, một vị khác thương gầy lão giả lại là đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, đem bảo điện lấy ra. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.